Chương 296, Thanh Linh Quyên Bảo. Chương 296, Thanh Linh Quyên Bảo. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra Tiểu Bạch là bực nào huyết mạch sao? Không để ý Ngô Dụng chửi ầm lên, Phương Lăng thần niệm hỏi thăm. Hắn ở đây Bạch Hoang Sơn mạch gặp phải Tiểu Bạch, liền biết đối phương huyết mạch không đơn giản. Mà đoạn này thời gian đến nay, Tiểu Bạch tất cả biểu hiện đều để Phương Lăng phát giác được Tiểu Bạch không đơn giản. Liên tỏa hồn liên đều bị hắn luyện hóa, huyết mạch chi lực lại tiến hành thủy biến. Cái này khiến Phương Lăng tâm bên trong vô cùng hiếu kỳ. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nữ tử áo xanh thanh âm thanh lãnh, không có đối mặt trả lời. Phương Lăng mục quang tiệm nhấp nháy, xem ra vị này thanh linh tiền bối biết chút ít cái gì, chỉ là không biết nguyên nhân gì, không muốn nói cho hắn biết. Phương Lăng cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là quan tâm nghĩ, tiền bối kia cảm thấy Tiểu Bạch thành công chắc chắn lớn bao nhiêu. Huyền Tiên Tạo Huyết Sâm hoàn toàn chính xác có để thăng huyết mạch đẳng cấp tác dụng, nhưng cũng không phải là nhất định có thể thành công. Có nhất định thất bại có thể. Cái này cũng là trước đây Phương Lăng không có quá mức chấp nhất tranh đoạt nguyên nhân. So với Huyền Tiên Tạo Huyết Sâm, tạo huyết chỉ năng lượng có lẽ mỏng manh một chút, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đối với huyết mạch tiến hành cải thiện. Liên như Mộng Như Ngọc Thiết Lâm bọn người hấp thu tạo huyết chỉ năng lượng về sau, sau này chỉ cần chuyên tâm tu luyện, huyết mạch tự nhiên sẽ nhận được nhất định để thăng. Tốc độ là chậm chút, nhưng mà càng tăng nhiệt độ hơn hòa, cũng càng vững chắc, có thể làm cho bọn hắn rất quen nắm giữ, mà không phải đột nhiên huyết mạch để thăng, dẫn đến căn cơ phù phiếm. Do đó, đối với Tiểu Bạch lai lịch, hắn quan tâm hơn Tiểu Bạch sẽ hay không thành công. Cùng quan tâm người khác, ngươi chính là quan tâm một chút chính mình đi. Nữ tử áo xanh thần niệm truyền ra một đạo lệnh ý, mặc dù ngươi triển hiện ra huyết mạch cùng với thiên phú đều không yếu, nhưng ngươi xác định ngươi võ đạo căn cơ, liền thật sự đầy đủ vững chắc rồi sao? Phương Lăng nhất sững sờ, cau mày nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Hắn tự nhận võ đạo căn cơ đã đầy đủ vững chắc, bằng không làm sao có thể tu thành hai trọng võ đạo cực cảnh. Nhưng mà thanh linh chính là cường giả thời thượng cổ, mặc dù không biết toàn thịnh thời kỳ mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là hắn kiếp trước và kiếp này thấy qua người mạnh nhất. Do đó, nàng vẫn là đưa tới Phương Lăng coi trọng. Ngu xuẩn không thể thành. Nữ tử áo xanh khiển trách, ta hỏi ngươi, cái kia Lưu Tranh Lục Vũ hàng này huyết mạch thiên phú so với ngươi như thế nào? Mặc dù muốn kiếm tốn, nhưng Phương Lăng vẫn là đàng hoàng nói, kém chi ngàn dặm. Hắn chính là thần cấp huyết mạch, nghịch thiên ngộ tính. Tất cả công pháp lại là thần cấp, càng nắm giữ nhiều môn cường đại võ học. Do đó, Phương Lăng cũng không phải là tự phụ. Nói tới chính là sự thật. Dù sao, địa cấp huyết mạch cùng thần cấp huyết mạch ở giữa, trên lệch giống như khoảng cách. Ngươi còn biết kém chi ngàn dặm. Nữ tử áo xanh trầm trọng nói, nhưng vì cái gì đối phó như thế hai cái sâu kiến, đều suýt chút nữa đem mệnh đều làm không có. Đừng nói với ta ngươi tu vi không bằng bọn hắn, huyết mạch công pháp thậm chí là võ học, ngươi cũng vượt qua bọn hắn quá nhiều, ngươi có thể có nghĩ qua nguyên nhân chân chính? Phương Lăng ha ha mồm, muốn phản bác, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì, Thanh Linh lời nói cũng là sự thật. Không nói khác, vẹn vẹn là thi triển một môn khai sơn ấn, liền trực tiếp đem hắn khí huyết đều rút khô. Nếu không phải có thể đem thôi dã chém giết, chết tất nhiên là hắn. Thậm chí nếu không phải là Tiểu Bạch kịp thời xuất hiện, hắn sớm đã một người chết. Mà lấy huyết mạch của hắn, thậm chí công pháp võ học, kỳ thực không đến mức như thế. Nhưng cuối cùng, Phương Lăng nhưng là liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nếu là gặp phải mạnh hơn địch nhân, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội trở mình. Cho nên, xin tiền bối dạy ta. Phương Lăng thâm hít hơi, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm túc. Thanh Linh lạnh lùng nói, yên tâm, ta bây giờ còn dựa vào ngươi sống sót, không đến mức sẽ hại ngươi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Được, ta nghe tiền bối. Phương Lăng nói ra, tiền bối kia, chúng ta. Do dự dự, lề mề chậm chạp, ngươi có phải là nam nhân hay không? Thanh Linh bất mãn nói ra, từ giờ trở đi, ta nói cái gì, ngươi làm theo là được. Tốt ta, vậy thì theo tiền bối. Cảm nhận được Thanh Linh bất mãn, Phương Lăng chỉ phải đáp ứng. Đây không phải mù quáng phía dưới làm ra quyết định, mà là Phương Lăng có loại dự cảm. Đây là hắn một cơ hội, nếu không phải bắt lấy, có thể sẽ hối hận suốt đời. Ngươi muốn tự mình đi rèn luyện. Ngọc Như Ngọc lắc đầu nói, không được, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, bí cảnh lập tức phải khởi động lại, vì hà không tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện trở ra bí cảnh lại nói. Hứa Thiên Thiên cũng là biểu thị đồng ý dù sao, trong bí cảnh còn ẩn giấu đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, càng không ít thoát cốt cảnh tồn tại. Phương Lăng mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu là gặp phải bực này tồn tại, liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Yên tâm, ta còn không có yếu ớt như vậy. Phương Lăng tiếu đạo, thừa dịp khoảng cách bí cảnh khởi động lại còn có một đoạn thời gian, ta vừa vặn cần rèn luyện một phen. Nhìn thấy hai nữ thái độ kiên quyết, Phương Lăng nói ra, hơn nữa, ta cũng không là một người, ta sẽ dẫn bên trên hầu tử. Hầu tử chính là tam giai đỉnh phong yêu thú, lúc nào cũng có thể bước vào yêu vương cấp bậc. Có hầu tử bồi tiếp, an toàn cũng có cơ bản bảo đảm. Mấu chốt là, đây là Thanh Linh tiền bối đặc biệt yêu cầu. Thật quyết định rồi. Hứa Thiên Thiên cùng Phương Lăng trải qua rất nhiều chuyện, biết rõ Phương Lăng tính khí, chuyện quyết định cũng sẽ không sửa đổi. Ừm, quyết định. Phương Lăng đôi mắt rực rỡ như sao, nói ra, tuy trong bí cảnh có vô hạn nguy cơ, nhưng nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn người mang huyết cừu, nói không chừng rời đi bí cảnh sau đó, lại muốn an tĩnh tu luyện, chính là hy vọng xa vời. Hắn cần phải mượn cơ hội khó có này, thật tốt lắng đọng một phen, rèn luyện bản thân. Tiểu Bạch còn cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Phương Lăng nói ra, đoạn này thời gian, liền ban các ngươi hai. Hắn muốn định chờ Tiểu Bạch thành công đột phá lại đi, nhưng Thanh Linh lại có vẻ rất gấp, mà những người khác hắn lại không yên lòng, chỉ có thể phiền phức Mộng Như Ngọc cùng Hứa Thiên Thiên. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng sẽ không phá hư Tiểu Bạch thủy biến. Hứa Thiên Thiên ngữ khí bình thản, lại vô cùng kiên định. vậy ta cũng liền khách khí với các ngươi rồi. Phương Lăng móc ra một mai ngọc giản, giao cho Hứa Thiên Thiên. Thứ này ngươi thu, đối với ngươi phải hữu dụng. Hứa Thiên Thiên nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến trên thẻ ngọc cái kia vài cái chữ to, sắc mặt hơi đổi một chút, thật nhanh thu vào. Ngọc tạ, ta không có gì đồ thích hợp cho ngươi, bất quá lời ta nói ngươi phải thật tốt nhớ kỹ. Phương Lăng thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi ở đây tạo trong huyết chỉ hẳn là có thu hoạch, ngươi nhất định muốn chăm chú tìm hiểu, cái này đối ngươi tương lai võ đạo cực kỳ trọng yếu, ngàn bạn không thể coi nhẹ. Thiết Lâm bên kia ngươi cũng thuận tiện nói một tiếng. Gặp Phương Lăng nói đến nghiêm túc như thế, Mộng Như Ngọc cũng là điểm nhẹ chán. Ngươi a, liền quan tâm một chút chính mình đi. Mộng Như Ngọc tiến lên một bước, cho Phương Lăng cẩn thận sửa sang lại một cái cổ áo, ôn thanh đạo, tỷ tỷ ta đều nhớ đây. Hứa Thiên Thiên thấy thế, Lưu Ly con mắt lóe lên, lại tự mình đi tới một bên, bắt đầu tìm hiểu Phương Lăng cho nàng ngọc giản. Đó là một môn trận pháp, tên là tứ tượng pháp trận, đối với nàng mà nói, chính là có thể gặp không thể cầu chí bảo. Giao phó xong về sau, Phương Lăng cũng không trì hoãn, từ biệt hai nữ, tìm được hầu tử, một đầu đâm vào bên mông trong núi rừng. Phương Lăng đem thân pháp thi triển đến cực hạn, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, trong mắt tinh quang nở rộ. Hầu tử đuổi theo sát, là rồng hay là giun, thì nhìn một lần này. Chương 297, ngũ hành rèn luyện pháp. Chương 297, ngũ hành rèn luyện pháp. Phương Lăng, chúng ta đến cùng đi chỗ nào? Hai thân ảnh giống như thoát cung mũi tên, buôn đầu tại trong núi rừng. Mãnh liệt kinh phong, dẫn tới chung quanh yêu thú liên tiếp chú ý, nhưng bởi vì cái kia con khỉ màu vàng trên người kinh khủng uy áp, để bọn chúng cũng không dám hiện thân, chỉ có thể cuộn mình trong huyệt động chờ đợi hai người rời đi. Tam nhãn ma hầu nhất tộc, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cũng coi là trung bình yêu thú, huyết mạch đẳng cấp cực cao. Do đó, đối với cái này chút bình thường yêu thú tới nói, hầu tử dù cho chỉ là tiêu tán ra một tia khí tức, cũng để bọn chúng cảm nhận được linh hồn chân chiến, không dám khiêu khích. Người rất nhanh thì sẽ biết. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng mãnh liệt chờ mong, tốc độ không giảm mảy may. Nhưng hắn cũng không phải là một mực gấp rút lên đường, mà là tại người đi đường đồng thời, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo trường ấn. Nếu là có tâm người cẩn thận quan sát, đây là Phương Lăng nắm giữ một môn võ học. Nát nguyên trường. Lấy cửu u tàn ảnh bộ gấp rút lên đường, hai tay diễn luyện lấy nát nguyên trường. Không chỉ có như thế, Phương Lăng thậm chí có thể nhất tâm tam dụng, đồng thời lĩnh hội thôi diễn mặt khác một môn công pháp, ngũ hành rèn luyện pháp. Đây là Thanh Linh lúc trước truyền thụ cho hắn một môn đặc thù võ học. Môn võ học này, đồng thời không cái gì năng lực công kích, nhưng là một môn phụ trợ tu luyện công pháp cùng võ học pháp môn. Dùng Thanh Linh lời mà nói, Phương Lăng trông coi bảo sơn, lại nhất định phải khắp nơi đi xin ăn. Lời nói ngay thẳng đơn giản, rất dễ lý giải. Hắn tự thân huyết mạch công pháp nội tính cũng không kém, nhưng lại không có thể đem những thứ này rèn luyện đến cực hạn. Dẫn đến Phương Lăng thực lực hôm nay, cùng bản thân hắn căn cơ hoàn toàn không hợp. Lời này nếu là bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc, tuyệt đối Phương Lăng tại bờ xèo lẹt. Dù sao, hắn lấy chỉ là tôi thể cảnh viên mãn tu vi, liền đem một cái nửa bước thoát cốt cảnh cường giả chém giết. Triển hiện ra chiến lực, đã đầy đủ kinh người. Nhưng hắn còn vẫn không vừa lòng. Đây quả thực là lòng tham không đáy. Nhưng Thanh Linh đối với cái này, nhưng là khịt mũi coi thường, nhiều phiên niệm ai, càng là khinh thường. Vũ hành rèn luyện pháp, chính là nhường Phương Lăng tìm kiếm năm nơi địa phương đặc thù, tiến hành võ học công pháp, thậm chí thân thể rèn luyện. Hắn bây giờ một bên lĩnh hội ngũ hành rèn luyện pháp, một bên lấy cửu u tàn ảnh bộ gấp rút lên đường, trên tay diễn luyện nát nguyên trưởng, chính là đang tiến hành lần đầu nếm thử. Mà đi qua mấy giờ gấp rút lên đường, Phương Lăng đối với cái này hai môn võ học, lần nữa có mới thể ngộ. Cửu u tàn ảnh bộ là một môn huyền cấp cao phẩm thân pháp võ học, tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể một thân hóa cửu. Mỗi đạo dành thời gian cho việc khác, đều có thể có bản thể bộ phận thực lực. Mặc dù duy trì thời gian rất ngắn, nhưng lại có thể quyết định một hồi chiến cuộc thắng bại. Mà Phương Lăng tự nhận là đã đem môn này thân pháp tu luyện tới cực hạn. Nhưng ở Thanh Linh nhắc nhở, Phương Lăng lúc này mới sợ hãi giật mình tỉnh giấc, hắn xa xa còn không có đạt đến cảnh giới này. Thậm chí chỉ có thể coi là thông thạo nắm giữ thôi, chỗ phân hóa đi ra ngoài chín đạo dành thời gian cho việc khác, chỉ có thể đưa đến mê hoặc tác dụng của địch nhân, căn bản không có nắm giữ bản thể thực lực. Mà huyền cấp võ học, bất kể là tại bất kỳ địa phương nào, đều đã có thể được xem là cực kỳ khó được cường đại võ học. Mà Phương Lăng nắm giữ võ học, kém nhất chính là huyền cấp cất bước. Do đó, hắn điểm xuất phát vốn là cao hơn người khác quá nhiều. Nhưng bởi vì vẫn không có danh sư chỉ điểm, độc tự tu luyện, dẫn đến có rất nhiều tỉ vết. Cũng may dùng Thanh Linh lời của tiền bối nói, Phương Lăng tuần tự 3 lần trùng tu khí huyết, căn cơ mặc dù không thể nói là hoàn mỹ không một tỉ vết, nhưng là không đến có quá lớn thiếu hụt. Chỉ cần chú tâm rèn luyện một phen, tất nhiên có thể bổ túc bỏ sót, hoàn thiện căn cơ. Mà ngũ hành rèn luyện pháp chính là lại thích hợp Phương Lăng bất quá võ học. Nhưng mà, vẻn vẹn có môn võ học này còn chưa đủ, còn cần phải mượn ngoại lực. Cũng may, đi qua sơ bộ lĩnh hội ngũ hành rèn luyện pháp, Phương Lăng đã dần dần phát giác được tự thân không đủ. Loại này không đủ, không phải thể hiện trên tu vi, mà là căn cơ bên trên. Công pháp, võ học, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu phía trên. Đối với cái này, Phương Lăng khiêm tốn tỉnh giáo, 10 phần chân quý cơ hội lần này. Thân thân bí bí, thật bắt ngươi không có cách nào. Hầu tử cũng có chút im lặng, bất quá vẫn là theo sát Phương Lăng, đồng thời đã ở lĩnh hội Phương Lăng truyền thụ cho hắn ngũ hành rèn luyện pháp. Bởi vì song phương là quan hệ cộng sinh, cho nên Thanh Linh đặc biệt nhường Phương Lăng đem hầu tử mang lên. Tới rồi. Ước chừng chạy hết tốc lực nửa ngày sau, hai người đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Đây là Cương Phong Hạp Cốc. Hầu tử rơi vào đỉnh núi, ngồi xổm ở Phương Lăng bên cạnh, nhìn trước mắt cái kia tàn phá bừa bãi lăng lệ cương phong, một trương mặt khỉ bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phương Lăng, ngươi đừng nói cho ta, hai ta sau đó muốn ở đây tu luyện. Phương Lăng chỉ nói cho hắn, cần dẫn hắn đi rèn luyện tu luyện, khác cũng không có giảng giải. Mà Cương Phong Hạp Cốc bên trong cương phòng, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thoát cốt cảnh cường giả tiến vào bên trong, thời gian dài đều muốn bị xé nát nhục thân, làm hao mòn thần hồn. Người tiên phú vốn cũng không yếu, hẳn là từ cái kia ngũ hành rèn luyện pháp ở bên trong tìm hiểu ra những thứ gì à? Cảm thụ được trước mắt bén nhọn cương phong, Phương Lăng nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, muốn phải mạnh lên, chúng ta liền cần phải mượn những thứ này cương phong, một lần nữa rèn luyện tự thân. Nhưng cũng không ác như vậy a. Hầu tử sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân kim sắc mao phát đều từng chết dựng ngược. Ngũ hành rèn luyện pháp chính là cần phải mượn ngũ hành quyền sở hữu, tiến hành song trọng tu luyện. Loại phương pháp này, không khác tự mình hại mình. Mặc dù nghe rất đáng sợ, nhưng là thích hợp tá nhất đám bọn chúng. Phương Lăng nhất đem bắt lấy vừa muốn lui về phía sau hầu tử, trực tiếp một đầu đâm vào cương trong gió. Đừng nói nhảm, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, tranh thủ 3 ngày sau đó, đi cái kế tiếp địa phương. Cương phong gào thét, tại cứng rắn trên vách đá dựng đứng lưu lại sâu đậm vết tích. Như quỷ khắp hạp cốc trung, chỉ nghe được con khỉ nhạy bén tiếng kêu thảm thiết, lập tức chính là một hồi chửi ầm lên. Phương Lăng, ta. Chửi mắng rất nhanh bị dìm ngập. Ngũ hành rèn luyện pháp, tổng cộng có 5 trọng cảnh giới, mỗi một trọng cũng có thể làm cho chúng ta thu được tân sinh. Phương Lăng diện sắc nghiêm nghị mặc cho cương phong xé nát quần áo, ở trên người lưu lại đạo đạo vết thương ghê rợn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, toàn thân giống như huyết nhân, nhìn vô cùng thê thảm khiếp người. Nhớ kỹ, đừng có dùng khí huyết chi lực chống cự. Phương Lăng khẩn dựa vào nhục thân ngăn cản cương phong, ngưng thanh nói, cương phong tuy mạnh, nhưng có ngũ hành rèn luyện pháp phụ trợ, không chỉ có thể để chúng ta rèn luyện thân thể, còn có thể rèn luyện thân pháp của chúng ta võ học. Phương Lăng nhất bên cạnh nhắc nhở hầu tử, một bên liên tiếp xuất trưởng, đem một đạo đạo gào thét mà đến cương phong, chấn động đến mức nát bấy. Thi triển chính là nát nguyên trưởng. Mặc dù cương phong bị chấn nát, nhưng Phương Lăng tay trưởng lại đồng thời biến máu thịt bé bét. Loại này tự mình hại mình một dạng phương thức tu luyện, trong đó thừa nhận thống khổ, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng Phương Lăng nhưng là gắt gao cắn răng, giữ vững được nửa ngày. Mà nửa ngày sau, Phương Lăng không còn một vị xuất thủ, ngược lại là chủ động nên tiếp một đạo đạo cương phong. Huy trưởng, huy trưởng, vẫn là huy trưởng. Thân pháp cửu lũ tàn ảnh bộ, truy kích cương phong. Võ học nát nguyên trưởng, đánh sơ sắc cương phong. Nhục thân, thừa nhận cương phong xé rách. Tiên huyết cùng mồ hôi huy sái, nhưng Phương Lăng nhưng là tại loại này tự tàn trong tu luyện, vững vàng thật nhanh trưởng thành. Bất kể là đối với cửu lũ tàn ảnh bộ, vẫn là nát nguyên trưởng lý giải lĩnh ngộ, đều vượt qua phía trước, đạt đến một tầng thứ mới. Võ học tu luyện cũng giảm cảnh giới cấp độ. Sơ quy môn kính, hơi có sở thành, đang đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Trước đây Phương Lăng lấy nát nguyên trưởng chém giết Kiều Long, đám người cho là hắn đã đem này võ học tu luyện tới đang phong tạo cực. Mà Phương Lăng cũng cho là như vậy, nhưng bị Thanh Linh đánh giá là mà hết ngồi đại giếng, không biết mùi vị. Mà đi qua cái này nửa thiên thời gian tu luyện, Phương Lăng cũng coi như minh bạch Thanh Linh ý tứ. Hắn nát nguyên trưởng, mẹn mẹn chỉ là đạt đến đang đường nhập thất cảnh giới thôi. Khoảng cách đang phong tạo cực kém xa. Cái người điên này, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Nhìn xem Phương Lăng tại cương trong gió, không muốn mạng tu luyện, toàn thân huyết đục không biết bị cương phong xé nát bao nhiêu lần. Nhưng mà tại ngũ hành rèn luyện pháp phụ trợ phía dưới, thân huyết đục lại lần nữa mọc ra, lập tức lại bị cương phong xé nát, hầu tử thấy cũng là tê cả da đầu. Hầu tử đồng dạng vô cùng thê thảm, nhìn thấy Phương Lăng liều mạng rèn luyện chính mình, cũng là hai con ngươi huyết hồng. Ngươi có thể đi, ta cũng được. Hầu tử giữa cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, tán đi khí huyết, bằng vào nhục thân ngăn cản cương phong, bắt đầu một lần vung vậy nắm đấm. Mỗi lần nắm đấm vung ra, đều sẽ phóng ra đạo đạo kim mang. Rõ ràng, hầu tử tu cũng là một môn cường đại quyền pháp võ học. Lúc này Phương Lăng căn bản không lo được hầu tử. Hắn một lòng chìm đắm trong võ học rèn luyện bên trên, cảm nhận được mình phi tốc tiến bộ, Phương Lăng tu luyện càng là ra sức. Mỗi một lần huy trưởng, cũng là đem hết toàn lực, liều mạng chèn ép cực hạn của mình. Phanh phanh phanh, trường phong nổ tung, chấn vỡ một đạo đạo cương phong. Huyết nục nát tái sinh lại nát vụn, đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng Phương Lăng nhưng là ánh mắt kiên định, mà hắn nhưng lại không biết, theo thời gian trôi qua, mỗi một lần cương phong xé rách thân thể đã không bằng phía trước dễ dàng như vậy. Trước đây cương phong, nếu là một hơi liền có thể nhẹ nhõm đem Phương Lăng huyết nhục xé ra lời nói, bây giờ liền cần hai hơi. Không chỉ có như thế, Phương Lăng huyết nhục tốc độ khôi phục cũng so trước đó thêm nhanh hơn gấp đôi. Loại này kinh khủng tiến độ, liền nằm trên Thanh Diệp Thanh Linh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này ngược lại là khỏa hạt giống tốt. Thanh Linh chậm rãi dung nhập Thanh Diệp bên trong, chỉ có thanh âm thấp không thể nghe, lặng yên tiêu tan. Hy vọng hết thảy đều còn kịp đi. Chương 298, tuyệt cao tu luyện bảo địa. Chương 298, tuyệt cao tu luyện bảo địa. Hô hô. Mãnh liệt cương phong bạo ngược xé nát không khí, lăng lệ mà vô tình. Loại này cương phong bất kỳ cái gì khai mạch cảnh võ giả thân ở trong đó, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị giống như cương đao cương phong xé nát nhục thân. Đây chính là một mảnh tuyệt địa, một chỗ hiểm cảnh. Không có bất kỳ cái gì võ giả cùng yêu thú nguyện ý đặt chân ở đây. Nhưng mà, ở chỗ này người người không kịp tránh kinh khủng trong tuyệt địa, nhưng lại có hai thân ảnh đang chịu đựng cương phong rực rỡ, không ngừng rất mồ hôi. Cương phong tàn phá bừa bãi, vô cùng vô tận. Lại thân pháp linh hoạt, đều không cách nào tránh khỏi nhiều như vậy cương phong. Cứng rắn đi nữa thể phách cũng đỡ không nổi lăng lệ cương phong xé rách. Nhưng mà cái này một người một khỉ lại cứng rắn kiên trì được, cho dù bọn họ toàn thân đã sớm máu thịt bé bét. Cái này một người một khỉ chính là Phương Lăng cùng hầu tử. Bọn hắn tiến vào cương phong hạp cốc đã ước chừng một tiên nhất một rồi. Phía trước đường này hai người đều chỉ có thể miễn cưỡng tại cương phong bên trong kiên trì gian khổ huy quyền ma luyện võ học, tận lực thi triển thân pháp tránh đi cái kia căn bản là không có cách tránh đi cương phong. Thậm chí toàn thân huyết nhục nát lại khôi phục lại bị cương phong xé nát. Loại đau này triệt để linh hồn kinh khủng dày vò, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng bọn hắn đều kiên trì được, thậm chí riêng phần mình có thu hoạch. Cái thứ hai nửa ngày, Phương Lăng Cửu Vũ tàn ảnh bộ cùng nát nguyên trường, riêng phần mình có đột phá. Đang đường nhập thất đại thành, khoảng cách lô hỏa thuần thành cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Liên đối nhục thân cũng cùng nhau tiến bộ, có thể nói là nhất tâm tam dụng. Hắn có thể tránh cương phong càng ngày càng nhiều, mỗi lần thi triển võ học đều có thể đồng thời chấn vỡ mấy đạo cương phong. Nhưng Phương Lăng như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn nắm giữ kinh khủng nội tính, thiếu sót nhưng thật ra là danh sư chỉ đạo. Cho tới bây giờ cũng là độc tự tu luyện chính hắn, mặc dù huyết mạch cùng tiên phú, công pháp tu luyện võ học đều cực kỳ cao đẳng. Nhưng mà giống như Thanh Linh nói tới hắn khoảng không trông coi Bảo Sơn lại sẽ không lợi dụng. Mà lần này, tại Thanh Linh tự thân vì hắn thiết định tu luyện trong kế hoạch, lợi dụng ngũ hành rèn luyện pháp, tại cái này cường trong gió, rèn luyện võ học, rèn luyện võ đạo. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Phương Lăng đã đối với Cửu U Tàn Ảnh Bộ cùng với Nát Nguyên Trường có cấp độ càng sâu linh ngộ. Xem như huyền cấp võ học, trong đó ẩn chứa tinh túy tự nhiên không phải tốt như vậy tìm hiểu. Mà Thanh Linh đối với Phương Lăng kế hoạch huấn luyện, đơn giản lại trực tiếp, thô bạo lại tàn nhẫn. Đó chính là lấy loại này gần như tự tàn phương thức, tới một lần nữa ma luyện võ học. Cũng may, công phu không phụ lòng người. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Phương Lăng liền được phong phú hồi báo. Hai đại võ học, đồng thời đăng đường nhập thất đại thành, loại tiến độ này, có thể xưng kinh khủng. Không chỉ có là hắn, bao quát hầu tử đồng dạng thu hoạch không thiếu. Mà cái thứ hai nửa ngày, Phương Lăng phát giác được cương phong uy lực đã không đủ để nhường hắn lấy được rèn luyện. Thế là tại hầu tử hùng hùng hổ hổ đoán trách dưới, tiếp tục thâm nhập sâu cương phong hạp cốc. Cương phong hạp cốc bên trong cương phong cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Càng đi vào trong, cương phong càng ngày càng lăng lệ. Nếu nói ngoại vi cương phong chỉ là bình thường lưỡi dao, như vậy cái thứ hai nửa ngày cương phong thì có hoàng cấp võ binh uy lực. Hơn nữa số lượng càng nhiều, cũng càng bị cuồng phong bạo. Vừa mới thích ứng nhục thân, lần nữa bị cương phong xé rách. Nhưng mà làm Phương Lăng lần nữa vừa đồng ý sau đó, hắn võ học lần nữa đột phá, đạt đến đăng đường nhập thất đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới lô hỏa thuần thanh chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Nhục thân lần nữa tăng trưởng, mà bây giờ là Phương Lăng tiến vào cương phong hạp cốc cái thứ ba đường này. Hắn lúc này quần áo đã sớm bị cương phong xé nát, toàn thân tiên huyết đã kết vảy, xem ra kinh khủng dữ tợn, giống như một cái huyết quỷ. Nhưng mà Phương Lăng đối với cái này nhưng là lơ đễnh, lặng lặng đứng lặng tại cương trong gió, hai mắt khép hờ, nhập do cương phong thổi qua cơ thể, lại không thể ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Hắn lúc này không cần vận dụng bất luận cái gì võ học, bất kỳ cái gì công pháp, dựa vào thuần túy nhất nhục thân, liền có thể miểu sát bất luận cái gì tôi thể cảnh võ giả. Huyền cấp trở xuống võ binh cũng vô pháp ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Đây chính là ngũ hành rèn luyện pháp chỗ kinh khủng, cũng là Phương Lăng một ngày này nửa xuống thành quả tu luyện, không thể bảo là không khả quan. Bành bành, hầu tử nắm đấm toàn thân đánh nát hai đạo cương phong, nhưng mà càng nhiều cương phong theo nhau mà tới, hắn trực tiếp từ bỏ chống lại, nhập do cương phong phá ở trên người, nhưng là không phản ứng chút nào. Hắn bộ dáng cùng Phương Lăng không sai biệt nhiều, nguyên bản vàng óng ánh ma phát, lúc này sớm đã bị tiên huyết ngưng kết cùng một chỗ. Nhìn như chật vật, kỳ thực khí tức càng phát ngưng thực hùng hậu. Xem như tam nhãn ma hầu nhất tộc số đến nay trăm năm, thiên phú mạnh nhất, huyết mạch cao nhất thiên tài, con khỉ thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Hiện nay cương phong đã không đủ để đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như là xoa bóp không sai biệt lắm. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phương Lăng, dự định hỏi thăm Phương Lăng có muốn tiếp tục hay không hướng về chỗ sâu đi. Không chờ hắn mở miệng, nhắm mắt hồi lâu, Phương Lăng đống nhiên mở hai mắt ra, thân hình thoát một cái, sáu thân ảnh lập tức phân hóa mà ra. Mỗi một cái Phương Lăng đều chân đạp cương bộ, linh hoạt tránh đi tất cả cương phong, sau đó bàn tay đột nhiên đánh ra. Sau một khắc, mỗi một cái Phương Lăng diện trước, cương phong im lặng tiêu tan, vậy mà lộ ra ước chừng phạm vi mấy mét khu vực chống không tới. Nếu là một trường này rơi vào địch trên thân thể người, hậu quả kia suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Ước chừng mấy tức đi qua, sáu cái Phương Lăng lúc này mới hợp hai là một, cương phong rơi ở trên người hắn, phát ra bành bành trầm đủ. Ngươi lại đột phá. Hầu tử bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Lăng, tựa như giống như gặp ủy. Ừm. Phương Lăng nắm chặt nắm đấm, vui vẻ nói, bất kể là Cửu Lưu Tàn Ảnh Bộ, vẫn là Nát Nguyên Trường, đều chân chính bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh, lại không cái gì phù phiếm. Mọi khi hắn thi triển cái này hai môn võ học, đều cần tiêu hao rất nhiều khí huyết chi lực mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ cần dĩ vãng một phần mười khí huyết chi lực, liền có thể hiệu quả giống vậy. Thậm chí còn có thể càng ít càng mạnh hơn. Người cũng không tệ nha. Phương Lăng nhìn về phía hầu tử, nhãn tình sáng lên, nói ra, khí tức càng càng hùng hậu rồi, cũng đột phá. Có chút thu hoạch, nhưng cũng không như ngươi vậy biến thái. Hầu tử cười hắc hắc, rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục. Phương Lăng khỏe miệng một phát, thẳng đến cương phong hạp cốc chỗ sâu đi đến. Hắn muốn nhờ cơ hội lần này, đem hai đại vũ học triệt để củng cố xuống, tranh thủ nhất cổ tác khí, đột phá đến đăng phong tạo cực. Đồng thời còn muốn rèn luyện hắn võ học của hắn. Bất kể là thiên kích tam trọng kích, vẫn là thiên ma ảnh sát, thậm chí là khai sơn ấn, đều cần chú tâm rèn luyện. Làm đến chân chính rất quen tại tâm, thu phóng tự nhiên. Hầu tử cũng là ngao ngao quái khiếu vài tiếng, đội vàng truy thượng Phương Lăng. Ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, thực lực tăng vọt, nhường hắn nếm được ngon ngọt, không còn đoán trách, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Một ngày sau đó, Phương Lăng cùng hầu tử đồng thời đi ra cương phong hạp cốc. Phương Lăng lông mày nhíu chặt, đang suy tư điều gì, hầu tử nhưng là một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm. Cuối cùng rốt cuộc đi ra rồi. Hầu tử xoay xoay lưng, nhìn về phía sau lưng Cương Phong Hạc Cốc, trên mặt thoáng qua một vòng nghĩ lại mà sợ. Địa phương quỷ quái này, về sau ta nói cái gì cũng không biết trở lại. Rõ ràng, hai người tại Cương Phong Hạc Cốc chỗ sâu, chịu nhiều đau khổ. Được rồi, đừng bản chứ gương mặt. Nhìn thấy Phương Lăng hứng thú không cao lắm, Hầu tử nói ra, mặc dù không có thể đem hai đại võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực, nhưng đã quá biến thái. Ta không phải là để ý cái này. Tại Hầu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Phương Lăng nói ra, ta là đang nghĩ, chúng ta bước kế tiếp chỗ tu luyện. Con khỉ miệng từ từ lớn lên, run giọng nói ra, không phải chứ? Còn tới. Alo, ta cho ngươi biết ta, ngươi đây là đùa lửa biết không? Hầu tử đột nhiên tức hổn hển đứng lên, nói ra, chúng ta vừa rồi nhiều lần kém chút bàn giao ở bên trong, còn tới, ta nhìn ngươi là điên rồi. Hỏa. Phương Lăng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, một cái kéo lấy Hầu tử, lại tiếu đạo, ta muốn đến một chỗ tuyệt cao tu luyện bảo địa. Đi. Chương 299, biệt quất liệt diễm yêu vương. Chương 299, biệt quất liệt diễm yêu vương. Đây chính là ngươi nói tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Hầu tử cứng ngắc quay đầu, nhìn xem Phương Lăng. Chỉ cần gia hỏa này dám gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương liều mạng. Đối với Hầu tử cái kia muốn ánh mắt giết người, Phương Lăng nhưng là cười híp mắt gật đầu. Đầu óc ngươi bị yêu thú đã a. Hầu tử cưỡng chế lửa giận trực tiếp bộc phát, quái thiếu nói, ngươi muốn mượn liệt diễm hạp trong cốc hỏa nguyên tố tu luyện, ngươi tự mình tìm đường chết cũng đừng mang theo ta a. Hầu tử chi như vậy táo bạo, là bởi vì Phương Lăng cái này hỗn đản vậy mà dẫn hắn tới liệt diễm hạp cốc cái này chỗ tu luyện. Điên rồi, điên thật rồi, sẽ chết khi đấy. Phương Lăng thiếu đạo, như thế nào? Ngươi sợ? Ta sẽ sợ. Ta chỉ là không muốn tìm đường chết. Hầu tử hừ lạnh. Ngươi không muốn tìm cái kia lão tạp mao điều báo thủ. Phương Lăng nụ cười không giảm. Cái này là hai chuyện khác nhau. Hầu tử bắc quyền. Ngươi không trở nên mạnh mẽ giết thế nào hắn? Phương Lăng hỏi lại. Ngươi coi cái kia lão tạp mao ngốc vẫn là làm táng ngốc. Hầu tử ngồi xổm trên mặt đất, thở phì phò nói ra, trước đây chúng ta trước đây liền không có thể giết được nó. Coi như ngươi muốn vụng trộm tiến vào đi tu luyện, sẽ không sợ nó phát giác. Tuy trước đây cái kia liệt diễm yêu vương bị bọn hắn liên thủ đánh gãy đi một chân, nhưng dù sao cũng là nửa chân đạp đến tiến yêu vương tồn tại. Đi qua đoạn này thời gian tu dưỡng, thực lực nhất định nhưng đã khôi phục đỉnh phong. Bây giờ Phương Lăng tu vi chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, chính hắn lại có thương tích trong người, tại sao có thể là cái kia lão tạp ma đối thủ? Ta nếu là có biện pháp đối phó nó đâu? Phương Lăng cười thần bí, nói ra, lại nói, ngũ hành rèn luyện pháp, cần tìm năm cái tương ứng chỗ tiến hành tu luyện, mới có thể để cho chúng ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cương Phong Hạp Cốc gần chứa phong nguyên tố, cái này liệt diễm hạp cốc gần chứa hỏa nguyên tố, nhất là không có gì thích hợp bằng. Phương Lăng nghiêm túc nói ra, chúng ta muốn phải mạnh lên, cửa này nhất định phải qua. Ngươi có biện pháp? Hầu tử nhãn tỉnh sáng lên, liếm môi nói, có bao nhiêu năm chắc? Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Lăng đồng thời không trả lời thẳng, mà là cười híp mắt nhìn xem Hầu tử. Hầu tử đầu tiên là sững sờ, lập tức chợt tỉnh ngộ. Quá, ta suýt nữa quên mất. Hầu tử nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là kích động. Ngươi tiểu tử này, liên nửa bước thoát cốt cảnh cường giả đều có thể cạo chết, cái kia chỉ là tạm bao điều, tự nhiên không thành vấn đề. Hầu tử bản thân liền không phải là cái gì tình nguyện tịch mịch chủ, đi tính tình hung ác hiếu chiến, nóng lòng mạo hiểm. Chỉ là tam nhãn ma hầu tộc biến cố, nhường hắn lưng đeo áp lực tương đại, không dám tùy tiện mạo hiểm, cho nên cho tới nay đều đang nỗ lực khắc chế chính mình. Hắn là tộc nhân hy vọng duy nhất, nếu là mình đã xảy ra chuyện gì, liền có lỗi với những cái kia chết đi tộc nhân. Trải qua Phương Lăng nhắc nhở, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu là mình không dám đi mạo hiểm, không dám đi liều mạng, không thể nhanh chóng trưởng thành trở nên mạnh mẽ, lúc nào mới có thể báo thù? Liên cửa này cũng không qua, vậy sau này đối mặt những cựu nhân kia thời điểm, hắn chẳng lẽ lại muốn trốn tránh sao? Nói đi, làm như thế nào? Hầu tử ma quyền sát trưởng, hai mắt sáng tỏ rực rỡ, lộ ra không kịp chờ đợi. Phương Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, tiếp đó thấp giọng nói vài câu. Hầu tử nghe con mắt càng phát sáng rỡ, hưng phấn không thôi. Tốt tốt tốt, phương pháp này không sai. Hầu tử sắc mặt dữ tợn, toàn thân dâng lên thốt nhiên chiến ý, lạnh lùng nhìn xem liệt diễm hắc cốc. Lao tam bao, lần này nhìn ta làm sao làm chết ngươi? Liệt diễm hắc cốc. Ở đây chỗ một chỗ nham tương khu vực phía trên, quanh năm phun trào ra nóng bỏng nham tương, trong không khí nhiệt độ có thể đem người nướng thành thịt khô. Lại thêm đây là một đầu tam giai đỉnh phong yêu thú, liệt diễm điều địa bàn, bởi vậy trên cơ bản không người đến ở đây. Nhưng mà trước đó không lâu, một đám người tới đây, đại loạn liệt diễm hắc cốc. Không chỉ có chém tới này tự phong làm liệt diễm yêu vương phụ tá đắc lực, thậm chí ngay cả liệt diễm yêu vương bản thân đều bị trọng thương. Cuối cùng hắc ám buông xuống, hắn đại nạn không chết tránh thoát một kiếp. Vốn cho rằng có thể tìm cái kia hai cái tiểu tạm toái phiền phức, chưa từng nghĩ lại bên trong đối phương cả bấy. Lần nữa bị trọng thương, để cho hắn hoảng sợ là bên người đối phương lại có thoát cốt cảnh cường giả tại thủ hộ. Nghĩ đến trước đây cái kia cách không một kích, liệt diễm yêu vương cũng có chút lòng còn sợ hãi. Trở lại hang ổ ước chừng nửa cái tháng thời gian, liệt diễm yêu vương cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định thương thế. Muốn khôi phục cũng không biết năm nào hàng nguyệt. Đột phá đến yêu vương cảnh càng là xa xa khó đợi, càng làm cho hắn hộp máu là hắn thật vất vả góp nhặt liệt diễm thạch, bản ý là dùng để đột phá sử dụng, vậy mà cũng bị người cho một toa cho bưng đi. Trước đây nhìn thấy liền trên mặt đất đều bị nảy ra đi một tầng hang ổ, liệt diễm yêu vương trực tiếp phun máu ba lần, đã hôn mê. Liên tục tao ngộ nhường liệt diễm yêu vương trong lòng càng là nổi giận bực bội không thôi, sát ý nồng nặc, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất tan tương thế giới. Nhân loại ti bỉ, thật hận không thể đem các ngươi chém thành muôn mảnh, lại ăn từng miếng đi. Liệt diễm yêu vương ánh mắt cửu hận, lại không chỗ phát tác. Alo, bên trong lão tạp mao điệu nghe cho kỹ, không chết lời nói mau mau lăn ra thấy ngươi nhà hầu ra ra. ngay tại Liệt Diễm Yêu Vương chính tâm bên trong nén giận thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo giọng Tiêm Lợi. "Phương nào tiểu bối, dám can đảm ở này làm càn?" Liệt Diễm Yêu Vương thân thể cao lớn đột nhiên đứng lên, cuồng bạo liệt diễm bao phủ quanh thân. Hơn nữa, thanh âm này như thế nào ẩn ẩn có chút quen thuộc. "Là đầu kia con khỉ chết, đáng chết tiểu tạp thoái, ta còn đi không có tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa." Liệt Diễm Yêu Vương sát ý bắn ra, bao phủ tứ phương. Ngay tại Liệt Diễm Yêu Vương đang muốn xông ra hang ổ, đem cái kia con khỉ chết chém thành muôn mảnh thời điểm, thân hình bỗng nhiên dừng lại. "Không đúng." Liệt Diễm Yêu Vương quanh thân giống như nham tương hỏa diễm đột nhiên chỉ trệ, tiếp đó điên cuồng lùi về thể nội. "Tiểu xuất sinh này vậy mà như thế không có sợ hãi, chủ động tìm tới cửa, là bởi vì cái kia đả thương ta thoát cốt cảnh cường giả." Tiếp đó, Liệt Diễm Yêu Vương cơ thể bắt đầu run rẩy lên. "Tuyệt đối không thể ra ngoài, bằng không ta chắc chắn phải chết." Hắn bây giờ thương thế chưa lành, nếu là đối phương chân tìm đến thoát cốt cảnh chỗ dựa, chính mình hẳn phải chết. Mà ở trong đó tất cả đều là nham tương, trừ bọn họ Liệt Diễm Điểu nhất tộc, những thứ khác, liền xem như thoát cốt cảnh cường giả, cưỡng ép xâm nhập cũng sẽ nhận áp chế. Cho nên, tuyệt đối không thể ra ngoài. Liệt Diễm Yêu Vương hạ quyết tâm, ngay tại ở đây chờ đối phương chủ động đi vào. Đến lúc đó chính mình sân nhà chiến đấu, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng mà, Liệt Diễm Yêu Vương ở sâu trong nội tâm, lại lo lắng đối với Phương Chân sẽ xuống tới. Đối với Phương Chân muốn giết mình, chính mình lại có thể chạy đi nơi đâu? Lo được lo mất Liệt Diễm Yêu Vương, càng ngày càng phiền não. "Này, ngươi cái này có mao nhát gan lão tạp mao, không dám ra tới gặp nhà ngươi hầu gia ra sao?" Tại Liệt Diễm Yêu Vương nghi thần nghi quỷ hầu tử lần nữa truyền lời. "Lão tạp mao, ngươi không phải là bị sợ mất mật đi? Nếu là sợ, liền nhanh chóng cho ngươi tiểu gia ta dập đầu nhận sai, ta đại phát từ bi nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý làm vợ nhỏ ra chiến sủng, cũng không phải là không được." "Chiến sủng? Cái này không sai, hoa ha ha ha." Bên ngoài, con khỉ tiếng mắng chửi rõ ràng truyền đến, nhường Liệt Diễm Yêu Vương lên cơn giận dữ, dẫn tới phía dưới nham tương lăn lộn không thôi. "Tiểu tạp chủng, khinh người quá đáng." Nghe được hầu tử loại này cực điểm nhục nhã chửi rủa, Liệt Diễm Yêu Vương cũng chịu không nổi nữa. Cùng bạo yêu khí cùng hỏa diễm nóng rực đồng thời bộc phát, hai cánh chấn động, điên cuồng gào thét một tiếng hướng về ngoài hẻm núi mặt phóng đi. Sát ý nồng nặc, chấn động phải toàn bộ nham tương thế giới, lan loạn không ngừng. Chương 300, trêu bùa hành sát. Chương 300, trêu bùa hành sát. "A, dạng này đều không ra." Hầu tử ngồi xổm ở cách Liệt Diễm Hạp cốc cách đó không xa một chỗ trên đỉnh núi. Phía dưới chính là vạn dặm rừng rậm, tùy thời có thể chạy trốn. Chỉ là, đối với hắn chửi rủa, Liệt Diễm Hạp cốc trung ngoại trừ nham thạch nhiệt độ cao, lại không bất kỳ động tĩnh nào. "Lão tạp mao này sẽ không chết a?" Hầu tử mâu quang lấp lóe, âm thầm suy tư. Trước đây trận kia hắc ám kinh khủng, bao phủ toàn bộ bí cảnh, trước đây Liệt Diễm Yêu Vương cũng ở tại chỗ. Nói không chừng thật có khả năng treo. Muốn thật là như thế này. Ngay tại hầu tử đang suy nghĩ lung tung thời điểm, Liệt Diễm Hạp cốc trung cuối cùng có động tĩnh. "Tiểu tạp trùng, ngươi đang tìm cái chết." Tức giận gào thét, kèm theo cùng bạo trùng thiên yêu khí, từ Liệt Diễm Hạp cốc trung gào thét mà ra. Một thoáng thời gian, yêu khí cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi bát phương. "Liệt Diễm Yêu Vương, lão tạp mao, ta cho là ngươi muốn bên trong động trốn cả một đời đây." Nhìn thấy Liệt Diễm Yêu Vương, hầu tử một liếm vào môi, trong mắt tràn đầy hung quang. "Đợi bản vương bắt được ngươi, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đường đường nửa bước yêu vương, lại bị một cái mao hầu tử làm nhục như vậy, Liệt Diễm Yêu Vương cũng không còn cách nào kiểm chế trong lòng sát ý băng lãnh trong con ngươi, hỏa diễm sôi trào. Sau một khắc, hai cánh phía trên, nham tương một dạng hỏa diễm ngưng kết thành hỏa nhận, hướng thẳng đến hầu tử phách chạm mà đi. "Lão tạp mao, hôm nay ta liền là tới giết ngươi." "Xem chiêu." Hầu tử toàn thân yêu khí bộc phát, trường côn chỉ một cái Liệt Diễm Yêu Vương. Sau một khắc, hầu tử quay người nhảy lên, trực tiếp nhảy tiến vào sau lưng mênh mông trong núi rừng. Ầm ầm, kinh khủng hỏa nhận bổ xuống, đem một nửa đỉnh núi trực tiếp tiêu diệt. Nhưng mà đã không thấy con khỉ thân ảnh. "Tiểu tặc, chạy đi đâu?" Một kích không trúng, Liệt Diễm Yêu Vương băng lãnh con mắt trong nháy mắt khóa chặt rừng rậm. Nơi đó, một bóng người vàng nóng đang điên cuồng chạy trốn, vẹn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt, liền thoát ra vài trăm mét. "Lưu lại cho ta." Liệt Diễm Yêu Vương hai cánh chấn động, phát ra một tiếng phẫn nộ hấp vang, liền phải đuổi tới đi. Nhưng mà sau một khắc, Liệt Diễm Yêu Vương lại là đột nhiên ngừng lại thân hình. "Không đúng." Liệt Diễm Yêu Vương trong mắt hung quang thiểm thước, nhưng lại tràn ngập cảnh giác. Cái này khỉ hoang rõ ràng chỉ là tam giai đỉnh phong, so với hắn yếu đi quá nhiều. Mình muốn giết hắn, ba cái hiệp đã đủ. Nhưng hắn cũng dám tới khiêu khích, tuyệt đối là có chỗ dựa vào. Nghĩ đến cái kia đánh gây hắn một chân thiếu niên nhân loại, Liệt Diễm Yêu Vương trong mắt vẻ cảnh giác càng ngày càng nồng đậm, thân hình cũng chậm rãi lui lại. Tuyệt đối có bẫy. Liệt Diễm Yêu Vương mặc dù hận không thể làm thịt cái kia đáng giận khỉ hoang, nhưng trời sinh tính cảnh giác cẩn thận hắn, đương nhiên sẽ không đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Nghĩ tới đây, Liệt Diễm Yêu Vương lạnh rên một tiếng. Muốn mai phục bản vương, thực sự là nực cười. Liệt Diễm Yêu Vương quay người, trực tiếp trở lại hạp cốc trung, tiến vào hang ổ hắn hạ quyết tâm, mặc kệ con khỉ kia như thế nào mắng, hắn đánh chết cũng không đi ra rồi. Ngược lại cái kia con khỉ chết cũng không dám xâm nhập hắn cái này liệt diễm trong đạo phủ. Nhưng mà, lão tạp mao, không nghĩ tới là gan ngươi so chuột con nhỏ, lại chạy về trốn tránh rồi. Hầu tử cái kia đáng giận tiếng mắng chửi vang lên lần nữa, nói lời so trước đó càng thêm ác độc. Là tại hạ trứng, ngươi là công đấy, cũng có thể đẻ trứng. Con khỉ âm thanh vô cùng cao, càng là bao hàm yêu khí, tiếng gầm cuồn cuộn, chuyển khắp bát phương khắp nơi. Ta biết rồi, ngươi là tại cùng khác mẫu tạp mao giao phối a. A ha ha, ngươi làm được sao? Có cần hay không tiểu gia ta giúp đỡ cho ta? Nghe những thứ này vô cùng khó nghe nhục nhã lời nói, liệt diễm yêu vương thật vất vả áp chế xuống lửa giận, lần nữa bay lên. Tiểu tạp toái, bản vương xé nát miệng của ngươi. Trong cơn giận dữ liệt diễm yêu vương hóa thành một vòng ánh lửa, trực tiếp xông ra đầu phủ. Đầu kia đang chết hầu tử đang ở bên ngoài lên tiếng chửi rủa cực kỳ khó nghe. Lần này liệt diễm yêu vương cũng không nói nhảm, há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm nham tương trực tiếp phun về phía hầu tử. Hầu tử hú lên quái dị, vắt chân lên cổ mà chạy. Thùng thùng, nham tương hỏa diễm đụng nát mặt đất, nhưng hầu tử lại cực kỳ linh hoạt chạy ra phạm vi công kích. Lần nữa lặp lại chiêu cũ, hướng về trong rừng rậm phóng đi. Người đi không được. Liệt diễm yêu vương hai con ngươi xích hồng, thề phải đem cái này đáng chết hầu tử cho chém thành muôn mảnh, luyện hồn nung phách. Tại hầu tử chạy trốn trong nháy mắt, liệt diễm yêu vương hai cánh chấn động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại hầu tử trên đỉnh đầu. Bất quá ngay tại liệt diễm yêu vương đang muốn xuất thủ đem hầu tử đánh chết hầu tử, nhưng là hú lên quái dị. Tam gia gia, cứu ta! Một tiếng này quái khiếu, trực tiếp đem đang muốn xuất thủ liệt diễm yêu vương cho chấn nhất rồi. Tam gia gia, chẳng lẽ là tam nhãn ma hầu tộc cường giả? Quả nhiên có cả bấy. Trong lòng sợ hãi nhất kinh, liệt diễm yêu vương thân hình ở giữa không trung một cái lao nhanh thay đổi, thẳng đến trong động phủ phóng đi. A ha ha, lão tam bao, bị ngươi hầu gia dọa sợ a. Lúc này, hầu tử vẫn đứng ở trên một tảng đá lớn, nhảy nhót cuồng tiếu không thôi. Ừm. Liệt diễm yêu vương ngừng thân hình, nhìn bốn phía, đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường phát sinh, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại. Tiểu tạp chủng này là ta. Luân phiên bị hầu tử chê bừa, nhường liệt diễm yêu vương phẫn nộ phải nghĩ muốn thổ huyết. Tiểu tạp chủng, ta. Ngay tại liệt diễm yêu vương nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm, hầu tử xoay người một cái, lại là chạy nhanh như làn khói. Mặc dù liệt diễm yêu vương chỉ cần nhẹ nhàng chân xí, là có thể đuổi kịp đối phương, nhưng hắn không dám đánh cược. Tiểu tạp chủng, ngươi cho bản vương chờ lấy. Trong lòng bị đè nén không dứt liệt diễm yêu vương, mang theo một bụng tàng hỏa, trở lại độc phủ. Nhưng mà không chờ hắn thở hai cái, bên ngoài lập tức chuyển đến ùng ùng tiếng vang. Lao tam bao, nhìn ta đem ngươi cái này lỗ rách phủ đập nát. Trong tiếng ầm ầm, liệt diễm yêu vương chỉ cảm thấy động phủ rung động kịch liệt không thôi. Tam giai đỉnh phong yêu thú phát điên lên, lực phá hoại thật là kinh người. Liệt diễm yêu vương thậm chí nhìn thấy, động phủ bốn phía, vậy mà xuất hiện mấy cái khe hở. Một tảng đá lớn rơi xuống, suýt chút nữa đập trúng liệt diễm yêu vương. Kinh người quá đáng. Rít lên một tiếng, liệt diễm yêu vương lần nữa xông ra động phủ. Mà hầu tử đang giơ trường côn, hướng về phía liệt diễm hắc cốc, ngừng một lát điên cuồng đánh đập. A lão tạp mao ngươi lại tới. Hầu tử nhếch miệng nở nụ cười, kéo lấy trường côn liền chạy. Tiểu tạp chủng, vô luận như thế nào, bản vương đều phải bẻ gãy cổ của ngươi, xé nát miệng của ngươi. Điên cuồng gào thét một tiếng, kinh khủng yêu khí đột nhiên bao phủ mà ra. Ầm ầm. Trong hạp cốc, một đạo liền thông trời đất trùng thiên nham tương hỏa trụ, mang theo hủy diệt hết thể cuồng bạo khí thế, hướng về hầu tử đánh tới. Đối mặt hầu tử năm lần bảy lượt khiêu khích, liệt diễm yêu vương đã không cách nào kiểm chế trong lòng sát ý, coi như trả giá đắt, cũng muốn đem hắn chém giết. Cựu truyền ma nguyên côn, mở cho ta. Mà lần này, đối mặt liệt diễm yêu vương xuất thủ, hầu tử cũng sẽ không chạy. Trong tay trường côn phóng ra lóa mắt kim quang, biến thành một cây kim sắt trụ lớn. Hai đầu ma văn quấn quanh trụ lớn phía trên, tăng thêm uy thế, đập ầm ầm hướng cái kia nham tương hỏa trụ. Ầm ầm, khí tức cuồng bạo hướng về tứ phương tiết ra, theo thứ tự chôn bụi. Một đạo kim quang từ khí tức kia trong dư âm bị nhấc lên bay ra ngoài. Tiểu tạp trùng, đi chết! Liệt diễm yêu vương trong mắt sát ý bắn ra, hai cánh chấn động ở giữa xuất hiện tại hầu tử đỉnh đầu, kinh khủng nham tương hỏa trụ trực tiếp bắn nhanh hướng hầu tử đầu. Một kích này, cái này khỉ hoang hẳn phải chết. Liệt diễm yêu vương trong mắt lập lòe tàn nhẫn quan mang. Nhưng mà đúng vào lúc này, liệt diễm yêu vương nhưng trong lòng thì sinh ra vẻ khủng hoảng nguy cơ. Sau một khắc, một vòng rõ ràng lượng nhận mang lại lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ từ phía dưới bắn ra. Không tốt. Tại liệt diễm yêu vương không ý thức được không đúng nhận mang từ dưới từ bên trên, trong nháy mắt xuyên thủng liệt diễm yêu vương. Phốc suy. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái cánh gãy nương theo máu tươi vây xuống đại địa. Lao tam mau, chết đi. Ngay tại liệt diễm yêu vương hoảng sợ không thôi thời điểm, một cái con khỉ màu vàng chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Trong tay kim sắt trụ lớn ầm ầm rơi đập. Không. Bành. Theo một tiếng vang trầm, liệt diễm yêu vương trong nháy mắt hóa thành một chùm huyết vụ, triệt để chết mất. Chương 301, đốt huyết đoan cốt, rửa sạch duyên hoa. Chương 301, đốt huyết đoan cốt, rửa sạch duyên hoa. Là được rồi. Hoa ha ha, lão tạp mao này chung quy là chết. Thành công chém giết liệt diễm yêu vương, hầu tử hưng phấn reo hò không thôi, nhưng theo tức toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp đập xuống đất. Cũng may hắn da dày thịt béo, ngược lại là không có quá lớn chuyện. Nam ở loạn thạch ở giữa, hầu tử hơi khôi phục chút khí lực, lúc này mới nhìn về phía một bên sắc mặt đồng dạng trắng bệnh Phương Lăng, cười hắc hắc. Có thể đem liệt diễm yêu vương chém giết, ngoại trừ dựa theo Phương Lăng kế hoạch, luân phiên trêu đùa liệt diễm yêu vương, nhường hắn thời khắc ở vào khẩn trương cảnh giác trạng thái bên ngoài. Phương Lăng cái kia mấu chốt một kích, ác không thể thiếu. Không có sao chứ? Phương Lăng bình phục một chút trong cơ thể khí huyết, trạng thái cũng không phải quá tốt. Cái này liệt diễm yêu vương, thế nhưng là thứ thiệt nửa bước thoát cốt cảnh. Mặc dù có thương tích trong người, nhưng không thể so với cái kia thôi ra yếu bao nhiêu. Hắn cùng với hầu tử liên thủ, dù thế đem đối phương săn giết, song phương đều chịu đến khác biệt trình độ thương thế. Vết thương nhỏ mà thôi. Hầu tử đứng lên, còn lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Đây chính là cao hơn hắn nửa cấp độ cường giả, lại bị hắn liên thủ với Phương Lăng chém giết, tự nhiên kích động không thôi. Vậy thì nhanh lên làm chính sự. Nghe vậy, hầu tử biến sắc, do dự nói, chúng ta thật muốn đi vào trong tu luyện. Không phải vậy đâu. Phương Lăng nói ra, ngũ hành rèn luyện pháp, cần muốn tìm đủ loại nguyên tố nồng đậm chi tiến hành tu luyện, hiệu quả nguyên nên có lãnh hội. Thế nhưng, phía dưới kia có thể tất cả đều là nham tương a, bằng chúng ta thực lực bây giờ, sẽ bị nham tương hòa tan. Đây là hầu tử lo lắng nhất chỗ. Tìm liệt diễm yêu vương cái kia lão tạp mao phiền phức, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng thật muốn đi dưới nham tương mặt tu luyện, hầu tử suy nghĩ một chút cũng nhịn không được run run. Bất kể là ngươi tộc nhân thủ, vẫn là vì sau này võ đạo chi lộ, chúng ta đều nhất định muốn đi vào. Phương Lăng nghiêm túc nói ra, bí cảnh lúc nào cũng có thể khởi động lại, chúng ta không có thời gian lãng phí. Được chưa, nghe lời ngươi. Hầu tử trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, cắn răng nói, chỉ là nham tương mà thôi, tiểu gia ta cũng không tin. Nói đi, hầu tử một đầu xông vào liệt diễm hạp trong cốc. Phương Lăng thấy thế, cũng là mỉm cười, đang muốn đi vào theo, cước bộ đột nhiên dừng lại. Hắn dùng chiến kích trên mặt đất bên trên bĩu vào, trước mắt lập tức lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay hỏa diễm thạch đầu. Đây là liệt diễm yêu vương yêu đan. Đem cái này hỏa diễm thạch đầu nhét vào trong tay, Phương Lăng hơi hơi vui mừng. Đồ tốt. Hắn vốn cho rằng theo hầu tử một cái kia, cũng cùng nhau đem liệt diễm yêu vương yêu đan làm hỏng, không nghĩ tới còn bảo tồn hoàn hảo. Liệt diễm điểu yêu đan ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hỏa diễm năng lượng, bất kể là dùng để luyện đan vẫn là luyện khí, cũng là khó được chí bảo. Huống chi còn là một chân bước vào thoát cốt cảnh tầng thứ nửa bước yêu vương. Thu hồi yêu đan, Phương Lăng cũng là một đầu đâm vào liệt diễm hạp trong cốc. Nham tương thế giới, nhiệt độ kinh khủng, tựa như muốn đem khí huyết bốc hơi làm. Khí nóng sóng, nhường tóc của Phương Lăng khúc quấn, liền y phục đều không chịu nổi bực này nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan. Làn da chuyển tới nhói nhói, nhường Phương Lăng suýt chút nữa nhịn không được vận chuyển khí huyết chi lực ngăn cản. Nhưng hắn vẫn sinh sinh khống chế, mà là đem khí huyết phong tỏa, ngoại trừ ngũ hành rèn luyện ngoài vòng pháp luật, những công pháp khác đều ngừng vận chuyển. Hầu tử không muốn ngăn cản, nhanh chóng mượn nhờ nơi này hỏa nguyên lực vận chuyển ngũ hành rèn luyện pháp. Liếc mắt nhìn tránh được rất xa hầu tử, Phương Lăng bàn chân mà ngồi, vận chuyển ngũ hành rèn luyện pháp. Phương pháp này một khi vận chuyển, thể nội vẻ này khô nóng quả nhiên lắng xuống rất nhiều. Hữu dụng. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức yên lặng vận chuyển ngũ hành rèn luyện pháp, tiến hành tầng thứ 2 tu luyện. Ngũ hành rèn luyện pháp tu luyện độ khó cũng không cao, chỉ cần tại các loại nguyên tố nồng đậm chi địa, vận chuyển công pháp, liền có thể tự động hấp thu trong thiên địa nguyên tố chi lực, đối với nhục thân tiến hành rèn luyện. Không hạn chế tại kim một thủy hỏa thổ cái này phổ biến ngũ hành chi thuộc, thậm chí phong lôi điện các loại hiếm thấy nguyên tố chi địa đồng dạng đều có thể sử dụng. Lần đầu lúc tu luyện, Phương Lăng lựa chọn phong nguyên tố nồng nặc nhất cương phong hạp gốc, rèn luyện võ học, rèn luyện nội thân, rèn luyện võ đạo. Mà lần này, hắn liền lựa chọn cái này kinh khủng hơn liệt diễm hạp gốc. Bây giờ là thời điểm bắt đầu tiến hành võ học rèn luyện. Đem ngũ hành rèn luyện pháp tu luyện thành công, Phương Lăng chạm đứng dậy đến, nhìn về phía trước mắt cái kia biển dung nham, sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Không cần khí huyết thần hồn, thậm chí không có thể động dụng bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn chỉ là dựa vào ngũ hành rèn luyện pháp đặc tính, tiến vào trong nham tương tu luyện. Loại tu luyện này phương thức, có thể xưng nghe rợn cả người, trước đây chưa từng gặp. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Võ đạo chi lộ, từng bước gian khổ. Một nước vô ý, thân tử đạo tiêu. Nhưng là muốn thu được lực lượng cường đại, vậy sẽ phải không ngừng kích phát tiềm lực, đột phá bản thân, cực điểm thăng hoa. Ngũ hành rèn luyện pháp, không chỉ có thể nhường Phương Lăng hệ thống hoàn thiện tự thân võ đạo, thậm chí còn có thể không ngừng rèn luyện huyết mạch. Phương Lăng chần chờ ở giữa, thanh linh lại tại Phương Lăng não hải vang lên. Huyết mạch mặc dù thiên định, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Coi như hoàng cấp huyết mạch người sở hữu, nếu là thiên phú nghị lực đầy đủ, cũng không phải không thể có thành tựu. Huyết mạch thiên phú chắc tuyệt người, nếu không có truy cầu võ đạo chi quyết tâm, cũng sắp phai mở chúng sinh, chôn vùi vào cái này chọc chọc hồng trần, không có gì cả. Người tu vi tấn thăng quá nhanh, mặc dù tu thành võ đạo cực cảnh, căn cơ nhìn như kiên cố, kỳ thực như hở nhà tranh, gió nhẹ mưa phùn còn có thể ngăn cản, nhưng nếu gặp điên cuồng bão tố, thổi liệt thế. Nhớ tới thanh linh trước đây khuyên bảo, Phương Lăng ánh mắt trong nháy mắt kiên quyết định. Liếc mắt nhìn tại lĩnh hội đệ nhị trọng công pháp hầu tử, Phương Lăng hào bất do dự, trực tiếp nhảy tiến vào cuộn trong nham tương. T. Cuồng bạo nham tương cùng nhiệt độ kinh khủng, suýt chút nữa nhường Phương Lăng ý thức hôn mê, thần hồn tiêu tan. Loại này kinh khủng thiên địa chi lực, như thế nào sức người có thể chống lại? Cố nén không thảm kêu ra miệng, Phương Lăng diện sắc giữ tận mà mẹo, chật vật ổn định suy nghĩ. Nhưng mà, đau. Toàn tâm thực có đau. Cái kia vô tận nham tương, so với nóng bỏng thép nước càng khủng bố hơn, điên cuồng hướng về Phương Lăng trong thân thể chui vào, tựa như muốn tiêu diệt linh hồn. Quần áo mao phát sớm đã hóa thành tro tàn, da thịt bị đốt đến nát giữa. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Phương Lăng cố này nhìn như rèn luyện đến cực hạn nội thân, ngoại trừ đầu vị trí, trực tiếp hóa thành một bộ bạch cốt. Nơi ngực, trái tim đang nhảy lên kịch liệt, nhưng tương tự đạt đến cực hạn. Hãi nhiên vừa sợ, điên cuồng lại tàn nhẫn. Ngay cả như vậy, nóng bỏng nham tương vẫn là không có buông tha hắn, tiếp tục phá hủy bạch cốt. Phương Lăng cuối cùng nhịn không được, tiêu thê lương thảm thiết, đạt đến cực hạn thần hồn, không thể kiên trì được nữa, chỉ lát nữa là phải vỡ nát. Bất quá đúng lúc này, Phương Lăng đan điền vị trí, một đạo thanh lanh quang hoa lặng yên nở rộ, bao lại toàn thân. Ngũ hành rèn luyện pháp, đệ nhị trọng công pháp tự động vận chuyển. Ngay sau đó, nơi ngực, cái kia thay thế xương ngực thôn vẻ ma cốt, cũng phóng xuất ra nồng đậm tinh thuần ma quang, bao trùm trái tim, đồng thời giúp Phương Lăng khôi phục từng khúc huyết đủ. Nhưng mà, vừa tân sinh huyết đủ, căn bản là không có cách tiếp nhận kinh khủng này nham tương. Mới xuất hiện liền hóa thành ố hữu, nhưng cũng theo đó kích thích ngũ hành rèn luyện pháp, cùng với thôn vẻ ma cốt. Vùng đan điền thanh lanh quang hoa càng ngày càng nồng đậm, thôn vẻ ma cốt càng thêm ra sức, trợ giúp Phương Lăng khôi phục nội thân. Ở nơi này hủy diệt cùng tân sinh ở giữa, Phương Lăng nhục thân nhận được thăng hoa, khí huyết cũng nhận được rèn luyện. Nguyên lai, hỏa nguyên này lực, vậy mà có thể giúp ta rèn luyện khí huyết. Phương Lăng duy trì cuối cùng một tia thần trí bất diệt, yên lặng vận chuyển công pháp, cảm ngộ khí huyết thân thể biến hóa. đốt huyết đoán cốt luyện khí huyết, duyên hoa rửa sạch đúc linh hải. Chương 302, hữu thân hợp nhất, một trưởng nát nguyên. Chương 302, hữu thân hợp nhất, một trưởng nát nguyên. Thiên địa làm lô, ngưng luyện chân ngã. Ngũ hành bị lô, chế tạo đạo cơ. Theo thân thể tan rã cùng tân sinh, Phương Lăng đối với môn công pháp này, cảm ngộ càng ngày càng tinh thâm. Tiếp theo cơ thể chấn động, vùng đan điền bộc phát ra càng thêm đậm đà sinh mệnh tinh hoa, bao phủ toàn thân. Lần này, một lần nữa sinh ra huyết đủ, lại nhưng đã có thể chặn lại nham tương đốt cháy. Mặc dù trên da thỉnh thoảng bị bỏng da to lớn bọng máu, nhìn dữ tợn khác thường, nhưng chung quy là không giống phía trước chật vật như vậy thê thảm. Đông đông đông, trái tim có lực nhảy lên, một cỗ tinh thuần đậm đà khí huyết sinh ra mà ra. Đem so với trước đỏ thấm khí huyết, thời khắc này khí huyết chi lực, vậy mà trong lúc mơ hồ hiện ra một tia sáng, tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Nhờ vào tạo huyết chỉ trợ giúp, Phương Lăng khí huyết vốn là bị rèn luyện tịnh hóa một lần. Bây giờ lợi dụng cái này nham tương trong thế giới hỏa nguyên lực, Phương Lăng lần nữa kích phát khí huyết. Khí huyết lưu chuyển toàn thân, du tẩu toàn thân gân mạch, thanh trừ bởi vì nham tương đốt cháy mang tới tạp chất cùng tương thế. Cuối cùng, những thứ này khí huyết chi lực từ từ tràn vào trong đan điền. Nguyên bản Phương Lăng đan điền liền so với thường nhân rộng không ít, lại bị Thanh Linh làm lớn ra mấy lần còn nhiều. Bình thường võ giả đan điền khí hải, tối đa chỉ có bóng rổ lớn nhỏ như vậy. Huyết mạch đẳng cấp cao người, cực hạn cũng chính là hai cái lớn bằng quả bóng rổ thôi. Nhưng mà Phương Lăng đan điền khí hải, nhưng là khoảng chừng một căn phòng lớn như vậy. Bởi vậy, hắn thừa nhận khí huyết chi lực liền vượt ra khỏi còn lại võ giả mấy lần còn nhiều. Cái này có thể nhường hắn Phương Lăng khí huyết càng thêm nồng đậm, sức chiến đấu càng gia trì hơn lâu. Cũng không cần lo lắng nữa, tùy tiện thi triển mấy lần võ học, liền dẫn đến khí huyết khô cạn, tiếp tục không còn chút sức lực nào. Thẳng đến toàn bộ đan điền khí hải ở bên trong, khí huyết chi lực lấp đầy, Phương Lăng trên thân càng là trực tiếp phóng ra một đạo huyết sắc quang mang. Ngâm. Ngay sau đó, huyết sắc quang mang bên trong, từng đầu khí huyết thương long bắt đầu một bữa phù hiện. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Cuối cùng, vậy mà ước chừng ngưng tụ ra 18 đầu khí huyết thương long, quấn quanh ở Phương Lăng chu thân. 18 đầu khí huyết thương long, so trước đó còn nhiều hơn 6 đầu. Nhìn xem quanh thân cái kia 18 đầu khí huyết thương long, Phương Lăng cũng là cực kỳ hài lòng. Bình thường võ giả có thể đem khí huyết rèn luyện ra một đầu khí huyết thương long, liền đã có thể nói là thiên tài. Mà hắn có chừng 18 con khí huyết thương long. Vào giờ phút này Phương Lăng không thi triển bất luận cái gì võ học, không vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp, chỉ bằng hắn cái này mạnh mẽ đột phá, tăng thêm 18 đầu khí huyết thương long, cũng đủ để chống lại bất luận cái gì khai mạch cảnh trở xuống võ giả. Mà hay là hắn chưa từng đem tu vi khôi phục lại khai mạch cảnh. Tất nhiên khí huyết đã rèn luyện ra 18 đầu khí huyết thương long, cái kia vừa vận nhân cơ hội này tiếp tục rèn luyện khí huyết, khôi phục đỉnh phong. Lúc này Phương Lăng đang đứng ở tôi thể cảnh trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến khai mạch cảnh. Mà mượn nhờ cơ hội này, Phương Lăng dự định nhất cổ tác khí, khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá trước đó, ta cần đem mấy môn võ học muốn tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, Phương Lăng nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, hầu tử đang đem toàn thân đều ngâm vào trong nham tương. Bộ dáng cùng hắn không sai biệt nhiều, toàn thân huyết đục nát lại tân sinh. Mỗi một lần huyết đục tân sinh, con khỉ mao phát càng là kim quang chói mắt, hình thể cũng không ngừng đang thu nhỏ lại. Từ trước đây cao cỡ nửa người, vậy mà đã biến thành chỉ có bóng rổ to bằng. Nhưng mà, hình thể thu nhỏ sau hầu tử, khí tức ngược lại kinh khủng hơn. Cái kia trong lúc mơ hồ tản mát ra thao thiên hung lệ chi khí, liền Phương Lăng đều cảm nhận được có chút chấn kinh. Tựa hồ, lợi dụng ngũ hành rèn luyện pháp tu luyện sau hầu tử, huyết mạch lần nữa nhận được rèn luyện. Lại thêm đồng dạng hấp thu tạo trong huyết trì năng lượng kinh người, huyết mạch đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành thay đổi. Mi tâm chỗ cái kia thụ động, trường hợp ở giữa càng là bắn ra nhường không gian đều run rẩy bạo ngược ba động. Phương Lăng tâm bên trong hơi hơi vui mừng. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, con khỉ loại sửa đổi này đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, thậm chí có thể nhường con khỉ ma đồng nắm giữ càng thêm huyền diệu tác dụng. Gia hỏa này ngược lại cũng có chút quyết đoán. Nhìn thấy hầu tử đang yên lặng tu luyện, Phương Lăng cũng không phải dậy, cơ thể khẽ động, hướng thẳng đến nơi xa bơi đi. Hắn cần rèn luyện võ học, lo lắng quấy nhiều đến hầu tử tu luyện, cho nên chuẩn bị cách xa một chút. Ước chừng bơi ra hơn ngàn mét về sau, Phương Lăng lúc này mới leo lên một khối nham thạch to lớn. Nhiệt độ của nơi này so trước đó cao hơn không thiếu. Liền Phương Lăng đi qua rèn luyện lục thần, lại cũng có chút không chịu nổi, bọng máu lần nữa bốc lên. Bất quá Phương Lăng nhưng là không có quan tâm chút nào, mà là yên lặng thi triển thân pháp, bắt đầu một lần lại một lần tu luyện nát nguyên trường. Cửu U tàn ảnh bộ cùng nát nguyên trường, Phương Lăng cũng đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà khoảng cách sau cùng đăng phong tạo cực còn kém không ít. Phương Lăng quyết định dùng một ngày thời gian, đem cái này hai môn võ học đẩy lên chân chính đăng phong tạo cực. Nếu là đổi lại bình thường, Phương Lăng nên cũng không dám có cường đại như thế lòng tin. Nhưng mà đi qua Thanh Linh chỉ điểm, lại thêm tu luyện ngũ hành rèn luyện pháp sau đó, Phương Lăng đối với cái này đã có càng lớn chắc chắn. Thân ảnh phiêu hốt, uyển như quỷ mị u linh. Trường phong gào thét, như muốn xuyên kim liệt thạch. Cửu U tàn ảnh bộ tu luyện tới cực hạn, một thân hóa cửu, nếu là tu vi đầy đủ, còn có thể dùng cái này thân pháp xâm nhập u minh, tìm kiếm Cửu U nát nguyên trường châm đối với võ giả nguyên khí, một trường sử xuất, có thể tan địch nhân khí huyết, nát gân mạch đan điền. Vực này kinh khủng võ học, tự nhiên thâm thúy khó hiểu, cực khó tu luyện. Nhưng là đối với hôm nay Phương Lăng tới nói, cái này hai môn võ học, hắn kỳ thực đã lĩnh ngộ được một cái sâu đậm tình cảnh. Bây giờ lại từ đầu trải bước rèn luyện, ôn cố chi tân, tiến bộ tự nhiên thần tốc. Suy, cựu đạo tàn ảnh, từ hồ dung nham trên mặt lướt qua, phân trạm phương vị khác nhau, hai tay riêng phần mình biến ảo trường ấn, trường phong gào thét. Thẳng đến cuối cùng, hữu thân hợp nhất, Phương Lăng nhất trường đánh ra. Ông, một cỗ bàng bạc sức mạnh, đột nhiên lấy Phương Lăng bàn tay làm trung tâm, điên cuồng lan tràn bao phủ mà ra. Tiếp theo, sức mạnh gợn sóng theo thứ tự tăng cường, liên tiếp cửu lần về sau, cuối cùng hợp cửu là một, ngang tàng một phát. Ầm ầm. Cái kia khoảng cách ngoài 300 thước trên vách đá dựng đứng, đột nhiên nhiều hơn một đạo rõ ràng trường ấn, ấn nhập sơn thể trường vài tấc. Lấy cái này trường ấn làm trung tâm, bị khe hở như mạng nhện tràn ngập mà ra. Tiếp theo cả ngọn núi ầm vang đổ sụp, đá vụn rơi đập trong nham tương, nhấc lên mấy mét cao sóng lửa. Kinh khủng nhất là, tại trường ấn những nơi đi qua, tất cả thiên địa nguyên khí, vậy mà đều chôn bụi. Thật giống như bị Phương Lăng một trường kia đều chấn vỡ. Cửu thân hợp nhất, một trường nát nguyên, đang phong tạo cực cảnh. Phương Lăng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền đem hai đại võ học tu luyện tới đang phong tạo cực cảnh giới. Thực lực lần nữa tăng vọt. Tiếp xuống, nên tiếp tục tu luyện tiếp theo môn võ học rồi. Phương Lăng lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn bây giờ võ học còn có Thiên Kích Tam Trọng Kích, Thiên Ma Ảnh Sát, Khai Sơn Ấn chưa từng rèn luyện. Thiên Ma Ảnh Sát cùng Khai Sơn Ấn đương nhiên không cần phải nói, dù sao cũng là võ học cấp thần. Muốn tại ngắn thời gian bên trong tu luyện tới đăng phong tạo cực, đồng thời không thực tế, cho nên lựa chọn của hắn cũng không nhiều, tựa hồ chỉ có thể rèn luyện Thiên Kích Tam Trọng Kích. Chỉ là cái này Thiên Kích Tam Trọng Kích dù sao đẳng cấp không cao, chỉ có huyền cấp hạ phẩm, dù cho ba kích hợp nhất, tối đa cũng chỉ có huyền cấp trung phẩm thôi. Phương Lăng nhíu mày, trừ phi ta có thể đem thần ma chi lực cùng kích pháp hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra cái kia một kích mạnh nhất thần ma chạm, bằng không như gặp phải đối thủ cường đại, cái này Thiên Kích Tam Trọng Kích đã không đáng chú ý. Bình thường Phương Lăng lấy đại hoang chiến kích đối địch, đều là dựa vào chiến kích tự thân lực lượng kinh khủng. Dù sao, nặng đến bạn cân lực lượng kinh khủng, liền xem như khai mạch cảnh, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mặc kệ, trước đem cái này kích pháp rèn luyện đến đăng phong tạo cực lại nói, về sau nhìn có thể tìm tới hay không đẳng cấp cao hơn kích pháp võ học đi. Mặc dù kích pháp võ học cực kỳ khác loại, nhưng Phương Lăng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đang tự hỏi bên trên. Ổn định lại tâm thần, Phương Lăng triệu hồi ra đại hoang chiến kích, bắt đầu tại nham tương trong thế giới, tiếp tục rèn luyện tự thân võ học tạo hóa. Chương 303, Ma đồng tiến hóa, Thiên Phú thần thông. Chương 303, Ma đồng tiến hóa, Thiên Phú thần thông. Ho ho ho. Kích hình ảnh gào thét, giang khắp nơi. Theo chiến kích mỗi một lần vung dậy, đều sẽ mang theo kinh người lực lượng kinh khủng. Không khí chấn động, gợn sóng từng trận. Đại hoang chiến kích trọng kích thân, phối hợp thêm Thiên Kích Tam Trọng Kích tăng phúc chi lực, nhường trôi này võ binh có thể trong nháy mắt bộc phát ra tàn bạo sức mạnh. Một kích ra, chấn động hư không. Ba kích rơi, sơn hà phá toái. Thần ma chạm, phá cho ta. Phương Lăng thân hình chợt dừng lại, chí đạo dành thời gian cho việc khác hội tụ là một, trong một chớp mắt, thần ma sức mạnh tràn vào kích thân. Đại hoang chiến kích trong nháy mắt phóng ra hai màu trắng đen qua mang, tựa như thần ma liên thủ, cùng thi triển một đạo kinh thiên động địa dọa người võ học. Ngâm. Giống như long ngâm giống như thanh âm vang vọng toàn bộ nham tương thế giới, sau một khắc kích nhận chi bên trên lập tức phóng ra một đạo lăng lệ qua mang. Đối với lên trước mặt hư không, chính là nhẹ chạm mà qua. Nhận mang cắt vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy chục mét ra ngoài hư không, đột nhiên pha vỡ, một đạo bán nguyệt nhận mang, quỷ dị xuất hiện, hướng về càng núi xa xa thể lần nữa nộ chạm mà đi. Ầm ầm. Cả tòa nham tương thế giới tựa như trùng điệp run lên, cái kia trầm trọng cứng rắn ngọn núi, lại bị nhận mang chém ra một đạo mấy trăm thước khe hở tới. Vết cắt tề bình, tựa như lợi kiếm khai sơn. Đây là? Phương Lăng nhìn một màn trước mắt này, trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời. Cái này thần ma nhất chạm, nhưng thật ra là hắn ở đây trước đây cùng cái kia xích hổ sau khi giao thủ, ý tưởng đột phát lấy thần ma chi lực thi triển ra. Hắn mặc dù biết uy lực tất nhiên không tầm thường, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại có uy lực kinh khủng như thế. Cái gì thậm chí đã không thua kém bất luận cái gì địa cấp hạ phẩm võ học. Quỷ dị nhất là, cái này thần ma chạm, vậy mà có thể hành độ hư không, cự ly xa địch nhân công kích. Phương Lăng tâm bên trong hơi có chút hãi nhiên. Sau này hắn nếu là lấy này đối địch, còn sợ địch nhân chạy. Chỉ cần một chiêu thần ma chạm, liền có thể nhường đối thủ bị chết không minh bạch. Nghĩ tới đây, Phương Lăng càng là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới trước đây chỉ là linh cơ động một cái, chưa từng nghĩ vậy mà lại có như thế thu hoạch. Bây giờ Thiên Kích Tam Trọng Kích đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, không cần lại tận lực rèn luyện rồi. Võ học tu luyện tới cảnh giới này, muốn lần nữa tiến bộ, cũng không phải là trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vậy cần thiên truy bách luyện một dạng không ngừng luyện tập cùng rèn luyện, càng cần hơn được trời ưu ái cơ duyên tạo hóa, mới có thể để cho võ học tiến thêm một bước. Đến lúc đó, võ học liền sẽ liền tiến vào một tầng thứ mới, tìm hiểu ra trong đó chân lý võ đạo. Đối với cái này, Phương Lăng ngược lại là không chút nào để ý, hắn đối với mình có lòng tin. Hữu dụng tuyệt cường thiên phú, nếu không phải có thể tìm hiểu ra chân lý võ đạo, đây chẳng phải là có lỗi với mình mấy ngày này khổ cực trả giá. Nghĩ tới đây, Phương Lăng thu hồi chiến kích, đang muốn khôi phục một chút thể lực, tiếp tục rèn luyện võ học. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa nhưng là đột nhiên truyền ra một cỗ mịt mờ ba động. Ba động mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là trong nháy mắt liên tục tăng lên, hóa thành mưa to gió lớn một dạng kinh khủng uy áp. Cái đó là Hầu tử, hắn đột phá. Phương Lăng thân ảnh nhoáng một cái, thi triển thân pháp, hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng đến Hầu tử chỗ. Cùng dĩ vãng so sánh, Phương Lăng thời khắc này thân pháp tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn ngàn mét khoảng cách, mười mấy hơi thở sau đó liền thành công đến Hầu tử chỗ. Mà vẫn là Phương Lăng không có triệt để thi triển cửu lũ tàn ảnh bộ tiền đề. Nếu là toàn lực thi triển, tốc độ của hắn đem sẽ nhanh hơn. Mà lúc này Hầu tử toàn thân mau phát kim quang chói mắt, tựa như một khỏa kim sắc thái dương, chói lóa mắt. Nhưng vị gì là hắn chỗ mi tâm ma đồng, nhưng là bắn ra một đạo lớn bằng ngón cái màu đen ma quang. Ma quang trực tiếp xuyên thủng toàn bộ nham tương thế giới, phóng tới mênh mông phía chân trời bên trong. Quần quần yêu khí từ phía chân trời chạy ngược mà đến, quan chú đến hầu tử thể nội. Mà hầu tử lúc này giống như một cái vật chứa, đem các loại nồng đậm yêu khí đều hấp thu. Không biết qua bao lâu, con khỉ khí tức đột nhiên biến đổi, đột nhiên tăng gọn. Phương Lăng trong mắt tràn đầy vui mừng. Hầu tử vốn là tam giai yêu thú đỉnh phong, khoảng cách nửa bước yêu vương, cũng vẹn vẹn có cách xa một bước. Đoạn này thời gian đến nay, hầu tử cũng là nhận được vô số cơ duyên tạo hóa, đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Mà lấy con khỉ căn cơ, nếu là đột phá, tất nhiên viễn siêu bình thường nửa bước thoát cốt cảnh. Ngay tại Phương Lăng cho là hầu tử sẽ nhất cử làm ra đột phá nhường hắn ngoài ý muốn sự tình nhưng là xảy ra. Liền thấy hầu tử khí tức trên thân bỗng nhiên dừng lại, vô tận yêu khí vậy mà quán chú đến mi tâm thụ đồng bên trong. Không chỉ có như thế, cái kia lớn bằng ngón cái ma quang bên trong, vậy mà đùng đùng có hồ quang điện lấp lóe dựng lên, đem không khí chấn động đến mức điên cuồng rung động. Cùng lúc đó, Phương Lăng cũng cảm thấy lông mày lòng có chút ngứa. Chỉ là không chờ hắn xác minh nguyên nhân, liền thấy hầu tử khí tức quanh người thu lại. Ma quang lôi điện đều thu liễm đến ma đồng bên trong, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Phương Lăng chỗ. Ma đồng bên trong, một đạo hắc sắc lôi điện bắn ra. Sau một khắc, không gian lộ ra một cái vòng xoáy, hầu tử một đầu đâm vào trong đó. Ngay tại Phương Lăng diện sắc biến đổi đồng thời, nhưng là đột nhiên kinh dị, một quyền đánh phía sau lưng. Này, cái kia nguyên bản không có một bóng người sau lưng trong hư không, hầu tử đột nhiên chui ra, một tiếng quát chói tai, đấm ra một quyền. Kim mang nở rộ, cùng Phương Lăng nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Đông, một quyền này rơi xuống, có chút coi thường Phương Lăng, trực tiếp bị một quyền này cho sinh sinh đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào trong lòng núi, dẫn tới núi đá lăn xuống. A ha ha, sảng khoái. Một quyền đánh bay Phương Lăng, hầu tử nhưng là hai tay chống nạnh, uổng thiếu không thôi. Người cái tên này, muốn đánh chết ta là a? Phương Lăng thật vất vả đem chính mình từ ngọn núi bên trong rút ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn hầu tử. Hắn đồng thời không có sinh khí, ngược lại trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi hầu tử một quyền kia, đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì khí huyết võ học, vẻn vẹn chỉ là thuần túy nhất sức mạnh thân thể, liền đem Phương Lăng cho đánh bay ra ngoài. Đây là Phương Lăng phản ứng kịp thời, nhục thân cường đại. Nếu là đổi lại bình thường võ giả, chẳng phải là muốn bị hầu tử một quyền cho đánh thành cho rồi. Gia hỏa này, hình thể co lại còn hơn một nửa, lại giống như là bị loại trừ tạp chất, nhục thân cực điểm thăng hoa. Ngươi huyết mạch thành công kích phát. Phương Lăng giống là nhớ tới cái gì, mừng rỡ không thôi nhìn xem hầu tử. Hắc hắc, mặc dù không có toàn bộ kích phát, nhưng tối thiểu nhất kích phát 1/10. Hầu tử nắm thật chặt quyền, phấn chấn nói, ta bây giờ cảm giác rất mạnh, rất có sức mạnh, nếu là sẽ cùng liệt diễm cái kia lão tạp mao chiến một hồi, không ra 10 cái hiệp, ta sống hắn chết. 10 cái hiệp, chém giết nửa bước yêu vương. Cái con khỉ này, như thế nào đột nhiên muốn đến nước này? Đúng rồi, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tựa như là hoành độ hư không. Phương Lăng nhớ tới hầu tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình chẳng cảnh, bực này thân pháp quỷ dị, hắn quả thật chưa từng nghe thấy. Đó là ta ma đồng tiến hóa phía sau mở ra thiên phú thần thông có thể tiến hành cự ly ngắn vượt ngang không gian. Hầu tử cười hắc hắc, lộ ra cực kỳ phấn chấn. Quả nhiên, Phương Lăng tâm bên trong run lên, cái này có thể là không bình thường kinh khủng thủ đoạn. Liền xem như những cái kia thoát cốt cảnh đỉnh phong cường giả, cũng nắm giữ không được loại này vượt ngang hư không thủ đoạn. Mà thiên phú thần thông, càng là một ít cao đẳng yêu thú đặc hữu ký ức truyền thừa. Sẽ theo chủ nhân tu vi tăng cường mà biến càng tăng kinh khủng kinh người, là tất cả võ giả nhất là tha thiết ước mơ năng lực. Người xa nhất có thể vượt ngang nhiều cự ly xa. Phương Lăng tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi thăm. Không rõ ràng. Hầu tử nhíu nhíu mày, suy tư nói, ta ma đồng vừa mới tiến hóa, còn chưa triệt để nắm giữ. Bất quá ta đoán chừng, xa nhất sẽ không vượt qua 10 cây số. Ừm. 10 cây số. Phương Lăng suýt chút nữa kêu thành tiếng, khắp khuôn mặt là phần chấn chi sắc. Hầu tử, ngươi nhất định là thiên tài. Phương Lăng kinh hỉ, không phải là bộ. Vượt ngang hư không 10 cây số. Đây là khái niệm gì? Đó chính là thoát cốt cảnh mạnh, 10 hơi thời gian hư không phi hành khoảng cách. Đây chính là bảo toàn tánh mạng cường đại thủ đoạn a. Ta đương nhiên là thiên tài rồi, cái này còn cần ngươi nói. Hầu tử lật cái bạch nhãn, đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá ta vừa rồi ẩn ẩn cảm ứng được, thật giống như ta ma đồng tiến hóa về sau, tựa như cùng ngươi sinh ra cảm ứng, ngươi có cảm giác sao? Chương 304, huyết ma mắt. Chương 304, huyết ma mắt. Cảm ứng. Trải qua hầu tử một nhắc nhở, Phương Lăng đột nhiên nghĩ tới phía trước, mi tâm của mình chỗ, đích thật là có chút dị thường phản ứng. Chỉ bất quá khi đó phát giác hầu tử đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, Phương Lăng cũng không có để ý ta tựa như là có chút phản ứng. Phương Lăng sờ lên mi tâm, nghi ngờ nói, chẳng lẽ cái này có quan hệ với ngươi? Bởi vì cùng hầu tử ký kết cộng sinh khế ước nguyên nhân, cho nên có đôi khi giữa hai người là có thể có một chút cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể trực tiếp không đáng kể. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Hầu tử lắc đầu đồng dạng một mặt không rõ ràng cho lắm. Ta chỉ là ở ma đồng tiến hóa trong lúc mơ hồ phát giác được còn thu được một loại thiên phú khác thần thông. Chờ một chút. Hầu tử còn chưa nói xong, Phương Lăng liền trực tiếp ngắt lời nói, ngươi là nói, ngươi vừa rồi thu được hai loại thiên phú thần thông. Hẳn là hai loại đi. Hầu tử dùng sức cau mày, nói ra, ngược lại ta trong cảm giác đích thật là có đã thức tỉnh hai loại thiên phú thần thông, chỉ bất quá ta chỉ nắm giữ một loại. Nghe được con khỉ lời nói, Phương Lăng trực tiếp hít sâu một hơi. Hắn không phải không gặp qua những cái kia có được cực kỳ khủng bố huyết mạch thiên phú linh thú, tại huyết mạch giác tỉnh lúc, đồng thời đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Nhưng tất cả linh thú đều không dám hứa chắc bản thân có thể tại giác tỉnh huyết mạch đồng thời cũng cùng nhau giác tỉnh thiên phú thần thông. hơn nữa còn là hai loại thiên phú thần thông. Hắn mặc dù biết con khỉ huyết mạch bất phàm, ẩn chứa một tia ma huyết mạch, thậm chí còn có phản tổ dấu hiệu. Nhưng cái này đều qua đã bao nhiêu năm, coi như có được cực kỳ tinh thuần ma tộc huyết mạch, cũng không khả năng giác tỉnh hai loại thiên phú thần thông a. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Xem ra, con khỉ huyết mạch không chỉ có phản tổ rồi, đồng thời còn biến dị. Phương Lăng tâm bên trong phỏng đoán. Phương Lăng, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Tại Phương Lăng suy nghĩ lung tung, hầu tử bàn tay tại Phương Lăng trước mắt tới lui. Chúc mừng ngươi rồi, nhìn huyết mạch của ngươi so ta tưởng tượng bên trong khủng bố hơn. Phương Lăng từ đáy lòng vì hầu tử cảm thấy cao hứng, nói ra, đợi ngươi triệt để củng cố tu vi, liền xem như nửa chân đạp đến tiến vào yêu vương cảnh rồi. Bởi vì giữa hai người cộng sinh khế ước, đối phương càng mạnh, tự thân cũng có thể được nhất định chỗ tốt. Bây giờ là con khỉ tu vi chiếm giữ vị trí chủ đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Phương Lăng có thể thu được nhất định chỗ tốt. Hắc hắc, nửa bước yêu vương tính là gì, ta muốn làm liền làm bậy chân chính đại yêu vương. Đừng nhìn hầu tử bây giờ chỉ có lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, toàn thân vàng óng ánh, nhưng tán phát khí tức, nhưng là vô cùng nặng nề cùng dọa người. Không ai dám hoài nghi chờ hầu tử toàn lực bùng nổ lời nói, cấp độ kia lực phá hoại sẽ có bao nhiêu kinh người. Ta lời mới vừa nói, ngươi nghĩ thêm đến, đối với ngươi nên có chỗ tốt, ta phải tiếp tục bế quan đi rồi. Vừa mới làm ra đột phá, hầu tử tiếp tục củng cố tu vi, dặn dò một tiếng về sau, trực tiếp một đầu đâm vào trong nham tương. Tu luyện ngũ hành rèn luyện pháp hầu tử, bây giờ tu vi lại có đột phá, đối với ở nơi này trong nham tương tu luyện, đã là thản nhiên đón nhận. Phương Lăng thấy thế, nhưng là cười khổ một tiếng. Chỗ tốt, cái này đầu óc mơ hồ, ta cái nào biết rõ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Phương Lăng trong đầu nhưng là đột nhiên vang lên một thanh âm. Chậc chậc, ta nếu mà là ngươi, sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng ổn định lại tâm thần, nghiêm túc cảm ngộ, bằng không cái này tới tay thiên đại cơ duyên sẽ phải bay mất. Là Thanh Linh, tiền bối, chẳng lẽ ngài biết rõ chuyện gì xảy ra? Phương Lăng hơi hơi vui mừng. Đối với cái này vị Thanh Linh tiền bối, Phương Lăng ở sâu trong nội tâm một mực duy trì đầy đủ cảnh giác. Đối phương cho trợ giúp của hắn không nhỏ. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Thanh Linh tức giận nói ra, đây là thuộc về ngươi tự thân cơ duyên, có thể hay không cầm tới phải xem ngươi có không có cái số ấy. Nói đi, Thanh Linh liền lần nữa trở nên yên lặng. Đối với Thanh Linh, Phương Lăng cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá Thanh Linh tất nhiên để cho mình ổn định lại tâm thần nghiêm túc cảm ngộ, vậy dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Lúc này, Phương Lăng trực tiếp xếp bằng ở trên mặt đá, nghiêm túc tìm kiếm lấy vừa rồi cái loại cảm giác này. Cảm ứng, đến cùng là cái gì đây? Phương Lăng nhớ tới con khỉ lời nói, suy nghĩ bừng lòng, nghiêm túc hồi tưởng. Từ hắn phát giác được hầu tử sắp đột phá, chỗ mi tâm có từng kia đột. Con khỉ ma đồng tiến hóa, giác tỉnh thiên phú thần thông, đồng thời cũng có một chút kỳ quái cảm ứng. Cộng sinh khế ước, vượt ngang không gian. Phương Lăng cơ thể đột nhiên chấn động, bá một cái mở to mắt. Chẳng lẽ? Trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức thần hồn chi lực tra xét rõ ràng chỗ mi tâm, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Quả nhiên, có thần hồn lực gia trì, Phương Lăng trung quy là tại chỗ mi tâm, nhìn thấy một đoàn giống như hỗn độn quang đoàn. Sương mù, rất yếu rất hư ảo. Thậm chí không cẩn thận, cái này quang đoàn liền có khả năng phá toái. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là cái này giống như hỗn độn chùm sáng bên trong, cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Đó là một loại khát vọng. Khát vọng thôn vệ, luyện hóa, thậm chí là ăn hết dục vọng. Phương Lăng bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Đây là vật gì, vậy mà để cho mình sinh ra cảm giác như vậy? Phương Lăng thận trọng thử thăm dò cái này hỗn độn quang đoàn. Nhưng là bất kể Phương Lăng dùng phương pháp gì, cái này hỗn độn quang đoàn đều không phản ứng chút nào, thờ ơ liền thôn phệ ma cốt đều không có phản ứng, thứ này rốt cuộc là cái gì? Phương Lăng minh tư khổ tưởng, chậm chạp không có tìm được bất kỳ đáp án. Mà một ngày thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Ngay tại ngày hôm sau trạng vạng tối đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phương Lăng, đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Chỗ mi tâm lại có nhẹ nhẹ nóng bỏng. Không chỉ có như thế, cái kia nguyên bản sương mù mịt mở quang đoàn, vậy mà đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Thậm chí cái này quang đoàn còn đang co giúp lại không chắc, tựa như là biến hình khí cầu, sắp bị no bạo đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Lăng cảm ứng được, chỗ mi tâm một hồi căng đau, giống như liên đới toàn bộ thần thức thế giới đều phải nổ tung lên. Bạo tạc. Phương Lăng sợ hãi nhất kinh, lập tức đem lực chú ý vùi đầu vào cái kia hỗn độn quang cầu phía trên. Cái này xem xét không sao, lập tức phát giác cái kia hỗn độn quang cầu, vậy mà liệt ra mấy cái khe hở. Mắt thấy khe hở đang không ngừng mở rộng khiến cho người hoảng sợ sức mạnh từ khe hở kia bên trong tiêu tán mà ra. Nếu như chờ thứ này nổ tung, ta có thể sẽ chết. Một cỗ trực giác mãnh liệt tràn vào đầu, Phương Lăng diện sắc bá trong nháy mắt biến tái nhợt. Nhất định phải đem hắn cho áp chế xuống. Phương Lăng bắt đầu suy tư biện pháp. Tất nhiên thứ này cùng hầu tử có liên quan, như vậy hết thảy liền muốn từ bên này đi suy xét. Ma đồng tiến hóa, thiên phú thần thông, cộng sinh khế ước, mi tâm, quang đoàn, chẳng lẽ là cùng tam nhãn ma hầu nhất tộc huyết mạch có liên quan? Phương Lăng đột nhiên phúc trí tâm linh, trong nháy mắt từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vật. Cái kia là một khối màu đen xương thú, vừa lấy ra, lập tức tản mát ra kinh khủng bạo ngược khí tức, điên cuồng và hung dã. Tam nhãn ma tộc bí pháp, huyết ma mắt. Cảm thụ được xương thú bên trong truyền lại mà đến tin tức, Phương Lăng thâm hít một hơi. Hy vọng thứ này đối với ta nắm giữ đi. Phương Lăng thâm hít một hơi, sau đó lập tức dựa theo huyết ma mắt phương thức tu luyện, bắt đầu vận chuyển công pháp. Sau một khắc, chỗ mi tâm hỗn độn quan đoạn, tựa như tìm được chỗ tháo nước, lập tức theo huyết ma mắt đường lối vận công, thật nhanh vận chuyển lại. Chương 305, Võ đạo thiên nhãn. Chương 305, Võ đạo thiên nhãn. Huyết ma mắt chính là lúc trước tam nhãn ma hầu tộc vị nào lao viên trước khi chết tặng cho Phương Lăng, thuộc về Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc đỉnh tiêm bí pháp. Cả một tộc trong đám, liền lão viên cùng hầu tử có tư cách tu luyện. Vì cảm kích Phương Lăng trợ giúp, lão viên đem vật này tặng cho Phương Lăng. Đương nhiên, còn có lão viên đối với một chút trong tu luyện cảm ngộ. Phương Lăng phía trước lật xem qua xương thú bên trong tin tức, đối với cái này huyết ma mắt cũng ít nhiều hiểu rõ qua. Chỉ là huyết ma mắt, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, ngoại trừ Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc bên ngoài, đối với người ngoài tác dụng cũng không phải quá lớn. Cho nên Phương Lăng cũng không có chú ý, mà bây giờ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Phương Lăng, nhưng là đem hết thảy đều đánh cược ở trên đây rồi. Cũng may, hắn đánh cược đúng. Cái này cái gọi là hỗn độn quan cầu, chính là muốn lấy huyết ma mắt phương thức tu luyện mới có thể hấp thu. Huyết ma mắt, cần người tu luyện đủ có một tí ma tộc huyết mạch mới có tư cách tu luyện. Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc tu luyện phương pháp này, nhưng có tỷ lệ kích phát ma đồng. Dù cho kích phát ma đồng thất bại, cũng có thể nhường con mắt thứ ba thu được đủ loại năng lực khó tin, như để thăng thị lực, phân rõ dữ liệu, tại trong xương mù phân rõ phương hướng. Đương nhiên, những năng lực này theo Phương Lăng cũng có chút gần cả. Trừ phi đạt đến hầu tử trình độ kia, bằng không cái này huyết ma mắt đối với Phương Lăng tới nói, chính là thứ có cũng được không có cũng được. Bất quá, bây giờ có thể trước đem trên người phiền phức xử lý sạch, cũng coi như là một chuyện tốt. Phương Lăng trầm quyết tâm đến, nghiêm túc vận chuyển huyết ma mắt công pháp, tận lực dẫn dắt đến cái kia hỗn độn quan cầu. Mà đi qua như thế một đoạn thời gian tu luyện, cái kia trứng gà kích cỡ tương đương hỗn độn quan đoàn, đều đã hóa thành hỗn độn khí tức, tại trong gân mạch đi xuyên không ngừng. Cuối cùng, hỗn độn khí tức vậy mà hướng về Phương Lăng hai con mắt hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, thần hồn, khí huyết, thậm chí là Phương Lăng có tinh nguyên sự sống, cũng cùng nhau hướng về hai mắt chỗ hội tụ mà đi. Không đợi Phương Lăng phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy một cô dây rất kịch liệt đau nhức bao phủ thức hải. Một thời gian, Phương Lăng trước mắt một mảnh thi sơn huyết hải, ý thức càng lạnh như kim đâm tại chỗ đã bất tỉnh. Phù phù, đang xếp bằng ở nham thạch bên trên Phương Lăng, cũng không biết, tại hắn ý thức hôn mê trong nháy mắt. Trong hai mắt hắn, có hai đoàn quang mang trong nháy mắt bộc phát ra. Đó là hắn tu thần ma chi lực. Lúc này vậy mà chủ động hiện ra. Thần ma chi lực, một đen một trắng, giống như âm dương. Vừa mới hiện ra, lẫn nhau giao dung cùng một chỗ, tạo thành một đạo âm dương đồ án. Cái này âm dương đồ án tại xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp khắc sâu vào Phương Lăng chô mi tâm. Cái kia đang tại bạo động thần hồn, khí huyết vậy mà tại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, thần hồn tỉnh hồn lại thức, khí huyết trở lại đan điền. Hỗn độn khí tức lần nữa tại chô mi tâm, ngưng kết thành một vệt ánh sáng. Không, đây không phải là quan đoàn, là một cái thâm thúy hắc ám thụ đồng. Bạch. Tại thụ đồng vừa mới hình thành trong nháy mắt, âm dương đồ án trực tiếp tóe xạ tiến vào bên trong. Thụ đồng đóng chặt, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trong nham tương, một thân ảnh lặng lặng phiêu phù ở cái kia đỏ thẫm nham tương dòng lũ phía trên, nước chảy bẹp trôi. Phương Lăng mắt miệng hai mũi đều đổ máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, tại chỗ mi tâm của hắn, lại lâu lâu lấp lóe qua một vòng quang mang. Mỗi lần ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, toàn bộ nham tương thế gian đều sẽ hướng tới bình tĩnh. Trong không khí, như có sấm rền vang dội, nhưng lại bị gắt gao nghiêm túc. Võ đạo thiên nhãn hình thức ban đầu, ngược lại là phúc duyên không tiến, như thế tạo hóa thật bị ngươi cầm vào tay. Chỉ tiếc, muốn hai nén ra chân chính võ đạo thiên nhãn, nhưng là khó khăn như đan tiên. Theo âm thanh yên lặng, Phương Lăng đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt chỗ, hoàn toàn đỏ ngầu. Con mắt của ta. Phương Lăng tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, lấy vì ánh mắt của mình phế bỏ. Tốt tại trải qua khí huyết ôn dưỡng sau đó, từ từ đã khá nhiều. Nhưng nhìn đồ vật còn không phải không quá rõ ràng, thậm chí hai mắt nóng hừng hực, thật giống như bị kim đâm đồng dạng. Xem ra, ngắn thời gian bên trong, ta con mắt này chỉ có thể như vậy. Phương Lăng cũng có chút cười khổ không thôi. Suýt chút nữa đem con mắt đều cho luyện hỏng rồi, việc này nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tốt đang vấn đề không lớn, tính dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Lớn nhất kinh hỉ là cái kia hỗn độn quang cầu giải quyết, cái này khu khu một điểm di chứng, cũng liền có thể đón nhận. Cũng không biết hầu tử bên đó như thế nào rồi. Mặc dù hôn mê, nhưng Phương Lăng cảm giác không có trôi qua bao lâu, về thời gian còn kịp. Thừa dịp đoạn này thời gian, mau chóng đem tu vi khôi phục lại khai mạch cảnh. Tôi thể cảnh vẫn là quá yếu, chỉ có khai mạch cảnh mới có thể để cho Phương Lăng rời đi bí cảnh về sau, có tối thiểu năng lực sinh tồn. Thiên Bảo lâu, Lưu gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Thiên Bảo lâu đông đảo cường giả, đến lúc đó nhất định sẽ sai phái ra cao thủ càng mạnh mẽ tới đối phó chính mình. Lưu gia có hai vị thoát cốt cảnh cường giả tọa trấn, nửa bước thoát cốt cảnh cường giả càng sẽ không thiếu. Chính mình mặc dù có lực chiến nửa bước thoát cốt cảnh chiến lực, nhưng mình cũng sẽ tiêu hao tất cả lực lượng. Như là số lượng địch nhân quá nhiều, mình cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Do đó, tu vi nhất thiết phải cùng lên đến. Hắn bây giờ đem mấy môn võ học muốn tu luyện đến chân chính đăng phong tạo cực, không còn chút nào nữa thì bết. Thực lực tăng lên mấy lần. Chờ hắn đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh, nếu là đối mặt những cái kia huyết mạch đẳng cấp không cao nửa bước thoát cốt cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Liền xem như địa cấp huyết mạch người sở hữu, chỉ cần thực lực không có đạt đến thoát cốt cảnh, Phương Lăng cũng có đầy đủ lòng tin đối phó. Bất quá, nơi đây không thích hợp dùng để đột phá. Phương Lăng nhìn một phía, cái này nham tương thế gian, hỏa nguyên tố quá mức cuồng bạo. Phương Lăng cần một cái tương đối địa phương an tĩnh, dùng để đột phá. Bất quá trước lúc rời đi, còn có một chuyện cần phải giải quyết. Phương Lăng nết miệng lên một vòng đường cong, lập tức trong tay nhoáng một cái, thêm ra một khối màu đỏ thâm tảng đá. Kinh người cực nóng năng lượng từ trong viên đá tản mát ra, thậm chí vượt trên trong nham tương nhiệt độ. Liệt Diễm Yêu Vương Yêu Đan. Nam Minh Ly Hỏa kể từ rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới bây giờ cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, nơi đây đậm đà như vậy hỏa nguyên tố, tăng thêm cái này liệt diễm yêu vương yêu đan phụ trợ, tất nhiên có thể cho Nam Minh ly hỏa tô tình. Phương Lăng nắm chặt yêu đan, thể nội khí huyết khẽ động, bắt đầu thận trọng luyện hóa lên trong tay yêu đan tới. Cái này dù sao cũng là một vị nửa bước yêu vương yêu đan, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa biết bao khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là vừa nhất luyện hóa, Phương Lăng thiếu chút nữa thì bị cố lực lượng này cho sinh sinh nó bạo. Ngọn lửa cuồng bạo, càng đem hắn toàn bộ cái bọc, điên cuồng đốt cháy Phương Lăng, tựa như muốn đem hắn hòa tan. Nếu không phải Phương Lăng tu luyện ngũ hành rèn luyện pháp, tăng thêm kể từ có Nam Minh ly hỏa đến nay, đối với hỏa diễm chi lực có cực lớn miễn dịch. Lúc này đối mặt cái này ngọn lửa cuồng bạo, ắt sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Nửa ngày sau, hai thân ảnh rời đi liệt diễm hắc cốc, thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Chính là Phương Lăng cùng hậu tử. Hậu tử đã thành công củng cố tu vi, đạt đến nửa bước yêu vương cấp độ. Đến nỗi Phương Lăng, vẫn là xen vào tôi thể cảnh cùng khai mạch cảnh ở giữa. Nhưng khí tức của hắn lại so tiến vào liệt diễm hạp cấp phía trước cường đại vô số lần. Không nghĩ tới, lần này luyện hóa liệt diễm yêu vương yêu đan, vậy mà nhường Nam Minh ly hỏa tấn cấp, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này, Phương Lăng liền không nhịn được vui mừng nhướng mày, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Chương 306, Nam Minh ly hỏa tiến hóa. Chương 306, Nam Minh ly hỏa tiến hóa. Nam Minh ly hỏa vốn là hỗn độn sơ khai thời khắc, kèm theo thần thú chu tức mà ra đời một loại thiên địa thần hỏa, có phá hoại cực lớn lực. Nay hỏa khi còn bé uy năng đồng thời không rõ ràng, nhưng theo tiến hóa trưởng thành, cũng theo đó thể hiện ra kinh khủng năng lực. Nam Minh ly hỏa chỗ tốt, Phương Lăng sớm đã có sở thủ ích, không chỉ có châm đối với võ giả thần hồn, càng có thể nhường Phương Lăng đang luyện đan thời điểm, làm ít công to. Chính là bây giờ Phương Lăng lớn nhất một trong thủ đoạn. Mà ở thôn phệ liệt diễm yêu vương yêu đan, mượn nhờ liệt diễm hạp cấp hỏa nguyên tố, cuối cùng nhường yên lặng đã lâu Nam Minh ly hỏa tô tỉnh, thậm chí là tiến hóa. Không nghĩ tới cái này Nam Minh ly hỏa tiến hóa sau đó, vẫn còn có thôn phệ địch nhân thần hồn, mở rộng bản thân công hiệu. Nghĩ đến Nam Minh ly hỏa mới tăng thêm công năng, Phương Lăng cũng là có chút hài lòng. Thần hồn không giống tu vi có thể kèm theo võ giả khí huyết mở rộng tùy theo để thăng. Phương Lăng thần hồn chi lực vốn là đủ mạnh hành. Bây giờ nhận được Nam Minh ly hỏa tiến hóa, Phương Lăng thần hồn chi lực liền có không biết ngày đêm đều có thể được rèn luyện thủ đoạn, nhường thần hồn càng thêm tinh thuần, càng thêm cương đại. Thậm chí, tại thần hồn gặp thời điểm công kích, Nam Minh ly hỏa còn có thể tự động biến thành một tầng vòng bảo hộ, tránh thần hồn bị hao tổn. Đây quả thực đền bù Phương Lăng điểm yếu lớn nhất. Thân là một cái luyện đan sư, thần hồn chi lực chính là quan trọng nhất. Bây giờ có Nam Minh ly hỏa bảo hộ, Phương Lăng tại đối mặt một ít đặc thù địch nhân không nói gối cao vô ưu, tối thiểu nhất không đến mức bó tay bó chân. Hơn nữa, về sau thi triển hỏa chi dự, tốc độ cũng sắp mấy lần. Phương Lăng nết miệng lên một vòng đường cong mở. Tại liệt diễm hạp cốc trung thời điểm, hắn liền đã thử qua. Lấy tiến hóa sau Nam Minh ly hỏa thi triển hỏa chi dự, cấp độ kia tốc độ, thậm chí có thể theo kịp một ít thoát cốt cảnh cường giả hư không phi hành. Thực lực đang bước bước đề thăng, bí cảnh cũng có thể là tùy thời mở ra, bước kế tiếp mà nói. Phương Lăng khẽ nhíu mày. Kể từ đem ngũ hành rèn luyện pháp tu luyện tới tầng thứ 2 sau đó, tựa hồ liền không thể lại tiếp tục tu luyện rồi. Ngũ hành rèn luyện pháp, một tầng cao hơn một tầng, ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền luyện thành phía trước hai trọng công pháp, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc này, Phương Lăng trong đầu vang lên giọng thanh linh. Mà phía sau tam trọng công pháp, muốn tiếp tục tu luyện, ở nơi này lạc hồn trong bí cảnh, cũng không nơi thích hợp. Phương Lăng nghe vậy, cau mày nói, ý của tiền bối là, ngũ hành rèn luyện pháp liền không thể tiếp tục tu luyện rồi. Tối thiểu nhất tại cái này bên trong bí cảnh, cũng không nơi thích hợp tạo điều kiện cho người tu luyện. Thanh linh nói ra, trừ phi ngươi có thể tìm tới khác càng cao đẳng hơn nguyên tố chi địa tài được. Phương Lăng có chút không cam tâm. Ngũ hành rèn luyện pháp đối với tác dụng của hắn quá lớn, nếm được ngon ngọt Phương Lăng tự nhiên không muốn liền từ bỏ như vậy. Nhưng tất nhiên thanh linh tiền bối đều nói như vậy rồi, Phương Lăng cũng chỉ có thể tạm thời ngừng ngũ hành rèn luyện pháp tu luyện. Bất quá, ta ngược lại là có thể đề nghị ngươi đi một chỗ. Thanh linh đột nhiên nói ra, nơi đó mặc dù không có thể để ngươi tu thành ngũ hành rèn luyện pháp đệ tam trọng, nhưng tối thiểu nhất có thể cho ngươi lại đem một môn võ học tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không biết tiền bối nói là địa phương nào. Phương Lăng nhãn tình sáng lên. Không có người sẽ ghét bỏ chính mình nắm giữ càng nhiều võ học. Mặc dù võ học tại tinh không tại nhiều, nhưng Phương Lăng bằng vào tự thân nghịch tiên ngộ tính, đối với võ học lên lĩnh ngộ, có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Hơn nữa hơn trưởng nắm hai môn võ học, đối với hắn sau này võ đạo cực kỳ trọng yếu. Thanh linh trong điện có một chỗ một nguyên tố cực kỳ nồng đậm chi địa, mặc dù không đạt được tu luyện ngũ hành rèn luyện pháp đệ tam trọng yêu cầu, nhưng là coi là một chỗ bảo địa. Thanh linh nhàn nhạt mở miệng. Thanh linh điện. Phương Lăng nhướng mày. Cái chỗ kia chính là một chỗ hiểm cảnh, Phương Lăng cũng không muốn đặt chân. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là gốc kia nửa bước thoát cốt cảnh liêu thụ yêu vương. Nói không chừng, đi qua trước đây không lâu thôn vệ năng lượng, thậm chí tấn thăng đến chân chính thoát cốt cảnh cũng không nhất định. Mặc dù vị này thanh linh tiền bối, đối với giúp mình cũng nhỏ. Nhưng Phương Lăng đối nó cũng ôm lấy cực lớn lòng cảnh giác. Phương hướng ta đã nói cho ngươi, đến nỗi có đi hay không tại ngươi. Tựa hồ phát giác được Phương Lăng tâm bên trong suy nghĩ, thanh linh âm thanh lãnh đạm nói một câu, liền yên lặng không nói. Thế nào? Phát giác được Phương Lăng chần chờ, hầu tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có gì, đi thôi. Phương Lăng đem những tạp niệm này đè xuống, chuẩn bị tìm một chỗ tiến hành đột phá. Hắn có loại dự cảm, lần này đột phá sẽ so với một lần trước càng thêm gian nan. Do đó, nhất định phải tìm một cái càng thêm yên tĩnh địa phương bí ẩn mới được, không thể cho phép chút nào ngoài ý muốn. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến, lập tức cường đại khí huyết nổ tung, giống như có người ở giao thủ. Ở cái hướng kia, Phương Lăng đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở bên phải trong rừng rậm, một đạo thân ảnh chật vật xông ra rừng rậm. Thiếu nữ toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị thương rất nặng. Ở sau lưng hắn, còn có 3 tên võ giả đang ra sức truy kích. Một đạo đạo cường đại võ học, không chút do dự hướng về thiếu nữ bao phủ mà đi. Là nàng. Nhìn thấy người này, Phương Lăng lông mày nhíu lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cái này điên cuồng chạy thục mạng thiếu nữ, lại là Triệu Kiều Kiều. Phương công tử, cứu ta. Triệu Kiều Kiều rõ ràng cũng nhìn thấy Phương Lăng, lập tức tuyệt vọng đôi mắt đột nhiên sáng lên, hướng thẳng đến Phương Lăng cái này Phương Lăng chạy tới. Khoảng cách song phương vốn cũng không xa, không đầy một lát Triệu Kiều Kiều liền tới trước Phương Lăng diện. Chỉ là ở cách Phương Lăng còn có mấy bước khoảng cách, Triệu Kiều Kiều cước bộ đột nhiên dừng lại, có chút chần chờ nhìn xem Phương Lăng, thậm chí còn có cảnh giác. Rõ ràng, đối với trước đây đi không từ giã, Triệu Kiều Kiều lo lắng Phương Lăng sẽ ghi hận nàng. Gai điếu túi, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, đem đồ vật lưu lại cho ta. Ở nơi này sao chần chờ công phu, sau lưng truy kích 3 tên trong võ giả, một cái thực lực vừa mới đột phá đến khai mạch cảnh võ giả, sắc mặt nghiêm trọng, một trưởng bô hướng Triệu Kiều Kiều sau lưng của. Ra tay ngoan độc, thẳng đến Triệu Kiều Kiều tính mệnh. Phương công tử, cứu ta. Sống còn thời khắc, Triệu Kiều Kiều cũng bất chấp tất cả, cắn răng một cái hướng thẳng đến Phương Lăng xung tới. Nhưng nàng thụ thương quá nặng, tốc độ chịu ảnh hưởng, chậm đối phương quá nhiều. Mắt thấy Triệu Kiều Kiều liền bị cái kia võ giả một trường đánh trúng, Phương Lăng khẽ nhíu mày, nhìn về phía hầu tử. Đừng thương tính mạng người. Hầu tử nghe vậy, hú lên quái dị, thân hình hóa thành một xóa kim quang vọt ra ngoài. Nắm đấm đột nhiên vung ra, trực tiếp đem tên kia võ giả đánh bay ra ngoài. A! Tên kia võ giả kêu thảm một tiếng, cả cánh tay trực tiếp nát khuôn mặt. Thực lực tăng vọt hầu tử, thứ nhất quyền chi lực, liền Phương Lăng đều phải thận trọng đối đãi. Huống chi cái này vừa mới tấn thăng đến khai mạch cảnh võ giả. Nếu không phải Phương Lăng sớm dặn dò, hầu tử tận lực thu sức mạnh, một quyền này xuống, đối phương chắc chắn phải chết. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Dù cho như thế, hai gã khác võ giả cũng bị chọc giận, lệ quát một tiếng, hướng thẳng đến hầu tử đánh tới. Đến hay lắm. Hầu tử trong mắt tràn đầy hưng phấn, thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh gào thét mà ra. Bành bành, kim mang nở rộ, cái kia hai tên võ giả trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đều là miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt trọng thương. Ngươi. Hai người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn xem hầu tử. Bọn họ đều là khai mạch cảnh tam trọng võ giả, lại bị một cái tiểu kim khỉ cho một quyền trọng thương. Cái này tiểu kim khỉ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Còn không mau cút đi. Phương Lăng lanh quát một tiếng, cũng không có hạ tử thủ. Vâng vâng vâng, đi. Ba người nhìn nhau, tiếp đó có chút không cam lòng liếc mắt nhìn Triệu Kiều Kiều, hoảng hốt chạy bừa đứng dậy liền chạy. Thôi đi, bà tên phế vật. Hầu tử khinh thường lạnh rên một tiếng, tiếp đó trong mắt nhìn chằm chằm Triệu Kiều Kiều một hồi nhìn loạn. Triệu Kiều Kiều bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên, nhắm mắt nói ra, đa tạ Phương công tử ân cứu mạng. Nhưng mà, Phương Lăng nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Kiều Kiều một cái, mà gọi là bên trên hầu tử. Hầu tử, chúng ta đi. Nhìn thấy Phương Lăng trực tiếp rời đi, Triệu Kiều Kiều đầu tiên là sửng sở, lập tức khổ tâm nở nụ cười. Mắt thấy Phương Lăng đã nhanh đi không thấy, Triệu Kiều Kiều khẽ cắn ngân nha, liền vội vàng đuổi theo. Chương 307, yêu vương khôi lỗi. Chương 307, yêu vương khôi lỗi. Ngươi làm sao còn đi theo chúng ta? Phương Lăng ngừng lại bước, nhìn hướng phía sau y theo dập khuôn Triệu Kiều Kiều, ánh mắt đạm mạc nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi ngược lại còn ỷ lại vào chúng ta. Ta. Bị Phương Lăng nhất câu lời nói được có chút mặt đỏ tới mang tai, Triệu Kiều Kiều lộ ra phải xấu hổ vô cùng. Phương công tử, thật xin lỗi. Triệu Kiều Kiều đối với Phương Lăng bái, nói ra, ta lúc đầu không phải đi không từ giã. Miễn đi. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, giữa chúng ta vốn là không có gì giao tình, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta không hề trách cứ ngươi cái gì. Bất quá ngươi nếu là lại theo ta, liền đừng trách ta không khách khí rồi. Nói đi, Phương Lăng xoay người rời đi. Triệu Kiều Kiều cắn môi, trong mắt tràn đầy sương mù. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Trước đây Phương Lăng cứu nàng ở tại Thủy Hỏa, nếu là không có Phương Lăng, nàng sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Về sau Phương Lăng tu vi rơi xuống, bí cảnh cải thiên hoán địa, sinh ra vô số cơ duyên, Triệu Kiều Kiều liền sinh ra một chút tiểu tâm tư. Nàng lặng yên rời đi sau đó, hoàn toàn chính xác nhận được không thiếu cơ duyên, thực lực cũng lớn trướng. Nhưng mà, tiến vào trong bí cảnh người, phàm là có thể sống đến bây giờ, không có một cái là đơn giản. Triệu Kiều Kiều cũng tuần tự tao ngộ nhiều lần nguy cơ, thậm chí tại tranh đoạt một gốc bảo dược nàng bị người đánh lén trọng thương. Liều chết chạy ra sau đó, lại bị phía trước ba người kia đuổi kịp. Nếu không phải vừa vặn gặp phải Phương Lăng, nàng không biết đợi chờ mình là sẽ là cái gì. Tại loại này phức tạp tâm tình phía dưới, Triệu Kiều Kiều đối với Phương Lăng lòng cảm kích cũng không phải là làm bộ. Phương công tử, ngươi xin chờ một chút. Hít sâu một hơi, Triệu Kiều Kiều đột nhiên lấy dũng khí, lần nữa truy thượng Phương Lăng. Người nữ nhân này, có hết hay không? Phương Lăng còn chưa lên tiếng, hầu tử lập tức mắt lộ ra hung quang, thử lấy răng nói, thật sự cho rằng hầu tử tính tốt, không dám giết ngươi. Ta được chứng kiến con khỉ thủ đoạn, Triệu Kiều Kiều tự hiểu căn bản không phải con khỉ đối thủ, tại chỗ bị sợ hết hồn. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng Phương công tử nói hai câu. Triệu Kiều Kiều đội bằng nói, Phương công tử, ta biết trước đây thật là ta không đúng, ta cũng không yêu cầu xa với ngươi tha thứ, chỉ là ý nghĩ của ta nói cho ngươi một sự kiện. Phương Lăng nhìn xem Triệu Kiều Kiều, giữ yên lặng. Triệu Kiều Kiều tiếp lấy nói ra, ta phía trước nghe lén được một cái bí mật, giống như có người muốn tìm bằng hữu của ngươi phiền phức. Bằng hữu của ta? Phương Lăng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói ra, là ai? Ta không biết tên của bọn hắn, ta chỉ là cái kia là một đôi minh muội, bọn hắn giống như lấy được đồ vật gì, bị người theo dõi. Bây giờ đang có người liên hợp lại, chuẩn bị đi tìm hai huynh muội này phiền phức. Triệu Kiều Kiều căn bản muốn không dám giấu giếm, liền vội vàng đem mình biết toàn bộ nói ra. ta sở dĩ biết là bằng hữu của ngươi, là tiểu nữ hải kia đề cập qua tên của ngươi, cho nên ta liền nhớ kỹ. Nghe xong Triệu Kiều Kiều Phương Lăng ánh mắt lập tức run lên. Đao Cuồng huynh muội, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Mặc dù cùng Đao Cuồng huynh muội nhận biết thời gian không dài, nhưng Phương Lăng cũng là đem đối phương coi là bằng hữu đối đãi. Đao Cuồng kể từ đã mất đi tu vi sau đó, mang theo muội muội Đao Tiểu Phượng tự mình du tẩu bí cảnh, không rõ sống chết. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên có đối phương tin tức. Ở cái hướng kia, Triệu Kiều Kiều nói ra, đuổi giết bọn hắn nhân trùng, có mấy cái khai mạch cảnh bắt trọng cao thủ, thậm chí ta còn nghe nói. Phương Lăng ngữ khí lạnh lẽo. Những người kia nhưng thật ra là chịu một vị thoát cốt cảnh yêu vương chỉ điểm, phải bắt được đôi huynh muội kia, những thứ khác ta cũng không biết. Thoát cốt cảnh yêu vương, Đao Cuồng huynh muội bọn hắn trêu chọc phải yêu vương. Phương Lăng diện sắc lập tức ngưng trọng lên. Tạm thời tin ngươi một lần. Phương Lăng thâm sâu liếc mắt nhìn Triệu Kiều Kiều, hờ hững nói, nếu là ngươi dám gạt ta, ngươi hẳn phải biết kết quả. Triệu Kiều Kiều liền vội vàng giải thích, nhưng vừa mới dứt lời, đã thấy đến Phương Lăng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên này hiện ra tốc độ cực hạn, lập tức dọa Triệu Kiều Kiều nhảy một cái. Như là lúc trước, Triệu Kiều Kiều trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc, khổ sở không thôi. Không nghĩ tới Đao Cuồng gia hỏa này, vậy mà chọc phải một tôn yêu vương. Phương Lăng trực tiếp thi triển hỏa chi dự, thẳng đến Triệu Kiều Kiều chỉ phương hướng mà đi. Hầu tử ngồi xổm ở đầu vai của hắn, gắt gao bắt lấy tóc của Phương Lăng, bị Phương Lăng triển hiện ra tốc độ, dọa cho phát sợ. Hầu tử, xem ra chúng ta có một hồi ác chiến muốn đánh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Lăng biết, muốn nghi cách cứu viện Đao Cuồng huynh muội cũng không dễ dàng. Dù sao, thoát cốt cảnh yêu vương, so với nửa bước thoát cốt cảnh khó đối phó nhiều lắm. Bằng vào hắn và con khỉ thực lực, hy vọng không lớn. Hắc hắc, yêu vương tính toán cái gì, đánh không lại chúng ta còn không thể chạy. Hầu tử ngược lại là chẳng hề để ý, nói ra, làm liền xong rồi. Phương Lăng nghe vậy, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Đi. Vị chắc. Màu lam hỏa dược chấn động, tốc độ khủng khiếp bộc phát, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi, đống nhiên chính là Thanh Linh Điện chỗ. Thanh Linh Điện. Kể từ trước đây Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên ngộ nhập trong đó, mượn nhờ cái kia nửa bước thoát cốt cảnh liêu thụ yêu vương, hố lục vũ một cái sau đó, vô số thiên tài võ giả vẫn lạc nơi đây. Nhưng mà cũng có võ giả ngoại ý muốn xâm nhập trong đó. Khi bọn hắn cho là mình gặp cơ duyên cũng là bị cái kia đã tấn thăng đến thoát cốt cảnh liêu thụ yêu vương trực tiếp khống chế, biến thành khối lỗi. Mà nó, tiểu xuất sinh này rõ ràng là một phế nhân, nhưng một thân đạo pháp lại cổ quái như thế, liền giết chúng ta mấy cái huynh đệ, đơn giản đáng giận. Thanh Linh Điện cách đó không xa, vài tên sắc mặt đần độn võ giả đang áp lấy một đôi thiếu niên thiếu nữ hướng Thanh Linh Điện đi đến. Cầm đầu tên kia võ giả, khí tức đống nhiên có khai mạch cảnh cửu trọng, sắc mặt lộ ra thanh mục chi sắc, lộ ra có chút quỷ dị. Mà bị bọn hắn áp giải thiếu niên thiếu nữ, đống nhiên chính là Đao Cuồng huynh muội. Lại cổ quái, còn không phải bị chúng ta bắt lại. Một tên khác khai mạch cảnh IAE tu vi võ giả, lạnh thiếu đạo, chúng ta có đại nhân bàn cho bảo vật bản thân, vạn pháp bất xâm, hắn cái này khu khu đao pháp, còn không làm gì được chúng ta. Nói không sai. Cái kia cầm đầu võ giả đại thiếu đạo, chuyện này hoàn thành sau đó, nói không chừng đại nhân còn sẽ có ban thưởng, chúng ta thời gian khổ cực chung quy là chấm dứt. Đám người nghe vậy, đều là âm thanh khe thé nở nụ cười. Xem bọn họ mỗi tiếng nói cử động, cứng ngắt trì hoãn. Mặc dù bảo trì hình người nhân tính, nhưng tựa hồ bị một loại nào đó quỷ dị ảnh hưởng. Đến nỗi Đao Cuồng huynh muội, bị thanh sắc Liêu Chi gò bó, chỉ có thể bị đám người kéo lấy hành động. Nhanh lên, lập tức tới ngay. Cầm đầu tên kia võ giả, nhìn xem gần trong gang tấc Thanh Linh Điện, trong mắt quỷ dị quang mang càng ngày càng nồng đậm. Nhất định không thể ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, ảnh hưởng tới kế hoạch của đại nhân, chúng ta đều phải chết. Trước đây sông lầm Thanh Linh, vừa vặn gốc kia cây tấn thăng yêu vương cảnh giới, vì mạng sống, đồng thời vì lấy được lực lượng càng thêm cường đại, bọn hắn cam vì khôi lỗi, trở thành cái kia liếu thụ yêu vương chó săn. Đoạn này thời gian, bọn hắn một mực tại trắng trận bắt hắn võ giả, vì vị nào liêu thụ yêu vương cung cấp huyết thực, thực lực cũng từ từ dâng lên. Cho là bài võ giả làm chủ, ngắn ngắn thời gian bên trong, liền từ khai mạch cảnh tam trọng, trực tiếp tăng vọt đến khai mạch cảnh cửu trọng. Loại tốc độ này, nhường đám người kích động đồng thời, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Loại này nhanh chóng để thăng tu vi năng lực, sẽ hay không lưu lại di chứng, bọn hắn không biết được. Nhưng như thế nhẹ nhõm liền có thể thu được lực lượng cường đại, cũng nhường tâm cảnh của bọn hắn phát sinh biến hóa. Mắt thấy ngày càng tới gần Thanh Linh Điện, trong lòng của mọi người càng ngày càng kích động mong đợi. Lần này thuận lợi hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đem hai huynh muội này bắt lấy, đại nhân lại sẽ ban thưởng bảo vật gì? Đúng lúc này, bị áp giải Đao Tiểu Phượng đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xa. Nơi đó, một đạo màu lam quang ảnh, lấy tốc độ như tia chớp, chạy nhanh đến. Phương Lăng, ca ca. Chương 308, bán yêu chi thể. Chương 308, bán yêu chi thể. Người nào? Đột nhiên xuất hiện quang ảnh đồng dạng đưa tới cái này đội võ giả chú ý, mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia phe phẩy màu lam hỏa dược đang lấy nhanh như tia chớp cực tốc gào thét mà đến, người lập tức sợ hãi nhất kinh. Hư không phi hành, thoát cốt cảnh cường giả. Có võ giả hoảng sợ nói, hắn là thoát cốt cảnh cường giả. Trên mặt mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không tốt, hắn là hướng về phía chúng ta tới. Đại gia đã không kịp suy tư, bên trong bí cảnh vì Hà Hội có thoát cốt cảnh cường giả xuất hiện, mà là nhìn thấy cái kia người đã nhanh chóng hướng về cái phương hướng này tiếp cận, đều là vô cùng khẩn trương. Nhưng cũng chỉ là khẩn trương thôi, cũng không có lộ ra quá mức sợ hãi. Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Có võ giả hỏi thăm, cực kỳ thấp giọng. Trốn. Cái kia cầm đầu võ giả cười lạnh một tiếng, nói ra, dù cho là thoát cốt cảnh cường giả, lại hơn được đại nhân. Phải biết, tiến vào trong bí cảnh võ giả, thực lực mạnh nhất cũng chính là mấy vị kia khai mạch cảnh hậu kỳ thiên tài mà thôi, liền coi như bọn họ lại có cơ duyên tạo hóa, thành công tấn thăng đến thoát cốt cảnh, cũng bất quá là tần tấn võ giả thôi, cùng đại nhân so sánh, thực lực chênh lệch quá nhiều. Trải qua hắn vừa phân tích, đám người lúc này mới chợt hiểu. Không sai, bên trong bí cảnh là không cho phép thoát cốt cảnh cường giả tiến vào. Vị này cũng chỉ là vừa mới bước vào thoát cốt cảnh thôi, cảnh giới đều chưa củng cố. Hơn nữa, cũng không định chân là hướng về phía bọn hắn tới. Liên tại do dự như vậy ở giữa, đạo kia màu lam quang ảnh lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Người này bộ dáng thiếu niên, trên lưng có một đôi màu lam hỏa dự, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà khí tức, tôi thể cảnh, vẫn là khai mạch cảnh. Mọi người đều là ngạc nhiên, vậy mà một thời gian nhìn không ra đối phương tu vi. Cái đó là phi hành võ kỹ. Cầm đầu võ giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Lăng sau lưng hỏa dự, sửng sốt một chút sau đó, trong mắt nhưng là lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Phi hành võ kỹ, danh xưng vạn kim khó cầu bí kỹ. Mà dạng này bí kỹ, là vô số võ giả tha thiết ước mơ chí bảo. Mấy người lẫn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ bùng lòng cùng tham lam. Nếu là thoát cốt cảnh cường giả thì cũng thôi đi, nhưng chỉ là khai mạch cảnh mà nói, không biết ngài ngăn lại đường đi của chúng ta là ý gì. Nhìn ra Phương Lăng tu vi không cao sau đó, mấy người triệt để yên lòng, đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Lăng. Có đại nhân ban thưởng chí bảo tại, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn nửa bước thoát cốt cảnh, bọn hắn vẫn có niềm tin bắt xuống. Không có ý gì. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn phía dưới đám người, ánh mắt tại đao cùng huynh muội trên thân đã qua, hờ hững nói ra, chỉ là muốn hướng chư vị muốn hai người. Đao cùng huynh muội mặc dù bị bắt lại, cũng may không có gì đáng ngại, nhường Phương Lăng không khỏi yên lòng. Ồ, cái kia cầm đầu võ giả, thần sắc đờ đẫn, nói ra, muốn người, không biết ngài muốn ai. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm báo cho biết một chút đồng bạn riêng phần mình tản ra, ẩn ẩn đem Phương Lăng vây quanh. Hai người này là bằng hữu ta, có thể hay không đem bọn hắn giao cho ta? Phương Lăng tựa hồ không có thấy cảnh này, chỉ là chỉ Đao cùng huynh muội. Ha ha, nguyên lai là hai huynh muội này bằng hữu. Cái kia cầm đầu võ giả lạnh tiếu đạo, chỉ là xin lỗi, cái này là đại nhân chỉ đích danh muốn, tha thứ khó khăn tầm mệnh. Dạng này a? Phương Lăng hơi hơi trầm ngâm một chút, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy thì chớ trách Phương Mỗ không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Thời điểm xuất hiện lần nữa, lại nhưng đã chạy đến trong đám người, thẳng đến Đao cùng huynh muội mà đi. Muốn cứu người. Vọng tưởng. Vài tên võ giả đã sớm kịp chuẩn bị, tại Phương Lăng xuất thủ trong nháy mắt, lập tức cùng nhau quát lạnh một tiếng, cuồn bạo khí huyết chi lực bộc phát, hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi. Cút. Phương Lăng sắc mặt lạnh lùng, khí huyết cuồn cuộn, đem mọi người công kích đều ngăn trở, lập tức đấm ra một quyền. Thiên ma ảnh sát. Vô số quyền ảnh gào thét mà ra, hàng trăm hàng ngàn quyền ảnh tràn ngập giữa không trung, hướng về đám người cùng nhau đánh ra. Phốc phốc phốc. Kinh khủng quyền phong, giống như cuồng phong bao phủ, lập tức đem mọi người bất lui. Thật mạnh. Mọi người sắc mặt run lên, trong lòng đều là nhảy một cái, nhưng lại quát lạnh một tiếng, lần nữa phóng tới Phương Lăng. Bọn hắn đều là khai mạch cảnh võ giả, lại bị Liêu Thụ Yêu Vương rèn luyện quá thân thể. Chút thương thế này, còn không thể để bọn hắn thất đi chiến đấu lực. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là ngươi dương ngoài chỗ. Cái kia khai mạch cảnh cựu trọng võ giả lệ quát một tiếng, màu xanh lục khí huyết chi lực gào thét mà đi, trực tiếp một đao hướng về Phương Lăng phía sau lưng trùng điệp bổ tới. Đương, đại hoang chiến kích xuất hiện trong tay đồng dạng hung hăng đập ra. Giang giác, trường đao vỡ nát, chiến kích trực tiếp oanh tại trên người đối phương, mà đủ để đem đối phương đánh chết một kích, cũng chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài. Phương Lăng sắc mặt lập tức run lên, cơ thể người nọ vậy mà liền như đầu gỗ cứng rắn vô cùng. Hắc hắc, tiểu tử, trêu cho ta, là ngươi rất không lựa chọn sáng suốt. Tên kia võ giả một cái kéo rách dưới quần áo, lộ ra tựa như cây gỗ khô cơ thể, mà trên thân thể vậy mà đầy quỷ dị thanh sắc đường vân. Không chỉ có như thế, người này hai tay càng là dài ra giống như chi nha một dạng phân nhánh, một cỗ yêu khí lập tức tảng ra. Đây là Phương Lăng nhướng mày, bán yêu chi thể, nhãn lực cũng không tệ, nhưng cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái kia hóa thân bán yêu thân thể võ giả thần sắc một sửng sốt cười cười, bàn tay trong nháy mắt hóa thành một thanh đao gỗ, hướng về Phương Lăng bổ tới. Cái này một đao chi lực vậy mà xa so trước đó càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, còn lại vài tên võ giả đồng dạng hóa thành bán yêu chi thể, cùng nhau hướng về Phương Lăng công tới. Phương Lăng sắc mặt lạnh lùng, trong tay chiến kích quét ngang mà ra, đem hai tên võ giả đánh bay ra ngoài. Hai người trùng điệp ngã xuống đất, lại như người không việc gì đồng dạng đứng lên, lung la lung lay hướng đi Phương Lăng. Bán yêu chi thể, lục thân yêu hóa, có thể so với cường đại hung thú. Hô. Mà lúc này, cái kia khai mạch cảnh cựu trọng võ giả, đao gỗ đã trùng điệp rơi xuống, thể phải đem Phương Lăng trực tiếp chém đầu. Thiên kích tam trọng kích. Phương Lăng mục quang phát lạnh, nắm chặt chiến kích, trùng điệp đập ra ngoài. Giang giác. Nặng đến bạn cân kinh khủng cự lực cầm vang mà rơi, trực tiếp đem đao gỗ đứt đoạn. Chiến kích thế đi không giảm, đập trên người võ giả. Đông. Người này võ giả như pháo bắn ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ về sau, ầm vang rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng chưa chết, mà là lung la lung lay sau khi bỏ dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng đi Phương Lăng. Ừm. Phương Lăng mục quang run lên. Rõ ràng ngược đối phương đều đứt gãy, lại còn không chết. Hắn bây giờ võ học tạo nghệ, toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Cái này thiên kích tam trọng kích uy lực, so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Một kích phía dưới, đủ để miểu sát bất luận cái gì khai mạch cảnh võ giả. Nhưng đối phương lại còn có thể đứng lên đi. Bán yêu chi thể mạnh hơn, cũng không mạnh đến nước này a. Đừng uổng phí sức lực rồi, người này bán yêu chi thể chính là cái kia Liêu Thụ Yêu Vương ở dưới cấm chế, nếu không có chính xác thủ đoạn, ngươi là giết không chết hắn. Lúc này, giọng thanh linh trong đầu vang lên. Cấm chế. Phương Lăng Tâm bên trong khẽ động, lập tức thân hình lui nhanh. Xuy suy suy, mấy cái gai nhọn đột nhiên từ dưới đất chui ra, nếu không phải Phương Lăng sớm phát giác, có lẽ muốn bị cái này gai nhọn gây thương tích. Vạn dây leo cuốn quanh. Đúng lúc này, vài tên võ giả bàn tay cùng nhau đè xuống đất. Một thời gian, cỏ dại sinh trưởng tốt, hóa thành đằng mạn, hướng về Phương Lăng nhất cuốn mà đi. Những thứ này đằng mạn nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng mặc cho là Phương Lăng vậy mà một thời gian đều không cách nào đem hắn gãy. Tốt lực lượng quỷ dị. Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống, rõ ràng có chút đánh giá thấp bọn gia hỏa này. Cũng may, mục đích của hắn cũng không phải bọn gia hỏa này, mà là cứu đi Đao Cuồng huynh muội. Hầu tử. Theo Phương Lăng nhất âm thanh quát lớn, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên tại Đao Cuồng huynh muội bên cạnh. Ngay sau đó, một cái mao nhung nhung móng đuốt từ đó rũ ra, một phát bắt được Đao Cuồng huynh muội, đem hai người lôi kéo tiến vào trong đó. Nhanh, ngăn cản bọn hắn, đừng để cho bọn họ mang đi huyết thực. Cái kia cầm đầu võ giả, mắt thấy vòng xoáy đóng chặt, lập tức phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Nếu là mất huyết thực, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Những người còn lại đồng dạng hoảng sợ không thôi, đều là không muốn mạng ngăn cản, vô số đằng mạn đều đánh phía vòng xoáy. Nhưng mà vòng xoáy kia xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng rất đột nhiên. Trước sau bất quá mấy hơi công phu, vòng xoáy khép lại. Biến mất theo đấy, còn có Đao Cuồng huynh muội. Không. Cầm đầu võ giả muốn rách cả mí mắt, phẫn hận nhìn về phía Phương Lăng, tiểu xuất sinh, ta muốn hoạt quả ngươi. Chương 309, Liêu Thụ Yêu Vương. Chương 309, Liêu Thụ Yêu Vương. Liền sợ ngươi nhóm không có cơ hội này. Ngươi đã cứu được, Phương Lăng đương nhiên sẽ không dây dưa, bước ra lui lại. Muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Mắt thấy Phương Lăng muốn đi, mọi người người ánh mắt đỏ như máu, không muốn mạng hướng về Phương Lăng đánh tới. Máu kia ăn có thể là đại nhân tự mình lời nhắn nhủ, không tiếp đại giới đều phải bắt được. Bọn hắn cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới bắt được. Không nghĩ tới lại bị người cứu đi, cái này để bọn hắn phẫn nộ lại sợ hãi. Đại nhân cực kỳ trọng thị tiểu nha đầu kia, bây giờ người bị bọn hắn vứt bỏ. Chờ đợi bọn hắn đấy, sẽ là biến thành người lớn huyết thực. Đó là so chết còn muốn khó có thể chịu đựng hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, đám người nơi nào còn dám lưu thủ, đều là không muốn mạng hướng về Phương Lăng vây công mà đi. Hô hô hô. Vô số đằng mạn mình không, lẫn nhau kết nối, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Phương Lăng bao phủ tới. Ném đi huyết thực, chỉ có thể đem Phương Lăng bắt lấy, cầm lấy đi giao nộp. Lưới lớn rơi xuống, tốc độ cực nhanh, tinh chuẩn đem Phương Lăng bao phủ trong đó. Bắt lại ngươi. Cầm đầu võ giả sắc mặt dữ tợn, tiểu xuất sinh, rơi chúng ta cái này kính cấp chi võng, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hắn đè lên lửa giận trong lòng, từng bước một hướng đi Phương Lăng. Đem phi hành bí kỹ giao ra có thể khỏi bị ra thịt đắng. Không giết Phương Lăng, một là vị nào Liêu Thụ Yêu Vương bây giờ nhu cầu cấp bách đại lượng huyết thực. Hai là hắn muốn Phương Lăng phi hành bí kỹ. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, cái kia bị trói buộc tại cây trong lưới Phương Lăng, trên mặt nhưng là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Sau một khắc, liền thấy Phương Lăng thân hình chậm rãi ít đi trở nên nhạt, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Đây là tàn ảnh. Đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt. Đáng chết đồ hỗn trướng, cũng dám trêu đùa chúng ta. Cầm đầu võ giả đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp một thân ảnh đang tại hối hả hướng về nơi xa đảo tàu. Không phải Phương Lăng là ai? Truy. Cầm đầu võ giả lệ quát một tiếng, thì đi truy kích Phương Lăng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ bàng bạc khí tức kinh khủng lập tức từ bên ngoài mấy dặm cuốn tới. Cả bầu trời trong chớp mắt tối lại, cuồn bạo mà hung tàn khí tức tràn ngập thiên địa, nhường vạn thú ngủ đông, sinh linh hoảng sợ. Là đại nhân. Vài tên võ giả bịch một chút quỳ trên mặt đất, thật thà khắp khuôn mặt là tái nhợt vẻ hoảng sợ. Liền thấy giữa không trung phía trên, mấy cái liêu chi tựa như tia sáng lan tràn ra, từ xa mà đến gần, lẫn nhau dây dưa. Trong chớp mắt, một cái từ liễu chi bệnh đại thủ lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Lăng chạy trốn phương hướng, đột nhiên đè xuống. Không tốt. Đang tại tận gọn Phương Lăng, cảm nhận được sau lưng khí tức khủng bố, sắc mặt lập tức biến đổi. Cửu U tàn ảnh bộ trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, hóa thành cửu đạo tàn ảnh, hướng về phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Mà cái kia cây đại thủ vừa vặn rơi xuống, tại chỗ đem bên trong bảy đạo thân ảnh bóp nát, nhưng còn có hai thân ảnh đã thoát ra vài trăm mét có hơn. Cây đại thủ chỉ là dừng lại trong chớp mắt, đại thủ trong nháy mắt một phân thành hai, hóa thành hai cây trường thương, giống như thoát cung mũi tên gào thét mà ra, thẳng đến Phương Lăng sau lưng của. Cái này nhưng là chân chính yêu vương cường giả công kích, nếu là bị đánh trúng, Phương Lăng chắc chắn phải chết. Hô. Thời khắc mấu chốt, Phương Lăng cũng không còn kịp suy tư nữa, phía sau lưng màu lam hỏa dược bày ra, hai cánh điên cùng chấn, trực tiếp nhất phi trùng thiên, hướng về nơi xa gào thét mà đi. A, lại là ngươi. Giữa không trung, lập tức vang lên một đạo âm thanh nặng nề. Có kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Bản vương đang lo đi nơi nào tìm ngươi, không nghĩ tới nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa. Thanh âm kia tựa như tại Phương Lăng bên tai vang dội, tràn ngập một cỗ tàn bạo hung ác khí tức. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Sau một khắc, xa ở ngoài ngàn mét Phương Lăng chỉ cảm thấy phía trước không gian một hồi chấn động. Liêu chi của vũ hóa thành vô số cái bàn tay, hướng về Phương Lăng trùng điệp nhấn tới. Thiên kích tam trọng kích, phá cho ta. Phương Lăng diện sắc mặt nghiêm trọng, đại hoang chiến kích đập đầm ầm đi. Kích trên khuôn mặt, huyền hỏa thương long như một đầu ác long, gào thét xung ra, vọt tới cái kia cây đại thủ. Suy lạc. Lực lượng cuồng bạo mặc dù không thể đánh nát đại thủ, thế nhưng huyền hỏa thương long lại đem đại thủ đốt cháy hầu như không còn. Có chút ý tứ. Cái kia cây trong hư ảnh truyền ra tiếng vang trầm trầm, liễu chi quấn quanh, sen lẫn thành chỉ, trùng điệp đâm về Phương Lăng. Hô. Phương Lăng trùng điệp thở ra một hơi, lập tức thể nội khí huyết phun trào, đấm ra một quyền. Thiên ma ảnh sát. Cái này truyền lại từ ma võ học cấp thần, tại lúc này hiện lộ rõ ràng ra thuộc về hắn lực lượng kinh khủng. Bành! Nắm đấm đâm vào cây chỉ phía trên, lực lượng kinh khủng phản chấn mà đến, đem Phương Lăng trùng điệp đánh rơi, ngã xuống khỏi phương trong rừng rậm. Mà liền tại cái kia cây hư ảnh đang muốn hành động thời điểm, liền thấy cây kia trong ngón tay lại có một tia lam sắc hỏa diễm, như núi lửa giống như ẩm vàng một phát. Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ là trong chớp mắt, cái này bị yêu vương cường giả ngưng kết ra một kích, lập tức bị ngọn lửa đều thiêu hủy hầu như không còn. Phúc. Phương Lăng phun ra một ngụm máu huyết, ánh mắt lạnh lùng liếc bầu trời một cái, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Vừa rồi một khắc này, hắn lấy Thiên Ma Ảnh Sát quyền phòng, ẩn giấu đi một tia Nam Minh Ly Hỏa, tại thời khắc mấu chốt ngang tàng một phát. Bất quá, cái này nhưng là chân chính yêu vương cường giả, hoàn toàn không phải cái kia liệt diễm yêu vương có thể so sánh được. Nam Minh Ly Hỏa mặc dù khắc chế đối phương, nhưng giữa hai bên tu vi cách quá xa, Phương Lăng chỉ có chạy trối chết phần. Lại là thiên hỏa. Giữa không trung, Liễu Thụ Yêu Vương nhìn xem bị thiêu hủy chi nhà, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhưng càng nhiều, nhưng là sát ý ngập trời. Hèn mọn sâu kiến, cho bản vương lưu lại đi. Cùng bạo yêu khí như sóng chiều giống như tràn ngập mà ra, ngay sau đó thanh điểm sáng màu xanh lục từ trên người Liễu Thụ Yêu Vương bắn ra, rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Sau một khắc, Phương Lăng chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên căng thẳng. Phương Lăng khiếp sợ nhìn thấy, bốn phương tám hướng hoa cỏ cây cối đều ở đây khắp điên cuồng ngửa đèo thân thể. Tiếp đó từng cái một tựa như sống lại. Mà nguyên nhân căn bản, tất thì là bởi vì lúc trước những cái kia thanh điểm sáng màu xanh lục bị những thực vật này hấp thu, không thể bị cuốn lấy. Phương Lăng tâm đầu ngưng trọng. Ở đây, thế nhưng là Liễu Thụ Yêu Vương sân nhà, hắn có thể mượn nhờ lực lượng quá nhiều, mà chính mình thậm chí ngay cả khai mạch cảnh đều không phải là, căn bản không biện pháp cùng đối phương chống lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau trốn. Chỉ là, bốn phía thực vật, hàng ngàn hàng vạn, bị Liễu Thụ Yêu Vương như điểm linh đồng dạng sống lại, huyền như thủy triều đại quân hướng về Phương Lăng lũ lượt mà đi. Không đợi Phương Lăng dùng hỏa chi dược đào tẩu, vài cọng cỏ dại lan tràn, hóa thành dây thường đem Phương Lăng chân mắt cá chân cuốn lấy. Cây cối sinh trưởng tốt, tạo thành lồng giam đem Phương Lăng vây khốn. Không chỉ có như thế, mấy bá lớn chừng bàn tay hoa dại, vào lúc này trực tiếp tăng gọt mấy lần trắng, hoa tâm chỗ sinh ra sắc bén dữ tợn răng, cắn xé hướng Phương Lăng. Trong lúc nhất thời, Phương Lăng trong nháy mắt ở vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thúc thủ chịu trói, bản vương có thể không giết ngươi. Liêu Thụ Yêu Vương lơ lửng không trung, khí tức cuồng bạo, gắt gao trấn áp Phương Lăng. Phương Lăng sắc mặt nghiêm túc, trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đụng một cái. Hắn tâm niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa liền muốn từ vùng đan điền bộc phát, đem cái này vô số thực vật đều tiêu hủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vậy mà không có có thể kịp thời kích phát Nam Minh Ly Hỏa. Mà hết thể này kẻ đầu đều, lại là trong đan điền thanh linh, là nàng chế trụ Nam Minh Ly Hỏa. "Tiền bối, ngươi có ý gì?" Phương Lăng sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, nữ nhân này vậy mà ngăn cản mình đào tẩu. Nhưng mà, thanh linh không chỉ không có đáp lại, thậm chí còn cắt ra cùng Phương Lăng trong đó liên hệ. Cái này khiến Phương Lăng sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, nhưng toàn thân co giúp lại đằng mạng, lại làm cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mình bị một cái đại thủ đột nhiên siết trong tay, tiếp đó liền như vậy hôn mê đi. Chương 310, Vạn Niên Liễu Mộc Tâm. Chương 310, Vạn Niên Liễu Mộc Tâm. Phương Lăng, mau tỉnh lại. Đau. Toàn thân cao thấp, dây dứt cảm giác đau đớn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng có loại run rẩy cảm giác. Phương Lăng tại loại đau nhức này bên trong, ý thức mơ hồ, không cách nào tỉnh lại. Tuyên cổ, lâu đời. Rõ ràng nghe được cái kia truyền lại từ thần thức chỗ sâu kêu gọi, nhưng Phương Lăng lại không cách nào thanh tỉnh được. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình, tựa như có đồ vật gì đang bị rút ra. Bởi vậy ngoại trừ đau đớn bên ngoài, còn có sâu đậm bất lực. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn dần dần yếu bớt. Không, cũng không có yếu bớt, mà là Phương Lăng từ từ thích ứng loại thống khổ này. Nhưng mà thân thể cảm giác suy yếu, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Khí huyết đang không ngừng trôi đi, tinh thần đang nhanh chóng tiêu hao. Thậm chí ngay cả mang theo thần hồn chi lực, đã ở lấy một cái tốc độ thật nhanh yếu bớt. Giống như là có đồ vật gì đang không ngừng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Loại cảm giác này nhường Phương Lăng lâm vào một loại không biết sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Phương Lăng nhanh chóng tỉnh lại, bằng không ngươi cũng lại không có cơ hội. Trong thần thức kêu gọi lộ ra đến vô cùng nội vàng. Thanh âm này là thanh linh, là nàng. Đây hết thể đều là bởi vì nàng. Phương Lăng ý thức dần dần quay về, cũng từ từ rõ ràng nàng tại sao muốn hại chính mình. Chính rõ ràng có cơ hội chạy trốn, chỉ cần phải mượn Nam Minh Ly Hỏa sức mạnh, lấy thiên hỏa đặc tính, vừa dễ dàng khắc chế đối phương. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, nhưng là vùng đan điển thanh linh quay phá, áp chế Nam Minh Ly Hỏa sức mạnh, để cho mình đã mất đi duy nhất cơ hội đào tẩu. Vì cái gì? Phương Lăng cường nhẫn kịch liệt đau nhức, thần thức phát ra chất vấn. Người xem như tỉnh, chậm một chút nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Được đáp lại, thanh linh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo lời ta bảo. Thanh linh giọng của cực kỳ bội vàng, cùng dị vãng bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng tính cách cực không tương xứng. Theo lời ngươi nói làm, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Phương Lăng mặc dù suy yếu vô cùng, cảm giác đau đớn giống như thủy triều, tính toán đem hắn bao phủ, nhưng hắn vẫn lấy thần thức đáp lại. Chuyện lúc trước, chuyện ta sau lại hướng ngươi giảng giải. Thanh linh ngữ khí cũng lanh tịch xuống, nói ra, nhưng mà ngươi bây giờ nếu không phải dựa theo ta nói làm, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng thanh linh, nhưng Phương Lăng cũng không nguyện ý cứ như vậy vẫn lạc. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi nói. Phương Lăng ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi bây giờ đang bị cái kia Liễu Thụ Yêu Vương thôn phệ khí huyết, lấy ngươi khí huyết chi lực, ngươi nhiều nhất còn có thể kiên trì một thiên thời gian. Thanh Linh tựa hồ không có phát giác được Phương Lăng ngự khí sinh lãnh, ngự tốc đội vàng nói ra, mà bây giờ chính là Liêu Thụ yêu vương suy yếu nhất, cảnh giác kém nhất, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta có thể bảo hiểm ngươi không ngại. Nguyên lai đây chính là kế hoạch của ngươi a. Phương Lăng lanh thiếu đạo, ngươi khi đó liền đề nghị ta tới đây, là bởi vì nơi này có vật ngươi cần. Thanh Linh trầm mặc. Lương Cửu, Thanh Linh chậm rãi mở miệng, ta cũng không gạt ngươi, cái này Liêu Thụ yêu vương bản thể chính là một khỏa vạn niên liễu mục tâm, ta cần muốn lấy được nó. Thì ra là thế. Phương Lăng lanh hử, cái này Thanh Linh vậy mà có chủ ý này. Cho nên vậy thì hại ta bị ta Liêu Thụ yêu vương bắt lấy, mục đích đúng là tại hắn thôn vệ ta thời điểm, tốt thừa cơ nhận được đối phương cây chi tâm. Phương Lăng tự nhiên biết vạn niên liễu mục tâm là cái gì. Đó là cây thảo mục chi linh sinh mệnh tinh hoa, trải qua vạn năm sinh ra mà thành, nắm giữ cực kỳ cường đại công hiệu. Không chỉ có thể chữa trị võ giả thương thế, thậm chí đối với thần hồn cũng có cực kỳ khủng bố ôn dưỡng chữa trị tác dụng. Chỉ là ngàn năm liễu mục tâm thường có, vạn niên liễu mục tâm, nhưng là hiếm thấy trên đời. Ta bất quá là lấy trở về đồ vật của mình thôi. Thanh Linh nhàn nhạt nói ra, bây giờ chúng ta xem như có vinh cùng đinh, nếu không có ta xuất thủ, ngươi căn bản không có cơ hội sống sót. Hắn khí huyết đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Rõ ràng không bao lâu nữa, Phương Lăng cũng sẽ bị triệt để thôn phệ. Nên làm như thế nào, ngươi nói đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Ta mặc dù không biết ngươi huyết mạch đẳng cấp cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất là địa cấp trung phẩm trở lên, thậm chí là thiên cấp huyết mạch. Thanh Linh lúc nói lời này, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Không chỉ có như thế, ta quan sát qua ngươi huyết mạch chi lực, có nhất định thôn phệ chi lực. Thanh Linh trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp lấy nói ra, không biết ta nói có đúng không? Phụ thân trên người Phương Lăng lâu như vậy, Thanh Linh rõ ràng cũng nhìn ra Phương Lăng một số bí mật. Ngươi quá phí lời, đến cùng có biện pháp nào mau nói, ta không kiên trì được bao lâu. Phương Lăng không có phủ nhận, chỉ là khí huyết trôi đi, nhường hắn lộ ra đến vô cùng bực bội. Tiếp xuống, lời ta nói ngươi muốn không sót một chữ toàn bộ nhớ kỹ. Thanh Linh ngữ khí nghiêm túc nói ra, cái này quan hệ đến chúng ta có thể hay không mạng sống. Ngươi yên tâm, chỉ cần giúp ta cầm tới cái này vạn niên liễu mục tâm, tự sẽ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thanh Linh trong điện, một gốc tre khuất bầu trời cự đại liễu thụ, chi nha ngang dọc, nghiêng nắp phương viên vài dặm. Mà tại gốc này cây rủ xuống chi nha bên trên, nhưng là treo vô số yêu thú võ giả thi thể. Trong đó lấy yêu thú chiếm đa số, thậm chí không thiếu nửa chân đạp đến tiến yêu vương cảnh giới cường đại yêu thú. Nhưng mà những thứ này nhân vật khủng bố, bây giờ lại bị Liêu Chi xuyên qua cơ thể, hấp thu trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Không chỉ có như thế, cây chi nha không ngừng lan tràn mà ra, thỉnh thoảng mang về từng đầu yêu thú cường đại. Theo cái này Liễu Thụ yêu vương hấp thu sinh mệnh tinh hoa càng nhiều, khí tức của nó càng ngày càng cường hành. Tại một đầu chi nha bên trên, Phương Lăng chính bị mấy cái Liêu Chi xuyên thấu cơ thể, hấp thu năng lượng trong cơ thể. Không nghĩ tới cái này sâu kiến loài người thể nội, khí huyết vậy mà như thế phong phú, có thể so với một đầu yêu vương cấp bậc sinh mệnh tinh hoa. Liêu Thụ yêu vương cảm xúc kích động, mặc dù người này có thiên hỏa hộ thể, nhưng cái này thiên hỏa quá yếu, không chỉ có đối với bản vương không tạo được bất luận cái gì thực chất tổn thương, ngược lại có thể trợ giúp bản vương rèn luyện tự thân, chữa trị thương thế. Liêu Thụ yêu vương vui sướng run run chi nha, thỉnh thoảng có bị hút khô sinh mệnh tinh khí võ giả yêu thú thi thể rơi xuống, giống như thối rữa quả rơi xuống đất nát ấy, trang diện cực kỳ dọa người. Chờ bản vương thương thế khôi phục, liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Liêu Thụ yêu vương cười lạnh, tiện nhân, trước kia ngươi đem bản vương cầm tù ở đây, không có thành tưởng, nhưng ngươi vẫn lạc tại trước ta mặt, lại cho bản vương thoát khốn cơ hội. Nhiều năm, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu quá lâu. Liêu Thụ yêu vương yên tĩnh lại, bắt đầu tinh tâm hấp thu bảng bảng sinh mệnh tinh hoa. Mặc dù những sinh mạng này tinh hoa tràn ngập đủ loại tạp chất, cần hắn chú tâm luyện hóa mới có thể yên tâm hấp thu. Nhưng mà Liêu Thụ yêu vương cũng không có phát giác được, trong đó một đầu chi nha bên trên, một quả trứng hạt gạo thanh mang lặng yên theo chi nha tiến vào trong cơ thể của hắn. Điểm ấy thanh mang xen lẫn ở nơi này vô số năng lượng bên trong, cứ không đáng chú ý lại, bởi vì Liêu Thụ yêu vương vào trước là chủ quan hệ, chỉ là đem hắn trở thành tạp chất, nhất mạch hút thu vào, chuẩn bị đem luyện hóa. Thời gian cứ như vậy trôi qua mà đi, mà trên nhánh cây rủ xuống thây khô càng ngày càng nhiều, hơi thở của Liêu Thụ yêu vương cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng mà ngay tại hơi thở của Liêu Thụ yêu vương đặt đến cái nào đó đỉnh điểm thời điểm, Liêu Thụ yêu vương nhưng là kinh sợ gào thét, làm càn, cho bản vương lăn ra đến. Vừa rồi một khắc này, Liêu Thụ yêu vương vậy mà phát giác được có đồ vật gì tiến vào mình cây trong nội tâm. Đây chính là hắn trọng yếu nhất chỗ, bị hắn coi là trái tim. Ngay sau đó toàn bộ thân cây bắt đầu điên cuồng lay động, vô tận thanh sắc quang mang từ cây trên khuôn mặt nở rộ mà ra. Từ xa nhìn lại, phương viên bách lý chi địa thanh quang nở rộ, khí tức thao thiên. Ngay tại Liễu Thụ yêu vương đang muốn điều động sức mạnh, đem nơi trái tim trung tâm khách không mời mà đến luyện hóa thời điểm, những cái kia đang bị hắn hấp thu mà đến sức mạnh, vậy mà tại chậm rãi trôi qua. Có người tại phản thôn phệ năng lượng của hắn. Chương 311, phản thôn phệ. Chương 311, phản thôn phệ. Dừng lại cho ta. Liêu Thụ yêu vương vẫn nộ vừa sợ sợ. Phẫn nộ có người dám can đảm cùng hắn cướp đoạt những sinh mạng này tinh hoa, hoảng sợ cố này phản lực lượng cắn nuốt, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đột nhiên này xuất hiện thôn vệ chi lực, liền hút đi hắn một phần bản năng lượng. Nhìn như rất ít, nhưng những năng lượng này cũng là hắn chu tâm luyện hóa rất lâu. Tối thiểu nhất, tương đương với ba tên khai mạch cảnh tột cùng tất cả lực lượng. Nhưng mà, mặc kệ Liêu Thụ yêu vương như thế nào phẫn nộ, cố này thôn vệ chi lực không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng phát điên cuồng. Hút đi năng lượng càng ngày càng nhiều, Liêu Thụ yêu vương càng ngày càng kinh hãi. Những năng lượng này, thế nhưng là hắn thật vất vả mới tìm được hết thực. Bị hút đi một điểm, hắn liền muốn nhiều khổ tu mấy năm. Đáng chết. Liêu Thụ Yêu Vương phẫn nộ gào thét, bắt đầu điên cuồng gia tốc, đem tất cả yêu thú võ giả sinh mệnh tinh hoa, liều mạng hấp thu mà tới. Hắn thậm chí ngay cả luyện hóa đều không lo được, trước tiên đem những năng lượng này hấp thu lại nói. Quả nhiên, cứ như vậy, cái kia thôn phệ chi lực lập tức có yếu bất dấu hiệu. Mãi đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Chẳng lẽ là nào đó người phản kháng sao? Liêu Thụ Yêu Vương kinh nghi, lập tức yên lòng, lạnh rên một tiếng. Cùng ta đấu. Nhưng mà, Liêu Thụ Yêu Vương cũng không biết, theo hắn vừa rồi nguyên lành ngừng một lát loạn hút, càng nhiều thanh mang tiến vào thân cây bên trong, cùng hắn năng lượng của hắn đồng dạng, thuận thế tiến nhập Liêu Thụ Yêu Vương nơi trái tim trung tâm. Nơi đó, một quả cùng nhân loại tương tự cực lớn trái tim đang tại có lực nảy lên. Đậm đà sinh mệnh tinh hoa đang từ bên trong đổ xuống mà ra, lưu chuyển đến toàn bộ thân cây. Tạp chất trong đó năng lượng đều là bị Liêu Thụ Yêu Vương luyện hóa, hóa thành nhất là năng lượng tinh thuần, bị hắn hấp thu. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều thanh mang, nhưng là bao trùm tại trên trái tim, cũng không bị cùng nhau luyện hóa. Mấy người Liêu Thụ Yêu Vương phát giác được không đúng những thứ này thanh mang, lại nhưng đã đem cả quả tim đều bao trùm. Đây là Liêu Thụ Yêu Vương giống như nhìn thấy quỷ khó tin hoảng sợ gào thét. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải biến mất sao? Liêu Thụ Yêu Vương sợ hãi không thôi, lập tức hoảng sợ nói, không đúng, đây chỉ là ngươi một đạo thần niệm hiện ra, ngươi quả nhiên đã sớm biến mất, ngươi là muốn mượn bản vương vạn niên liễu một tâm phục sinh. Hiệu tưởng. Liêu Thụ Yêu Vương nghiêm nghị cười lạnh, tiếp theo trái tim bộc phát ra vạn trượng quang mang, tính toán đem cái kia bao trùm trong trái tim thanh mang luyện hóa. Nhưng mà biến cố xuất hiện lần nữa. Cái kia vừa rồi biến mất không thấy gì nữa thôn vệ chi lực xuất hiện lần nữa, thậm chí biểu hiện so trước đó càng thêm cuồng bạo. Tựa như cá voi hút nước trong chớp mắt liền đem Liêu Thụ Yêu Vương năng lượng thôn vệ gần tới 1%. Cùng phía trước so sánh, đây quả thực là một lần trọng thương. Liêu Thụ Yêu Vương phát ra cực kỳ tức giận gào thét. Toàn bộ thân cây đang điên cuồng run rẩy. Đại nhân thế nào? Bị Liêu Thụ Yêu Vương khống chế khôi lỗi võ giả, nhìn xem run rẩy dữ dội thân cây, đều là hoảng sợ lui lại. Cái kia tản ra khí tức khủng bố, tựa hồ có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn hủy diệt. Không rõ ràng, bất quá đại nhân luôn luôn như thế, không cần kinh hoàng. Đám người tỉnh táo lại, nhưng lại đều lùi đến nơi xa quan sát, không dám tới gần. Mà lúc này, Liêu Thụ Yêu Vương nhưng là không lo được vẻ này thôn vệ chi lực, chủ yếu nhất là đem nơi buồng tim những cái kia thanh mang thanh trừ luyện hóa. Bằng không, hắn nhiều năm như vậy khổ cực nhu đồ, liền đem cho một mùi lửa. Chớ nói ngươi toàn thịnh thời kỳ, nếu ngươi đạo này tàn hồn lại lớn mạnh một chút, bản vương chỉ có chấp nhận phần, nhưng là bây giờ. Liêu Thụ Yêu Vương hừ lạnh, một đạo lúc nào cũng có thể tắt tàn hồn, cũng dám ngấp nghé bản vương vạn niên liễu một tâm, đơn giản ngu không ai bằng. Liêu Thụ Yêu Vương trái tim tựa như một quả màu xanh thái dương, bộc phát ra cường tuyệt năng lượng. Thanh mang mặc dù đang cố gắng kiên trì, cũng đang không ngừng bị Liêu Thụ Yêu Vương năng lượng luyện hóa. Cái này tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh. Mắt thấy thanh mang chỉ còn lại 1/3 không đến, không đợi Liêu Thụ Yêu Vương cao hứng, nhường hắn hoảng sợ một màn lập tức xuất hiện. Bởi vì, vậy còn dư lại thanh mang bên trong, lại có một đám màu lam ngọn lửa lặng yên hiện lên. Nam Minh Ly Hỏa, bộc phát. Nam Minh Ly Hỏa. Liêu Thụ Yêu Vương phát ra hoảng sợ thê thảm gào thét, không muốn. Đại nhân, tha mạng, mau dừng lại. Nếu là bình thường sức mạnh, Liêu Thụ Yêu Vương căn bản không sợ. Nhưng mà ngày như vậy mà dị hỏa, trời sinh chính là bọn họ thảo bộ chi linh khắc tinh. Nếu là lúc bình thường, Liêu Thụ Yêu Vương cũng không sợ hãi như vậy. Lại là khắc tinh không giả, nhưng cường tuyển sức mạnh lại có thể bù đắp cái chênh lệch này. Mà giờ khắc này, cái này Nam Minh Ly Hỏa nhưng là tại buồng tim của hắn bộc phát, hơn nữa còn là bị vị nào nắm giữ. Liêu Thụ Yêu Vương sợ hãi, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà Thanh Linh tất nhiên lựa chọn ra tay, làm sao lại dừng lại? Nam Minh Ly Hỏa giống như nước thủy triều bộc phát, trực tiếp đem Liêu Thụ Yêu Vương trái tim bao trùm, điên cuồng tiêu đốt. Không, Liêu Thụ Yêu Vương kinh cụ đắc chi nha của vũ, cả tòa Thanh Linh điện bị chi nha nện đến rách nước, càng có vô số chi nha khô héo đứt gãy rớt xuống. Cái đó là bị không chế đám khối lỗi, nhìn thấy Liêu Thụ Yêu Vương chi nha khô héo rơi xuống đồng dạng bị dọa đến thần sắc hoảng sợ. Đại nhân thất bại. Đám người liếc nhìn nhau, lập tức trốn. Đám người không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng mà không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước, cơ thể nhưng là chợt cứng ngắc tại chỗ. Tiếp theo bịch một tiếng đột nhiên nổ tung, một cái lớn chừng quả đấm một linh tinh từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, bay về phía Liêu Thụ Yêu Vương. Hơn 10 mai một linh tinh lơ lửng tại Liêu Thụ Yêu Vương quanh thân, thình thịch nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần quán trú thể nội. Bản vương cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được xính. Liêu Thụ Yêu Vương phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, toàn bộ cây trên khuôn mặt khí tức bắt đầu biến, bắt đầu cuồng bạo, muốn tự bạo. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ Liêu Thụ Yêu Vương thể nội vang lên. Vạn mục vì linh, thanh diệp phong tỏa. Sau một khắc, lấy Liêu Thụ Yêu Vương làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy dặm hoa cỏ lá cây đều bay lên lơ lửng phía chân trời. Cả dù hạ giả tiên trang diện cực kỳ rung động, lá cây tạo thành một tòa lồng giam, trong nháy mắt đem Liêu Thụ Yêu Vương gò bó trong đó. Đang muốn tự bạo, lôi kéo Thanh Linh cùng một chỗ chôn theo Liêu Thụ Yêu Vương, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết, tiếp đó thân hình bắt đầu co vào. Chỉ một lát sau đó, một gốc cao tới ngàn trượng kinh khủng đại thụ vậy mà hóa thành một gốc lớn chừng bàn tay thanh sắc cây nhỏ. Ở nơi này cây nhỏ bên trên, một đạo thân ảnh hư ảo đang cố gắng dãy rủa, phát ra tuyệt vọng giận mắng gào thét. Thanh Linh, bản vương liền xem như. A. Không đợi lời nói xong, một cái thon dài tích trắng bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy cây nhỏ, làm sát hỏa diễm phun trào. Đạo hư ảnh này liền hóa thành một làn khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Thành công sao? Phương Lăng sững sờ nhìn một màn trước mắt này, trong mắt cũng có chút kinh thán không thôi. Đường đường một tôn có thể so với thoát cốt cảnh tột cùng yêu vương, vậy mà liền này biến mất. Hưu. Cái kia cây nhỏ ở giữa không trung dừng lại nửa ngày, hô một tiếng, trực tiếp đụng vào Phương Lăng trong khí hải. Một đạo cực kỳ hư nhược âm thanh tại Phương Lăng trong đầu vang lên. Ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian, ngươi liền ở đây bế quan đột phá. Cái này khiến trong lòng có vô số nghi ngờ Phương Lăng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá này địa linh khí dư giả, chính là bế quan nơi tốt. Phương Lăng nhanh chóng thu thập tâm tình, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tu luyện. Lần này, nhất định phải lại vào võ đạo cực cảnh. Chương 312, luyện lôi đỉnh, mở gân mạch. Chương 312, luyện lôi đỉnh, mở gân mạch. Thật là nồng đậm thảo mộc linh khí. Phương Lăng cương một vận chuyển công pháp, linh khí trong thiên địa lập tức hướng về trong cơ thể hắn gào thét mà tới. Cái này khiến Phương Lăng mừng rỡ không thôi, nhưng hắn cũng không có nóng lòng đột phá, mà là đi trước vận chuyển công pháp, luyện hóa thể bên trong cái kia năng lượng bằng bạc. Vừa rồi thôn phệ Liễu Thụ yêu vương năng lượng, Phương Lăng thể nội tích toàn quá nhiều năng lượng. Mặc dù vạn niên Liễu Mộc tâm bị thanh linh tâm đắc, nhưng Phương Lăng đồng dạng phân đến không ít chỗ tốt. Lúc này theo công pháp vận chuyển, thể nội một cỗ nồng đậm mà ôn hòa sức mạnh, liền bắt đầu nhanh chóng rời đi. Vạn niên Liễu Mộc tâm ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, không chỉ có thể tu luyện đột phá, thậm chí còn có thể trị liệu trong cơ thể ám tật. Mặc dù Phương Lăng chỉ là nhận được một điểm Liễu Mộc tâm năng lượng, nhưng cái này đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Theo năng lượng trong cơ thể lưu chuyển, Phương Lăng thương thế bên trong cơ thể lập tức lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Không chỉ có như thế, còn có những cái kia dấu ở huyết mạch trong xương tủy ám tật cũng bị cùng nhau chữa trị. Những thứ này ám tật là hắn nhiều lần chiến đấu còn để lại, bình thường nhìn ra, nhưng mà tại đột phá cảnh giới có thể sẽ dẫn đến tấn cấp thất bại. Mà bây giờ, Phương Lăng chính đang lợi dụng vạn niên Liễu Mộc tâm năng lượng đem hắn chữa trị. Theo thời gian trôi qua, Phương Lăng thương thế bên trong cơ thể đều khôi phục, trạng thái cũng cùng nhau khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Là thời điểm đột phá. Phương Lăng âm thầm nằm đấm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau một khắc, hắn thu liễm cảm xúc, tiến tĩnh lại, yên lặng vận chuyển Thao Thiết Cổ Kinh. Xem như thần cấp công pháp, Thao Thiết Cổ Kinh kinh khủng tự nhiên không thể nghi ngờ. Theo Phương Lăng công pháp vận chuyển, ngoại giới cuồng bạo năng lượng thiên địa bắt đầu giống như thủy triều hướng về Phương Lăng tụ đến. Mà Phương Lăng cơ thể liền tựa như một cái lớp không đầy thâm viên đem những năng lượng này đều tiếp nhận. Kể từ đan điền làm lớn ra mấy lần sau đó, Phương Lăng chỗ có thể chứa đựng năng lượng đã vượt qua phía trước quá nhiều. Bằng không, nhiều như vậy năng lượng thiên địa quán trú đan điền, sớm đã đem hắn đan điền no bạo. Ầm ầm. Phương Lăng thể nội truyền ra thủy triều dũng động trầm đục, khí tức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hắn muốn là tôi thể cảnh đỉnh phong viên mãn, khoảng cách khai mạch cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Mà bây giờ, khí tức của hắn nhìn như đã vượt qua khai mạch cảnh, nhưng chân chính cảnh giới cũng không có đạt đến khai mạch cảnh. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ đã sớm cho rằng Phương Lăng đột phá thất bại. Nhưng mà Phương Lăng biết, đây là tấn nhập võ đạo cực cảnh dấu hiệu. Càng là lúc này, Phương Lăng tâm tư càng ngày càng bình tĩnh, không có chút nào vội vàng dao động. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn tấn nhập qua một lần võ đạo cực cảnh, nhưng võ đạo cực cảnh cũng không phải tốt như vậy tu thành. Thôn vệ ma cốt, luyện cho ta. Phương Lăng thủ lớn biến đổi, nơi ngực thôn vệ ma cốt bắt đầu kích phát ra một hồi ánh sáng chói mắt. Liền thấy Phương Lăng chỗ lồng ngực xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Khí huyết bắt đầu tràn vào vòng xoáy bên trong, lần thứ hai luyện hóa. Khí huyết bị rèn luyện phải càng ngày càng tinh thuần, ẩn ẩn hiện ra ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ngâm. Từng trận long ngâm vang lên, liền thấy vòng xoáy bên trong, từng đầu khí huyết thương long bắt đầu lơ lửng tại Phương Lăng chu thân. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 18 đầu, 21 đầu. Ước chừng 21 đầu khí huyết thương long đều quấn quanh Phương Lăng chu thân. Mà cùng lúc trước khác biệt, những thứ này khí huyết thương long, vậy mà ngưng thực như chất, phiến chất vảy rồng tản ra kinh người lộng lẫy, tựa như chân long. Thu. Phương Lăng vây tay một cái, 21 đầu khí huyết thương long, tại Phương Lăng dưới sự chỉ huy, một đầu đâm vào chỗ lồng ngực trong vòng xoáy. Thương long hóa linh dịch, du đầu toàn thân, tiến vào khí hải đan điền. Một thoáng thời gian, Phương Lăng khí hải đan điền bị linh khí chất lỏng lấp đầy. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ chí cực khí tức, tự Phương Lăng trên thân khuyết tán mà ra. Võ đạo cực cảnh, thành. Ầm ầm. Ngay tại Phương Lăng tu thành tôi thể cảnh võ đạo cực cảnh thời điểm, trên trời cao, mây đen hội tụ, lôi đỉnh lấp loé. Lôi kiếp buông xuống. Lôi kiếp sao? Phương Lăng nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia thâm hậu lôi đỉnh, khóe miệng nhưng là nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Lần này, cũng không thể phung phí của trời lãng phí. Phương Lăng mục lộ tinh quang, thể nội ngũ hành rèn luyện pháp điên cuồng vận chuyển. Giang giác. Sau một khắc, một đạo lớn bằng ngón cái lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính xác đánh vào trên người Phương Lăng. Nhưng mà, lần này Phương Lăng cũng không có bị lôi đỉnh đánh bại, ngược lại tại tiếp xúc Phương Lăng trong nháy mắt, bị Phương Lăng đều hấp thu. Quanh thân điên cuồng rung động, Phương Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, lại tận lực khắc chế, đội vàng dùng ngũ hành rèn luyện pháp, đem cái này đạo lôi đỉnh chi lực luyện hóa hấp thu. Phương Lăng, vậy mà tại rèn luyện tiên kiếp. Theo Phương Lăng luyện hóa một đạo lôi kiếp, hơi thở của Phương Lăng lần nữa tăng gọn, chính thức đột phá đến khai mạch cảnh. Quả nhiên hữu dụng. Phương Lăng trong mắt tinh quang lấp lóe, hít một hơi thật sâu. Cái này ngũ hành rèn luyện pháp, dù cho không tới thiên cấp, tối thiểu nhất cũng là địa cấp thượng phẩm công pháp. Rung động trong lòng vô cùng, Phương Lăng càng là cuồng hỉ vô cùng. Phía trước Thanh Linh liền đã nói với hắn, lợi dụng ngũ hành rèn luyện pháp, luyện hóa võ đạo cực cảnh đột phá lúc thiên kiếp chi lực có thể nhận được kinh người chỗ tốt. Điểm này, Thanh Linh quả nhiên không có lừa hắn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có liền như vậy kết thúc. Lại đến, Phương Lăng tâm bên trong chợt quát một tiếng, điên cuồng vận chuyển ngũ hành rèn luyện pháp, hấp dẫn lấy thứ hai đạo thiên kiếp chi lực. Giang giác. Thứ hai đạo thiên kiếp đúng hạn mà tới, rơi trên người Phương Lăng. Trung quanh số trong phạm vi trăm thước, lập tức có cây không còn, hóa thành đất khô cằn. Mà Phương Lăng, nhưng là kiệt lực luyện hóa cái này thứ hai đạo thiên kiếp chi lực. Lôi đỉnh chi lực vốn là có được kinh khủng phá hư chi lực, như điện xạ tại Phương Lăng thể nội tán loạn, tính toán tiêu diệt Phương Lăng ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà ngũ hành rèn luyện pháp chỗ độc đáo chính là ở có thể rèn luyện thế gian đông đảo nguyên tố chi lực. Điểm này, so thôn phệ huyết mạch còn kinh khủng hơn. Bành bành bành. Theo cái này đạo thứ hai lôi đỉnh chi lực bị luyện hóa, Phương Lăng trên thân lập tức phóng ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Luyện lôi đỉnh, mở gân mạch. Hoàng cấp huyết mạch, nhất trọng một gân mạch. Huyền cấp huyết mạch, nhất trọng ba gân mạch. Địa cấp huyết mạch, một đầu bốn gân mạch. Lưu Tranh có thể mở ra 45 đầu gân mạch, không chỉ có bởi vì hắn là địa cấp thượng phẩm huyết mạch, còn có hắn tu vi đã đột phá đến khai mạch cảnh cửu trọng. Nhưng mà hôm nay Phương Lăng, hắn rõ ràng chỉ là khai mạch cảnh nhất trọng, nhưng hắn vẫn mở ra 12 đầu gân mạch. Nhân thể gân mạch nhiều như sao trời, bình thường khai mạch cảnh võ giả có thể mở ra 12 đầu gân mạch trở lên, liền có một thành tỷ lệ bước vào thoát cốt cảnh. Nhưng số đông võ giả đều chỉ có thể nhất trọng cảnh mở một đầu mạch. Ngoại trừ bị giới hạn huyết mạch đẳng cấp bên ngoài, còn cùng tu công pháp, tự thân thiên phú có liên quan. Mà chút, Phương Lăng cũng không thiếu. Phương Lăng trên thân 12 đạo kim sắc đạo văn quấn quanh, bá đạo khí tức cường đại, bao phủ bốn phía. Nhưng mà, đây hết thể cũng không có liền như vậy kết thúc. Trên đường chân trời, nồng hậu dày đặc trong mây đen, một cỗ bạo ngược khí tức kinh khủng, tựa như thương long mở mắt chợt to tỉnh. Phương Lăng đột nhiên ngửa đầu, sắc mặt hơi đổi. Liền thấy một đầu dài đến mấy trăm thước lôi đỉnh cự long, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Đây là thứ ba đạo thiên kiếp. Chương 313, tam trọng lôi kiếp. Chương 313, tam trọng lôi kiếp. Vẫn còn có thứ ba lượt thiên kiếp. Phương Lăng sầm mặt lại. Cái này hiển nhiên có chút ra dự liệu của hắn. Ban huyết cảnh, tôi thể cảnh hai lần võ đạo cực cảnh, theo lý mà nói, cũng chỉ có lượng trọng thiên kiếp thôi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thứ ba đạo thiên kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì ta lần thứ hai bước vào võ đạo cực cảnh? Còn là nói có khác nguyên nhân khác? Phương Lăng nhất thời gian có chút nghĩ không thông. Nhưng thiên kiếp cũng không có cho Phương Lăng quá nhiều suy xét thời gian. Đầu này lôi đỉnh thương long vừa mới lộ thân hình ra, long khẩu mở ra, phun ra ra một đạo lớn bằng cánh tay khổng lồ lôi đỉnh quang trụ. Một màn này trực tiếp dọa đến Phương Lăng tê cả da đầu. Lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách ngăn trở đạo này kinh khủng lôi đỉnh. Làm sao bây giờ? Phương Lăng sắc mặt nghiêm túc, nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy xét quá lâu. Cái này đạo lôi đỉnh cột ánh sáng tốc độ nhanh đến cực hạn, mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền nện ở Phương Lăng đỉnh đầu. Vũ hành rèn luyện pháp, thao thiết cổ kinh, thôn vệ ma cốt. Trong một chớp mắt, Phương Lăng nhanh chóng vận chuyển hai đại công pháp, thôn vệ ma cốt cùng thôn vệ huyết mạch cùng nhau vận chuyển. Không chỉ có như thế, còn có thần ma huyền luyện cũng cùng nhau vận chuyển lại. Đông, lôi đỉnh quang trụ lấy không cách nào tưởng tượng như thế và chạm xuống. Đại địa băng liệt, nhấc lên vạn trượng bụi đất. Vũ hành rèn luyện pháp, căn bản là không có cách tiếp nhận kinh khủng như vậy lôi đỉnh xung kích. Thao thiết cổ kinh cũng mèn mèn chỉ là giữ vững được một hơi thời gian, liền không cách nào vận chuyển bình thường. Phúc. Phương Lăng phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới ngưng kết ra 12 đạo kim sắc đạo văn, trong nháy mắt băng liệt. Thôn vệ ma cốt đã thôn vệ thật nhiều lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Vậy mà mặc kệ, thôn vệ huyết mạch điên cuồng vận chuyển, tranh thủ hấp thu thật nhiều sức mạnh sấm sét. Phương Lăng toàn thân điên cuồng run rẩy, thể nội gân mạch cũng lần nữa bị cuồng bạo lôi đỉnh xung mở. Trong nháy mắt, vậy mà lần nữa khai ra 24 đầu gân mạch. Nhưng mà, ngay cả như vậy, ước chừng 36 đầu gân mạch, căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hủy Phương Lăng cơ thể. Còn chưa đủ, tối thiểu nhất còn thừa lại 1/3 lôi đỉnh chi lực, nhưng Phương Lăng đã đạt đến trạng thái cực hạn. Lại cắn nuốt, hắn nhất định bạo thể mà chết. Mắt thấy Phương Lăng liền muốn ngăn cản không nổi, liền thấy mi tâm chỗ, một cái đồng tiền lớn nhỏ âm dương đồ án đột nhiên nổi lên, giống như thiên nhãn chợt mở ra. Ông, cái kia tràn ngập thiên địa bạo khô lôi đỉnh, lại ở đây một khắc, bị hấp thu tiến vào âm dương đồ án bên trong. Âm dương đồ án theo ẩn vào Phương Lăng mi tâm. Phốc suy, thân hồn chấn động, Phương Lăng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu trùng điệp ngã xuống. Suy, ngay tại Phương Lăng ngã xuống đất trong nháy mắt, một thân ảnh bắn nhanh mà tới. Động tác mau lẹ ở giữa, xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Một thanh toa khắc kịch độc truy thủ, trong nháy mắt gạt về Phương Lăng huyết hầu. Một kích này, có thể xưng điện quang hỏa thạch, thời cơ góc độ nắm phải vừa đúng. Truy thủ kia về sau, là một chương tràn đầy cừu hận mà mặt nhăn nhó bảng. Người này, rõ ràng là cái kia đón giao thừa nhất mạch võ giả. Đinh. Nhưng mà, ngay tại thiếu nữ cho là có thể một kích đem Phương Lăng xóa bỏ chưa từng nghĩ truy thủ, nhưng là phát ra điểm điểm tinh hỏa. Thật là khủng khiếp một thân. Thiếu nữ con ngươi chợt co rụt lại, lập tức thân hình lui nhanh. Nhưng mà lại đã chậm. Liền thấy Phương Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, bàn tay đột nhiên chụp ra, bắt lấy cánh tay của đối phương. Suy lạc. Đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem đối phương một cánh tay cho xé kéo xuống. A. Thê lương thống khổ tiếng rít truyền ra, tại Phương Lăng chính muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, thiếu nữ thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở mênh mông trong núi rừng. Mà Phương Lăng trong tay cánh tay của kia, nhưng là bước lên nồng đậm khói trắng, tựa như ẩn chứa kịch độc muốn ăn mòn Phương Lăng tay trưởng. Hừ. Phương Lăng đem bước trên mặt đất, ánh mắt lạnh nhạt. Chẳng qua là lúc đó toàn lực ứng phó thiên kiếp, cũng không có tra xét rõ ràng, nhưng trong lòng sớm đã phòng bị. Không nghĩ tới lại là cái này đón giao thừa nhất tộc thiếu nữ. Nếu không phải Phương Lăng nhục thân sớm đã đạt đến đao thương bất nhập cảnh giới, thực lực lại lần nữa tăng gọn. Chỉ bằng vừa mới đối phương một kích kia đánh lén, Phương Lăng coi như không chết, cũng muốn lộ ra. Phốc suy. Bất quá, Phương Lăng đón lấy đối phương một kích, thương thế lần nữa tăng thêm, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mềm mềm ngồi sập xuống đất. Mỗi lần đột phá đều đem mình khiến cho vết thương chẳng chịt, ta cũng coi như là đánh phá kỷ lục. Phương Lăng khổ cười không thôi, bất quá cũng không là lo lắng quá mức. Bây giờ hắn tu vi sớm đã không giống ngày xưa, chút thương thế này khôi phục không khó. Vừa vặn thừa dịp lúc này, củng cố một chút tu vi. Phương Lăng thầm vận công pháp, trên thân 36 đầu đạo văn đồng thời nở rộ, nhất trọng 12 mạch. 36 đầu đạo văn, biểu thị Phương Lăng hôm nay tu vi đã đạt đến khai mạch cảnh tam trọng. Mặc dù ngay cả phá ba trọng cảnh giới, cũng may Phương Lăng căn cơ đầy đủ vững chắc, chỉ cần phải tiến hành một phen củng cố, cũng sẽ không lưu hạ bất luận cái gì di chứng. Cái này cỡ nào thiệt thòi bạn niên liễu một tâm cùng thứ ba đạo thiên kiếp chi lực, sau này muốn đột phá, cũng sẽ không giống như ngày hôm nay dễ dàng. Phương Lăng nhíu mày, gân mạch cũng không phải mở càng nhiều càng tốt, mở ra càng nhiều, cần có khí huyết chi lực thì càng nhiều, tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Cũng may Phương Lăng nắm giữ thôn vệ huyết mạch, tốc độ tu luyện so với thường nhân nhanh vô số lần. Bây giờ cách bí cảnh khởi động lại đã càng ngày càng gần, thậm chí lúc nào cũng có thể, cho nên nhất thiết phải đem thương thế khôi phục, củng cố tu vi mới được. Phương Lăng rất rõ ràng, chỉ cần bí cảnh khởi động lại, tin tưởng Lưu gia, Thiên Bảo lâu đều sẽ để mắt tới hắn. Nói không chừng đến lúc đó sẽ dẫn xuất Thanh Nguyên Tông cường giả cũng không nhất định. Phương Lăng nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tu vi bên trên cũng là không cần lại làm đột phá, nhưng mà phương diện khác, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Phương Lăng nhất bên cạnh vận chuyển công pháp chữa thương, một bên âm thầm suy nghĩ. Bằng vào ta hôm nay tu vi, nếu là lại thi triển khai sơn ấn, hẳn là không đến mức rút khô khí huyết, nhưng mà môn võ học này chỉ có thể xem như át chủ bài sử dụng, không dễ dàng có thể động dụng. Khai sơn ấn, đây chính là võ học cấp thần, uy lực so thiên ma ảnh sắt càng thêm bá đạo kinh khủng. Mà thiên kích tam trọng kích một thức sau cùng thần ma chạm, ý tứ nhất kích tất sát. Nát nguyên trường, đối phó bình thường võ giả còn có hiệu quả, nhưng nếu là gặp gỡ những cái kia chân chính võ đạo cường giả, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Do đó, nói tới nói lui, Phương Lăng vẫn là thiếu đối địch giết thủ đoạn của địch. Nói cho cùng, còn là bởi vì Phương Lăng tu luyện thời gian ngắn ngủi. Từ hắn bị trục xuất Thanh Nguyên Tông, đến bây giờ, cũng liền đi qua gần tới một năm rưỡi dáng vẻ. Một năm rưỡi thời gian, Phương Lăng thì đến được khai mạch cảnh tam trọng, như thế tốc độ tu luyện đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Nhưng là địch nhân của hắn, thiên phú thực lực, thậm chí là nội tình mọi thứ cũng không yếu. Do đó, Phương Lăng nhất định phải chính mình đủ cường đại đứng lên. Bằng không, chỉ cần hắn có chút buông lỏng, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Phương Lăng thần thức tiến vào nhẫn chữ vật, kiểm tra một chút có hay không thứ thích hợp với mình, tăng mạnh hơn một chút thủ đoạn công kích. Chỉ là tìm một vòng, cũng không có gặp phải thích hợp. A, đây là. Phương Lăng đột nhiên sững sờ, quang mang lóe lên, một bản ố vàng thư tịch lập tức xuất hiện tại trong tay. Quyển sách này có chút tàn phá, thậm chí còn thiếu hơn phân nửa. Bất quá, bìa cái kia vài cái chữ to, nhưng là thiết họa ngân câu, kiếm ý mười phần. Vạn tướng kiếm kinh. Đây là một môn kiếm đạo công pháp, nhưng mà trong đó lại ghi lại không thiếu kiếm đạo bí pháp. Cái này nguyên là Viên Hoàng tại Viên Hoàng bị hắn giết chết sau đó, vật này liền rơi vào Phương Lăng trong tay. Vạn tướng kiếm kinh, lấy bạn vật vạn tướng làm kiếm, tu vạn loại kiếm đạo, nương ở một trên thân kiếm. Khúc Dạo Đầu nói đến cực kỳ doan người, nhưng Phương Lăng lại thoáng có chút thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là huyền cấp trung phẩm công pháp mà thôi, vẫn là không cho mẹ, tối đa chỉ là huyền cấp hạ phẩm thôi. Ngay tại Phương Lăng chính muốn đem hắn thu xong nhưng là đột nhiên phát giác được trên tay xúc cảm hơi không giống. Trong này còn kèm theo đồ vật. Phương Lăng lông mày nhíu lại, bàn tay dùng sức một túm bí tịch, trang giấy nát nát vụn, lộ ra một tấm trong đó tờ giấy màu vàng kim. Trang giấy ngẩng đầu, viết bốn cái thiết họa ngân câu chữ lớn. Bất tử kiếm quyết. Chương 314, bất tử kiếm quyết. Chương 314, bất tử kiếm quyết. Bất tử kiếm quyết, lấy huyết dưỡng kiếm, huyết mạch không chết, kiếm ý bất diệt, một kiếm ra, thần ma sợ. Nhìn thấy kim giấy giới thiệu, Phương Lăng thâm chịu rung động. Cái này bất tử kiếm quyết, vậy mà như thế kinh khủng. Dựa theo ghi chép, cái này bất tử kiếm quyết chính là đem bản kiếm thuật cùng dưỡng kiếm thuật hoàn mỹ đúc nóng một lò. Lấy khí huyết dưỡng kiếm, khí huyết càng hùng hậu hơn, dưỡng đi ra ngoài kiếm ý liền càng khủng bố hơn. Mà tu luyện kiếm quyết này, yêu cầu thấp nhất nhưng là cần tu luyện ra ba đầu khí huyết thương long. Bằng không tu luyện bậy bạn, liền sẽ tạo thành khí huyết khô bại, bị kiếm ý phản vệ. Bất quá, cái này bất tử kiếm quyết cũng có tỉ vết, mỗi lần chỉ có thể ra một kiếm sau đó, liền cần một lần nữa dưỡng kiếm. Phương Lăng nhíu mày, nhưng có được có mất, mặc dù mỗi lần chỉ có thể ra một kiếm, bất quá khí huyết càng dày đặc, dưỡng ra kiếm ý càng mạnh, uy lực tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn. Cái này bất tử kiếm quyết, ý tứ chính là nhất kích tất sát, bằng không khí huyết hao hết, cũng sẽ bị địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đây là Phương Lăng trần chờ chỗ. Thủ đoạn như vậy, bản thân hắn sẽ không thiếu. Nếu là tu luyện kiếm quyết này, bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Bất quá nếu là khí huyết đầy đủ nồng hậu dày đặc, dưỡng ra một kiếm, đủ để chém chết thần ma. Huyết mạch không chết, kiếm ý bất diệt, có thể chạm thần ma. Đây là rất dụ hoặc Phương Lăng chỗ. Ngược lại bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tu luyện xem. Phương Lăng trầm tịch nỗi lòng, bắt đầu dựa theo kiếm quyết lên phương pháp tu luyện bắt đầu tìm hiểu tới. Thiên phú của hắn vốn cũng không phàm, lại có hùng hồn khí huyết làm cơ sở. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày sau, Phương Lăng liền đã sơ bộ lĩnh ngộ một tia kiếm ý thủy. Phương Lăng ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, một tia kiếm mang bắn ra, đem cục đá trước mặt đánh xuyên. Thậm chí kiếm khí qua, cỏ cây chết héo, sinh cơ chôn bụi. Bất tử kiếm quyết, đánh gãy sinh cơ, chạm huyết mạch. Mà kích bắn ra kiếm khí cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại là xoáy đi một vòng về sau, về tới Phương Lăng ngón tay của. Như một đạo hư ảo kiếm khí tinh linh, vây quanh Phương Lăng đầu ngón tay quay tròn. Bất tử kiếm quyết, khí huyết không chết, kiếm ý bất diệt. Bước đầu tiên trung quy là hoàn thành. Phương Lăng thu ngón tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức lại trở nên ngưng trọng lên. Lĩnh ngộ bất tử kiếm ý vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, khó khăn nhất nhưng là muốn đem cái này bất tử kiếm ý cùng khí huyết hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng lại lấy khí huyết dưỡng kiếm. Tại khí huyết ôn dưỡng phía dưới, kiếm ý sẽ càng ngày càng mở rộng. Chỉ cần ôn dưỡng thời gian đầy đủ, cái này bất tử kiếm ý chém ra, nhật nguyệt vô quang, thần ma sợ hãi. Bất quá, kiếm ý cùng huyết mạch dung hợp, nhưng lại có nguy hiểm cực lớn. Nếu là dung hợp không thành công, cái này bất tử kiếm ý, tắc thì liền sẽ chặt đứt tự thân huyết mạch, phá hư gân mạch tạp phủ. Mặc dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn biến thành phế nhân. Dù cho có thôn phệ ma cốt tồn tại, Phương Lăng cũng không khả năng tiếp tục tu hành. Bởi vì, cái này bất tử kiếm ý, chạm đúng là huyết mạch. Nguy hiểm càng lớn, lợi tức càng cao. Dễ dàng buông tha, cũng không phải Phương Lăng tác phong. Thật vất vả đem bất tử kiếm ý lĩnh ngộ ra đến, nếu là cứ như vậy bỏ đi không luyện, cũng quá mức kết lạ. Phương Lăng cũng không có lập tức dung hợp khí huyết kiếm ý, mà là tiếp tục lĩnh hội bất tử kiếm quyết công pháp. Hắn không thể cho phép dung hợp xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhất định phải làm đến có đầy đủ tự tin mới được. Theo Phương Lăng lĩnh hội kiếm quyết, hắn đối với bất tử kiếm quyết lĩnh ngộ càng ngày càng thấu triệt, trên thân kiếm ý cũng càng ngày càng nồng đậm. Thương thế đã sớm khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh tới đỉnh phong. Phương Lăng chợt mở to mắt, tinh quang bắn mạnh, kiếm ý lăng lệ. Lĩnh ngộ bất tử kiếm, tu thành bất diệt ý. Từng hồi rồng gầm ở bên trong, từng đầu khí huyết thương long bắt đầu từ trong cơ thể nổ nổi lên, quấn quanh ở Phương Lăng chu thân. 21 đầu khí huyết thương long nhìn chằm chằm phía trước đạo kia lớn chừng bàn tay kiếm ý tuy nhỏ, đang giận huyết thương long trước mặt, tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng mà, đây chính là bất tử kiếm ý, hắn bá đạo hung ác, lại không thể so với khí huyết thương long khí thế yếu bao nhiêu. Giống. 21 đầu khí huyết thương long cùng nhau gào thét, mở cái miệng rộng hướng về cái này không diệt kiếm ý trực tiếp nuốt xuống. Kiếm ý tựa như chịu đến khiêu khích, trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm tàn bạo hung lệ kiếm khí, chuẩn bị đem khí huyết thương long xoắn nát. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, tam đầu khí huyết thương long lập tức bị kiếm chém vỡ. Sau đó là đầu thứ tư, con thứ năm. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thì có 18 đầu khí huyết thương long bị kiếm ý chém vỡ. Bất tử kiếm ý kinh khủng có chút nằm ngoài dự đoán của Phương Lăng. Nếu không phải cảnh giới hắn đột phá, tu vi tăng vọt, đồng thời rèn luyện ra 21 đầu khí huyết thương long, có lẽ hắn một thân huyết mạch đều muốn bị cái này không diệt kiếm ý đều chém chết, từ đây biến thành phế nhân. Dù cho như thế, Phương Lăng cũng bị bất diệt kiếm ý bạo động, khiến cho máu me khắp người, giống như một cái huyết nhân. Như thế thương thế, đổi lại người bên ngoài đã sớm chết bệnh rồi. Nhưng Phương Lăng tiềm ẩn tại Phương Lăng trong huyết mạch vạn niên liễu một tâm chi lực bắt đầu chữa trị thương thế. Đồng thời, liên tiếp chém vỡ 18 đầu khí huyết thương long, bất diệt kiếm ý cũng biến thành vô cùng suy yếu. Đối mặt còn giữ lại tam đầu khí huyết thương long, bất diệt kiếm ý vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng chém vỡ hai đầu khí huyết thương long, sau đó lập tức bị cuối cùng một đầu khí huyết thương long một ngụm nuốt vào. Kiếm ý vào long phúc, lập tức lùi về trong đan điền. Vào thời khắc này, Phương Lăng ấn quyết trong tay chợt biến đổi, thao thiết cổ kinh vận chuyển, kích phát thôn phệ huyết mạch, điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa linh khí nồng nặc. Khí cùng ý hợp, huyết cùng kiếm tan. Cái kia bị huyết khí thương long cắn nuốt bất diệt kiếm ý, bắt đầu cùng khí huyết dung hợp lại cùng nhau. Bất diệt kiếm ý cố hết sức phản kháng, nhưng lại vô sự vô bổ. Phương Lăng hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, phi tốc di bổ khí huyết không đủ. Dần dần, bất diệt kiếm ý đã mất đi sức chống cự, bắt đầu cùng khí huyết tương dung. Suy, thẳng đến hoàn mỹ dung hợp một khắc này, Phương Lăng thân bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ kinh sợ thiên kiếm ý xông thẳng vào tiêu, xoắn nát tầng mây, mang theo đạo đạo gợn sóng. Lấy Phương Lăng làm trung tâm, cuồng bạo hung tàn kiếm khí hướng về bốn phía quét tán. Hoa cỏ cây cối đều bị kiếm ý xoắn nát, sinh cơ khô kiệt. Thậm chí một đầu tam giai tuột cùng yêu thú, tại bước vào trăm mét phạm vi cũng bị kiếm khí hết thảy mà qua. Toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Rõ ràng không có thấy vết thương, nhưng mà huyết mạch đã đoạn tuyệt, không có sinh cơ. Bất diệt kiếm quyết, chuyên trảm huyết mạch. Thành công. Phương Lăng mở to mắt, không nhịn được kinh hỉ. Vừa rồi thực sự là hung hiểm. Nếu không phải hắn khí huyết đủ rất hùng hậu, rèn luyện ra 21 đầu khí huyết thương long, thật có khả năng bị cái này không diệt kiếm ý chặt đứt huyết mạch, thân tử đạo tiêu. Quan trọng nhất là, Phương Lăng chính là vạn người không được một thần cấp huyết mạch. Có này tăng thêm, tự nhiên là nước chảy thành sông. Bây giờ bất tử kiếm ý cùng huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, Phương Lăng chỉ cần dùng huyết mạch chi lực ôn dưỡng kiếm ý, liền có thể dưỡng ra cái kia một đạo kinh sợ thiên kiếm ý. Bây giờ bất tử kiếm quyết xem như tu luyện thành công, chỉ cần mỗi ngày lấy khí huyết dưỡng kiếm liền đầy đủ, căn bản không cần tận lực tu luyện, này ngược lại là bất đi ta một phen công phu. Phương Lăng chạm đứng dậy đến, xoay xoay lưng, bí cảnh sắp khởi động lại, cũng là thời điểm rời đi. Phương Lăng ẩn ẩn phát giác được, bí cảnh sắp khởi động lại, hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện, trước đi tìm đến hầu tử, cùng rời đi bí cảnh. Dựa theo cộng sinh khế ước chỉ dẫn, Phương Lăng nhất sáng ngời, tại chỗ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng Phương Lăng đã ở xa trăm mét có hơn đi rồi. Tựa hồ, bất tử kiếm ý cùng khí huyết dung hợp sau đó, Phương Lăng thân pháp rốt cuộc lại nhanh thêm mấy phần. Chương 315, bí cảnh khởi động lại. Chương 315, bí cảnh khởi động lại. Bắt lấy tiểu xuất sinh này, đừng để nó trốn thoát. Tại một chỗ rậm rạp giữa núi rừng, một bóng người vàng óng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, chính là hầu tử. Thời khắc này hầu tử, nhưng là vết thương trầm trịt, khí huyết cũng cực kỳ suy yếu, dẫn đến tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Mà ở phía sau hắn, hai thân ảnh đang nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng là Lục Vũ Lưu Tranh hai người. Hầu tử trong mắt tràn đầy năng lượng, sát ý nồng đậm, thế nhưng phía trước không gian vượt qua thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, lại vừa lúc gặp được Lục Vũ mấy người. Bị nhận ra về sau, Lục Vũ Lưu Tranh lập tức xuất thủ, dự định đem hầu tử chém giết. Tất nhiên giết không được Phương Lăng cái kia tiểu tạp toái, nhưng chỉ cần có thể đưa ngươi giết cũng không tệ. Thời khắc này Lưu Tranh, thương thế sớm đã khỏi, tốc độ nhanh hơn Lục Vũ thêm vài phần, thỉnh thoảng ngưng tụ ra một đạo đạo băng tuyết kiếm khí, chém về phía hầu tử. Hầu tử hoảng hốt chạy bừa, liều mạng phi nước đại. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không có cách nào tránh cho bị kiếm khí chém trúng, thương thế càng thêm không thể lạc quan. Tiểu Súc Sinh, ngươi không trốn thoát được. Nhìn thấy hầu tử lần nữa bị kiếm khí chém trúng, Lưu Tranh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xem như võ đạo thiên tài, Lưu Tranh luôn luôn cực kỳ tự phụ. Đặc biệt là trong bí cảnh luân phiên tạo hóa, nhường hắn triệt để kích phát huyết mạch chi lực, tu vi tăng vọt. Càng là hoàn mỹ mở ra thể nội gân mạch. Chỉ cần cho hắn một năm thời gian, hắn tất nhiên có thể đột phá đến thoát cốt cảnh, chính thức thành vị cường giả chân chính. Nhưng mà, một trận đại chiến lại làm cho hắn suýt chút nữa chết thảm Phương Lăng trong tay. Không chỉ có như thế, liền nửa bước thoát cốt cảnh thôi dã, đều bị Phương Lăng nhất chiêu miểu sát. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hoặc chính hứa cũng vô pháp mạng sống. Đường đường Lưu gia thiếu chủ, địa cấp huyết mạch, hoàn mỹ mở gân mạch võ đạo thiên tài, lại suýt chút nữa chết ở một cái thực lực tu vi cũng không bằng mình phế vật trong tay, nhường Lưu Tranh không thể nào tiếp thu được. Tốt ở trên trời đại hắn không tệ, trốn được cánh mạng Lưu Tranh, vậy mà lần nữa nhận được một gốc bảo dược. Sau khi uống, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Tiếp đó xảo nộ Lục Vũ, hai người cũng có cùng chung địch nhân, một phen bàn bạc phía dưới, liền quyết định liên thủ, chuẩn bị rời đi bí cảnh sau đó sẽ tìm Phương Lăng phiền phức. Chưa từng nghĩ vừa vặn gặp phải Phương Lăng bên người cái kia tiểu kim khỉ, hai người liền bày ra một hồi truy sát. Hai cái tạp chủng, đừng để ra ra tìm được cơ hội, không phải vậy ta sẽ từng cây hủy đi xương cốt của các ngươi. Hầu tử hai con ngươi huyết hồng, nhưng trong lòng thì biệt khuất không thôi. Rõ ràng thật vất vả đột phá tu vi, nhưng bởi vì đối với không gian vượt qua không thuần thục, dẫn đến xuất hiện ngoài ý muốn. Mà hầu tử cũng bị không gian loạn lưu gây thương tích, một thân tu vi mười không còn một. Lại bị Lưu Tranh hai người một đường truy sát, hầu tử buồn rầu muốn thổ huyết. Bất quá, dù cho tình cảnh nguy hiểm, nhưng hầu tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn chỗ mi tâm thụ đồng chậm rãi mở ra, chuẩn bị liều lĩnh, lần nữa phá vỡ không gian đảm mệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái linh khí đại thủ, nhưng là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về hầu tử một trường nhân tới. Nghiệt xúc, lưu lại đi. Băng lanh thanh âm đạm mạc vang lên, liền thấy Dương Nghị đứng ở một gốc trên tán cây, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hầu tử. Dương thúc. Lục Vũ thấy thế lại hỉ. Tiểu xúc sinh này chết chắc. Mắt thấy hầu tử liền bị một trường này đập nát, một đạo tràn ngập sát ý gào thét phẫn nộ truyền đến. Lao tạp trùng, ngươi dám động hắn, ta nhất định chém ngươi. Sau một khắc, một đạo màu lam quang ảnh chợt đánh tới, trong nháy mắt đụng nát cái kia linh khí bàn tay. Trong tay chiến kích, không chút lưu tình hướng về trên tán cây Dương Nghị, hung hăng đập tới. Thiên kích tam trọng kích, thần ma chạm. Tam trọng hợp nhất, thần ma nhất chạm. Giống như trăng khuyết một dạng nhận mang gào thét mà ra, cắt ra không khí, lao thẳng tới Dương Nghị. Cảm nhận được Phương Lăng một kích khủng bố này, Dương Nghị trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại có loại nguy cơ sinh tử. Thân hình hắn lui nhanh, chuẩn bị tránh đi Phương Lăng một kích này. Cửu Vũ tàn ảnh bộ. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là mâu quang lẫm lệ, bỏ qua đại hoang chiến kích, cơ thể bắn mạnh mà ra, thẳng đến Dương Nghị. Nát nguyên trường. Đang phong tạo cực cảnh nát nguyên trường, vào lúc này bộc phát ra chân chính uy lực kinh khủng. Tại Dương Nghị chưa phản ứng lại điều kiện tiên quyết, trung điệp vênh tại lồng ngực của đối phương phía trên. Khí huyết trào lên, kinh khí phun một cái. Phốc suy. Đường đường nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, lập tức bị Phương Lăng nhất trường trực tiếp chấn động đến mức thân hình chỉ trệ, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Để cho hắn sợ hãi là, một trường này tựa hồ đem hắn khí huyết đánh sơ xác, hoàn toàn không cách nào phát lực. Phương Lăng há sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, trong mắt sát ý phun trào, khí thế biến đổi, lại đấm ra một quyền. Thiên ma ảnh sát. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Cảm nhận được Phương Lăng một quyền này kinh khủng, Dương Nghị càng là con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Ngươi xem ta có dám hay không? Phương Lăng sát ý không giảm, khí tức tăng bọn, càng có tia hơn tia ngọn lửa, bao trùm tại trên nắm tay, đập ầm ầm hướng Dương Nghị đầu. Một quyền này xuống, Dương Nghị cho dù không chết, cũng muốn báo hỏng. Dừng tay cho ta. Mắt thấy Phương Lăng nắm đấm liền muốn đánh vào Dương Nghị trên đầu, liền thấy một cây màu làm cờ xí, đột nhiên ngăn đón tại trước Phương Lăng diện. Ầm ầm. Nắm đấm ngang tàng rơi xuống, liền thấy mặt cờ dạo rực ra một tầng gợn sóng, đem Phương Lăng một quyền này ngăn cả tới. Suy lạc, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn chặn một hơi thời gian, mặt cờ vỡ vụn, quyền thế không giảm, tiếp tục rơi xuống. Tốt tại mượn nhờ cái này một hơi thời gian, Dương Nghị đã ổn định khí huyết, thân hình liên tiếp lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem Phương Lăng, hồi tưởng vừa rồi cái kia một phen biến cố, vẫn là hắn kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy người đổ mồ hôi lạnh. Một quyền kia nếu thật bị đập trúng, hắn chắc chắn phải chết. Tiểu xuất sinh này, bạn không thể lưu. Dương Nghị trong lòng thoáng qua một vòng lăng liệt sát ý, đối phương tuổi còn trẻ, lại có khủng bố như thế chiến lực, nếu là cho hắn thêm một chút thời gian, tất thành tai họa. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem đối phương bóp chết trong trứng nước. Ngay tại Dương Nghị vừa mới làm ra quyết định, toàn bộ bí cảnh đột nhiên run lên. Giang giác. Một đạo thiên lôi một dạng vang dội, truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, kinh khủng hấp lực từ trong vòng xoáy truyền đến. Bí cảnh khởi động lại. Đi. Mà liên tại bí cảnh khởi động lại trong nháy mắt, Phương Lăng lại là một phát bắt được hầu tử, thân hình lui nhanh. Hắn mặc dù có chắc chắn liều chết Dương Nghị, nhưng mà Lưu Tranh cùng Lục Vũ tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này đối với hầu tử xuất thủ. Lấy hầu tử hôm nay trạng thái, căn bản sẽ không là hai đối thủ của người, không bằng tạm thời rời đi lại nói. Đừng để cho bọn họ chạy trốn. Lưu Tranh khẩn trương, chuẩn bị đi truy, nhưng Dương Nghị cùng Lục Vũ nhưng là không lúc đích. Cứ như vậy chỉ hoãn trong chốc lát, Phương Lăng đã mang theo hầu tử, vọt vào mênh mông sơn lâm biến mất không thấy. Các ngươi, Lưu Tranh có chút tức giận nhìn về phía Lục Vũ hai người. Rõ ràng bọn hắn liên thủ, có cơ hội đem Phương Lăng lưu lại, thế nhưng hai người kia lại thờ ơ chuyện không thể làm, quên đi thôi. Dương Nghị lúc này trạng thái không tốt, nếu là liều mạng đánh một trận tử chiến, mặc dù có cơ hội lưu lại Phương Lăng, nhưng mình cũng có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Đến lúc đó, thiếu chủ không có người bảo hộ, kết quả nghiêm trọng hơn. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Lục Vũ đồng dạng nhìn ra điều này, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại lạnh thiếu đạo, bây giờ bí cảnh khởi động lại, chỉ cần cái kia tiểu tạp toái rời đi bí cảnh, đó là một con đường chết. Chỉ có thể như thế. Lưu Tranh đề nghị, chúng ta bây giờ liền rời đi bí cảnh, nhường thoát cốt cảnh cường giả xuất thủ, tất sát Phương Lăng. Đúng. Lục Vũ ác hung hăng nói ra, người này không chết, ta ăn ngủ không yên. Chương 316, cùng liên thủ. Chương 316, cùng liên thủ. Bí cảnh trọng hải. Lúc này, tại Lạc Hồn bí cảnh bên ngoài, tất cả nhà thực lực nhìn thấy phong bế Tam Nguyệt lâu bí cảnh, lần nữa hiển lộ ra vòng xoáy, nhao nhao kích động không thôi. Bí cảnh khởi động lại, thí luyện kết thúc. Cũng không biết lần này có bao nhiêu ngày mới vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu ngày mới đưa rồng vào biển rộng, nhất phi trùng thiên. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều kèm theo huyết cùng nước mắt, có người buồn bã rút lui, tự nhiên cũng có người một tiếng hót lên làm kinh người. Ta không có yêu cầu xa vời, con ta có nhiều đại tạo hóa, chỉ cần có thể bình an rời đi bí cảnh là đủ rồi. Lời này dẫn tới không ít người đồng ý, dù sao lần này tiến vào bên trong bí cảnh đích thiên tài, trong đó có vài vị người nổi bật. Không chỉ có thiên phú cực cao, thực lực bản thân không tầm thường, càng có cường giả che chở. Nếu nói bên trong bí cảnh cơ duyên ai rất có cơ hội, thuộc về những gia tộc này thế lực truyền nhân. Giữa không trung vòng xoáy càng lúc càng lớn, lực lượng cuồng bạo càng là bao phủ tứ phương, nhường đám người không thể không tạm thời lùi bước. Đối với đại đa số người kích động, như Thiên Bảo Lâu, Lưu Gia, Hứa Gia những thứ này liền bình tĩnh hơn nhiều. Người khác không rõ ràng, bọn hắn nhưng là tin tưởng mình hài tử tiến vào bên trong bí cảnh, tự có một phen tạo hóa. Ha ha, nhìn Lưu Gia chủ cái dạng này, tựa hồ đối với nhà ngươi cái kia bắt con rất có lòng tin a. Hứa Cố Nhiên bình chân như vậy nằm ở một cái ghế nằm, nhàn nhã ăn hoa quả điểm tâm, nhìn về phía bên cạnh Lưu Khải Niên. Con ta nhân trung chi long, nên có đại tạo hóa. Lưu Khải Niên cũng không kiềm tốn, đạm nhiên tiếu đạo, Hứa gia chủ nếu là có ý, ngày khác ta bên trên ngươi hứa phủ cầu hôn như thế nào? Làm ngươi xuân thu đại mộng đâu? Hứa Cố Nhiên lập tức giận tím mặt, con của ngươi nhân trung long vượng, nhà ta nha đầu còn kém. Hứa gia chủ an tâm chớ đội. Lưu Khải Niên nhưng là bình tĩnh nói ra, chính vì vậy, chúng ta hai nhà liên hợp, chẳng phải là một chuyện đẹp? Thả ngươi 18 ngã rẽ cầu giam túi. Hứa Cố Nhiên lúc này chỉ vào Lưu Khải Niên cái mũi mắng to, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi nghẹn cái gì cái rắm, muốn mượn cơ hội chiếm đoạt ta Hứa gia. Tiếp sau đi. Hai người tranh cãi lập tức dẫn tới không ít người liên tiếp nhìn chằm chằm. Xem như Thanh Phong Thành một trong tam đại gia tộc, Lưu gia cùng Hứa gia nghĩ đến thủy hỏa bất dung, đây cũng không phải là bí mật gì. Ba tháng này, giữa hai người cũng không thiếu tranh cãi. Chỉ là như hôm nay kịch liệt như vậy đấy, cũng là lần đầu tiên gặp. Ngay trước nhiều người như vậy, bị Hứa Cố Nhiên chỉ vào cái mũi mắng to, Lưu Khải Niên sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Lập tức, Lưu Khải Niên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đã như vậy, Lưu Mộ cũng không bắt buộc, chỉ là hy vọng Hứa gia vị nào nha đầu có thể còn sống từ trong bí cảnh ra đi. Nghe được Lưu Khải Niên vậy mà rủa chú nữ nhi của mình, Hứa Cố Nhiên giận dữ, đang muốn sẽ tính trở về, chỉ thấy vòng xoáy bên trong, một thân ảnh trùng điệp ngã đi ra. Có người đi ra. Nhìn thấy người này, Hứa Cố Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Lưu Khải Niên quẹ miệng, lập tức câu lên một vòng đậm đà đường cong. Cuối cùng càng là cười to lên. Tốt, tốt ta. Lưu Khải Niên trong nháy mắt đi tới Lưu Tranh bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Tranh, càng xem càng hài lòng. Không sai không sai, khai mạch cảnh đỉnh phong, gân mạch toàn bộ triển khai, không ra 3 năm, nhất định tấn thăng thoát cốt cảnh. Nghe nói như thế, toàn trường cũng là hét lên kinh ngạc thanh âm. 3 năm tấn thăng thoát cốt cảnh. Cái này Lưu gia thiếu chủ, quả thật thiên phú kinh người khiến cho người hâm mộ. Phải biết, thoát cốt cảnh, đây chính là võ giả ở giữa chân chính đường danh giới. Chỉ có tấn thăng thoát cốt cảnh, mới tính chính thức đạp vào con đường cường giả. Nhưng là muốn tấn thăng thoát cốt cảnh, nhưng là khó khăn như đăng thiên. Không biết bao nhiêu ngày mới võ giả bị ngăn ở cái này đạo môn hạ bên ngoài, không thể họ môn mà vào. Tranh Nhi, thế nào? Nhìn thấy Lưu Tranh sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lưu Khải Niên hơi nghi hoặc một chút. Đúng rồi, thôi ra đâu. Lưu Tranh liếc mắt nhìn bí cảnh vòng xoáy, thản nhiên nói, chết rồi. Lưu Khải Niên hơi hơi nhất kinh, lập tức mãn bất tại hồ nói ra, chết thì chết, chỉ cần ngươi có thể còn sống đi ra, hết thể liền cũng đăng giá. Trong giọng nói thậm chí có chút khẩn trương thấp thỏm. Lưu Tranh lắc đầu, sắc mặt càng khó coi hơn. Lưu Khải Niên sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra? Lưu Tranh liền đem trong bí cảnh sự tình nhanh chóng giải thích một phen. Tiểu xuất sinh này đơn giản đáng chết, vậy mà hỏng còn ta cơ duyên. Lưu Khải Niên trong mắt bắn ra vẻ sắc ý, trầm giọng nói, Tranh Nhi ngươi cứ yên tâm chờ tiểu xuất sinh kia vừa ra tới, vi phụ nhất định xuất thủ, đem hắn chém giết. Người này nhiều thủ đoạn, càng có chém giết nửa bước thoát cốt cảnh thực lực, không thể khinh thường. Lưu Tranh vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, ta cùng với Thiên Bảo Lâu đã đạt tới ước định, liên thủ chém giết kẻ này. Lúc này đã rời đi bí cảnh Lục Vũ, đang cùng Thiên Bảo Lâu cái kia vị quan chấp sự tại nhỏ giọng nói gì đó. Nhìn thấy đối phương xem ra, Lưu Khải Niên không để lại dấu vết gật đầu, xem như quyết định liên thủ. Theo Lưu Tranh sau đó, lần lượt có người từ bên trong bí cảnh đi ra. Ha ha, là công tử nhà ta. Thiếu gia, ngài có thể rốt cuộc đi ra rồi. Là sư minh. Hắn quả nhiên còn sống. Theo từng người thiên mới rời khỏi bí cảnh, toàn bộ trong dãy núi bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhưng mà, bầu không khí lại càng phát kiềm chế. Bởi vì so sánh tiến vào bên trong bí cảnh hơn 1000 người, lúc này người đi ra ngoài, vậy mà chỉ có 1/10 không đến. Kinh khủng như vậy tỷ số thương vong, nhường trong lòng mọi người chấn kinh tại trong bí cảnh nguy hiểm kinh khủng. Cùng lúc đó, Lưu Khải Niên cùng Tiên Bảo Lâu bắt đầu âm thầm liên hợp một ít thế lực, lặng lẽ thương lượng cái gì. Nếu như cẩn thận quan sát, bọn hắn chỗ liên lạc những thế lực này đều có một điểm giống nhau, chính là bọn họ phái tiến trong bí cảnh thí luyện giả, cũng là chết ở Phương Lăng trong tay. Đông đảo thế lực nhao nhao chửi ầm lên, đáp ứng liên thủ đối phó Phương Lăng. Một thời gian, bầu không khí biến cực độ đè nén đứng lên. Phát giác được không khí không đúng, một chút thế lực lặng yên rời đi. Bọn hắn phái tiến trong bí cảnh người đã thành công đi ra, không cần thiết ở đây dừng lại. Nhưng một bộ phận thí luyện giả còn chưa đi ra ngoài, nhưng lại ôm tâm lý may mắn, tiếp tục chờ. Phương Lăng tên kia còn chưa có đi ra sao? Lôi Nguyên đã đi ra nửa giờ, lại không thấy đến Phương Lăng, lông mày đầu nhất thời nhíu một cái. Chẳng lẽ gia hỏa này chết trong bí cảnh rồi? Không thể nào. Liền xem như tất cả mọi người ra không được, nhưng tuyệt đối không phải là gia hỏa này. Xem ra, hắn là phát giác được nguy hiểm, muốn lưu trong bí cảnh. Lôi Nguyên liếc mắt liền nhìn ra, Lưu gia cùng Thiên Bảo Lâu tại nhỏ giọng thương lượng cái gì. Mặc dù không có nghe rõ, nhưng lại nghe được Phương Lăng tất sát các chữ, lập tức minh bạch, đây là hai nhà liên thủ, chuẩn bị nhằm vào Phương Lăng rồi. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Lôi Nguyên sư đệ ở một bên mở miệng, Lôi Nguyên có thể còn sống đi ra, bọn hắn vô cùng tự nhiên vui vẻ. Đi thôi. Lôi Nguyên gật gật đầu, đi theo đám người rời đi. Hắn mặc dù không hy vọng Phương Lăng xảy ra chuyện, nhưng Lưu gia cùng Thiên Bảo Lâu thực lực cũng không yếu. Bây giờ không phải là tại trong bí cảnh, hắn đại biểu là không chỉ là một cái người, mà cách đó không xa hoàng đế cũng đối người đứng phía sau nói ra, đi. Đợi đến đông đảo thực lực lần lượt rời đi, Lưu gia Thiên Bảo Lâu mấy người cường đại thế lực lại lưu lại. Nha đầu này tại sao vẫn chưa ra? Lúc này Hứa Cố Nhiên nhìn thấy đại đa số người tất cả đi ra, lập tức vô cùng lo lắng. Hứa gia chủ, ta nhìn ngươi hay là chờ đợi, nói không chừng. Ngay tại Lưu Khải Niên đang muốn mở miệng chào phúng mấy câu liền thấy vòng xoáy bên trong mấy thân ảnh lấp lóe, lập tức trùng điệp ngã đi ra. Chính là Hứa Thiên Thiên bọn người. Thiên Thiên, ngươi có thể rốt cuộc đi ra rồi. Nhìn thấy Hứa Thiên Thiên, Hứa Cố Nhiên một trái tim trung quy là để xuống. Mà Lưu gia cùng Thiên Bảo Lâu cương giả, tại Hứa Thiên Thiên bọn hắn đi ra ngoài một khắc này, lập tức đem ánh mắt gắt gao khóa chặt bọn hắn. Cha, Phương Lăng ra sao? Hứa Thiên Thiên phát giác được bầu không khí không đúng, lập tức thấp giọng hỏi thăm. Còn không có. Hứa Cố Nhiên lắc đầu nói, Thiên Thiên, Lưu gia cùng Thiên Bảo Lâu còn có khác đông đảo thế lực liên thủ, giống như muốn tìm cái kia Phương tiểu tử phiền phức, chúng ta hay là chớ lội lấy nước đủ, đi thôi. Không được. Hứa Thiên Thiên nhưng là cố chấp lắc đầu nói, cha, ngài nhất định phải cứu Phương Lăng. Chương 317, cường địch vây quanh, ta cũng không sợ. Chương 317, cường địch vây quanh, ta cũng không sợ. Cứu? Ta như thế nào cứu? Nghe được Hứa Thiên Thiên chính Hứa Cố Nhiên bị sợ hết hồn, nói ra, nữ nhi à, ngươi là không biết, tiểu tử kia đã gây họa, hắn trong bí cảnh liên sát vô số gia tộc thế lực thiên tài, đã gây nên chúng nộ rồi. Hứa Cố Nhiên đem Hứa Thiên Thiên kéo qua một bên, Hứa Cố Nhiên vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, Thiên Thiên, ta bất kể ngươi và tiểu tử kia có quan hệ gì, nhưng chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay, đây chính là ước chừng 3 tên thoát cốt cảnh cường giả, nửa bước thoát cốt cảnh cũng có 7-8 vị, tiểu tử kia chỉ có một con đường chết. Như thế đội hình, đừng nói là Phương Lăng rồi, liền xem như hắn Hứa Cố Nhiên đối đầu, đều chỉ có mất mạng hạ chẳng. Thế nhưng là hắn đã cứu nữ nhi. Hứa Thiên Thiên tự động không để ý đến Hứa Cố Nhiên mà là tự mình nói ra, cha ngài không phải tự xưng là Tích Thủy Chi Ân Dũng Tuyển Tương báo sao? Chẳng lẽ liền nữ nhi ân nhân cứu mạng cũng không để ý? Cái này có thể giống nhau sao? Bị Hứa Thiên Thiên một câu nói hắc đến có chút lúng túng, nhưng vẫn là khuyên nói ra, nữ nhi, nghe cha một lời khuyên, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Bằng không ta nếu là nhúng tay, có thể sẽ vì Hứa gia chuốc họa. Đây không phải đùa giỡn. Phương Lăng giết nhiều như vậy gia tộc thế lực truyền nhân, càng đem Lưu gia cùng Thiên Bảo Lâu cùng nhau làm mất lòng rồi. Nhiều như vậy thế lực liên hợp lại nhằm vào Phương Lăng, ai dám nhúng tay, liền phải bị bọn hắn tập thể lựa giận. Hứa gia mặc dù là thanh phong thành nhất Lưu gia tộc, nhưng cũng chỉ có hắn Hứa Cố Nhiên một cái thoát cốt cảnh mà thôi. Nói không chừng đối thủ một mất một còn Lưu Khải Niên, ước gì hắn nhúng tay, tốt mượn cơ hội đem Hứa gia diệt trừ. Đối với cái này điểm, Hứa Cố Nhiên thấy rất rõ ràng. Nữ nhi, cha đương nhiên biết cái kia Phương tiểu tử là ân nhân của ngươi, nếu là có thể, cha đương nhiên sẽ không làm ra bực này vong ân phụ nghĩa sự tình, chỉ là Hứa Cố Nhiên nuốt ve nữ nhi đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nói ra, cha dù sao cũng là Hứa gia nhất gia chi chủ, cần vì gia tộc tất cả mọi người cân nhắc. Hứa Cố Nhiên nhường Hứa Thiên Thiên trầm mặc, nàng không nói thêm gì nữa, nhưng lưu ly trong con người lại lập lòe ý vị khó hiểu thần sắc. Biết con gái không ai bằng cha, Hứa Cố Nhiên biết, đã biết vài lời, nữ nhi cũng không nghe bảo. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thầm nói, lại nói, bí cảnh lập tức phải đóng lại, tiểu tử kia còn chưa có đi ra, có thể hay không? Ầm ầm. Ngay tại Hứa Cố Nhiên lời còn chưa nói hết thời điểm, vòng xoáy bên trong, nhưng là đột nhiên truyền ra một đạo trầm đục. Ngay sau đó, một thân ảnh lập tức chật vật từ trong vòng xoáy nặng nề ngã đi ra. Đột nhiên chính là Phương Lăng. Là Phương Lăng. Tiểu xuất sinh này quả nhiên đi ra rồi, giết hắn. Tiểu tạp chủng, giết cháu của ta, để mạng lại. Phương Lăng cương vừa hiện thân, còn không có biết rõ ràng tình huống, lập tức một cái nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, lập tức phóng tới Phương Lăng. Rất có sát phạt lực lăng lệ võ học, hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi. Chết đi cho ta. Lão giả này tốc độ cực nhanh, võ học càng là vô cùng cường đại, ẩn chứa một tia thổ xương mù màu vàng. Nát đất trưởng, Lạc Yêu lão đầu. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Nghe nói Tiêu lão đầu hai cái cháu trai cũng là tôi thể cảnh cửu trọng, chỉ cần đi vào bí cảnh, tất nhiên có thể thành công đột phá đến khai mạch cảnh. Không nghĩ tới lại được cho biết, hai cái cháu trai đều chết ở bên trong bí cảnh, vẫn là chết tại cùng là một người trong tay. Cái này Tiêu lão đầu vốn là lấy bá đạo bao che khuyết điểm lấy sừng, hai cái cháu trai tức thì bị hắn xem vì gia tộc phồn vinh hy vọng, lại bị thiếu niên này giết chết, xem ra chuyện này không cách nào lành rồi. Tại mọi người nghị luận ở giữa, lão giả Trường Phong, khoảng cách Phương Lăng cũng chỉ có tam thốn khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, chớ nói khai mạch cảnh võ giả, liền xem như cùng cảnh giới võ giả, cũng căn bản phản ứng không kịp. Suy, quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, Phương Lăng cơ thể lập tức bị Trường Phong xuyên thủng. Nhưng mà, Phương Lăng cơ thể rõ ràng bị xuyên thủng, lại không có tiên huyết xuất hiện. Tàn ảnh. Lão giả sắc mặt run lên, không nghĩ tới nhanh nhẹn như vậy một kích, lại bị Phương Lăng khinh dễ tránh qua. Lão rất rười, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Ngay tại lão giả ngây người thời khắc, một đạo quát lớn âm thanh ở sau lưng hắn vang lên. Lăng lệ Trường Phong, trung điệp ấn hướng lão giả sau lưng. Nát nguyên trưởng. Đang phong tạo cực cảnh giới nát nguyên trưởng, lại tại Phương Lăng sức mạnh kinh khủng kia ra chỉ, vào lúc này vậy mà sinh ra phong lôi chi thanh. Xem như nửa bước thoát bức cảnh, phản ứng của lão giả cũng không chậm. Nhưng mà không chờ hắn điều động thể nội khí huyết, Phương Lăng nhất trưởng ầm vang rơi xuống, hung hăng khắc ở lão giả trên lưng. Phốc suy. Một trường này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đem lão giả chấn động đến mức miệng phun tiên huyết, xa xa bay ra ngoài. Nhưng mà càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Không đợi lão giả rơi xuống đất, Phương Lăng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão giả, cầm một cái chế trụ lão giả vị trí hiểm yếu. Tốc độ thật nhanh. Đây là cái gì thân pháp? Đám người bị Phương Lăng tốc độ làm chấn kinh, càng là rung động tại Phương Lăng thực lực kinh khủng. Rõ ràng chỉ là khai mạch cảnh, lại tại trong vòng 3 chiêu, liền đem một cái nửa bước thoát cốt cảnh, ngược thành chó chết. Cái này, tiểu tử, nhanh chóng thả ra Kiêu lão. Tiểu tạp toái, giết nhiều thiên tài như vậy, lại còn dám cản rỡ như vậy, đơn giản cuồng vọng. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, bằng không định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phản ứng lại đám người, nhao nhao chỉ vào Phương Lăng chửi ầm lên. Những người này cũng là các đại gia tộc cùng thế lực đại biểu, nguyên bản dẫn người tới tham gia bí cảnh thí luyện, không cầu cướp đoạt cơ duyên, tối thiểu nhất có thể thu được nhất định chỗ tốt, vì sau này tu hành đặt vững cơ sở. Ai có thể nghĩ, lại đều chết ở Phương Lăng trong tay, để bọn hắn bi thương vừa phẫn nộ, hận không thể đem Phương Lăng chém thành muôn mảnh. Phương Lăng, ta khuyên ngươi cũng không cần phản kháng tốt. Lúc này, Lục Vũ mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Phương Lăng, lệ thanh đạo, ngươi trong bí cảnh, sát nghiệt vô số, nhân thần cộng vẫn, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, không bằng thúc thủ chịu trói, còn có thể bị chết thể diện một chút. Lục Vũ lời này vừa nói ra, lập tức nhường mọi người người tinh thần chấn động. Nơi đây đông đảo trong thế lực, là thuộc Thiên Bảo lâu mạnh nhất, thứ yếu là Lưu gia. Bây giờ có Lục Vũ vị này Thiên Bảo lâu thiếu chủ mở miệng, trong lòng bọn họ càng có niềm tin. Sát nghiệt, thể diện, khá lắm đường hoàng cớ. Phương Lăng nhưng là đầy mắt niệm ai, ánh mắt lạnh tấu xương như xương. Bí cảnh thí luyện, sinh tử tự phụ, các ngươi muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Lưu Khải Niên hừ lạnh nói, tiểu xuất sinh, chuyện cho tới bây giờ còn không biết hối cải, quả thật trời sinh hồng loại, đáng chết. Lưu Tranh một mặt nhe răng cười, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng, như nhìn người chết. Ha ha ha, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Phương Lăng chợt quát một tiếng, muốn ta Phương mẫu người tính mệnh, liền muốn xem các ngươi một chút có bản lĩnh này hay không. Dù cho cường địch vây quanh, hắn cũng không sợ. Thiếu niên Trịch Địa Hữu thanh ngôn ngữ, truyền vang tại toàn bộ sân mạch, nhường không ít người đều tâm thần chấn động. Dứt bỏ khác không nói, đối mặt nhiều như vậy cường địch, lại hào không có chút nào sợ hãi, vẹn vẹn phần này khí phách, thường nhân ít có. Nhưng, cái này cuối cùng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Nói quá không biết ngượng, chết. Lưu Khải Niên lạnh rên một tiếng, trực tiếp một trường hướng về Phương Lăng nhân tới. Linh khí hội tụ, hóa thành cự trường, chụp vào Phương Lăng. Hắn biết được Phương Lăng có bí bảo tại người, dự định đem hắn tỷ lệ trước cầm xuống, ép hỏi ra bí bảo. Thoát cốt cảnh cường giả xuất thủ, uy lực so với nửa bước thoát cốt cảnh, mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Phương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, tựa như liền không gian đều bị giam cầm. Nhưng hắn vẫn là không hề sợ hãi, trong lòng ngược lại dâng lên vẻ hung tàn ngang ngược chi ý thoát cốt cảnh lại như thế nào. Giết! Khẽ quát một tiếng, Phương Lăng trực tiếp đem trong tay lão giả cho trùng điệp văng ra ngoài. Phương hướng chính là cái kia linh khí đại thủ. Lưu gia chủ, cứu ta! Lão giả vừa muốn né tránh, chưa từng nghĩ thể nội khí huyết căn bản là không có cách chuyển động. Một màn này, lập tức bị dọa đến lão giả sắc mặt trắng bệch, phát ra hoảng sợ kêu thảm. Nếu là đụng vào, hắn chắc chắn phải chết. Giảo hoạt tiểu tử. Mà Lưu Khải Niên thấy thế, trong mắt càng là thoáng qua một vòng lệ mang. Nếu là hắn không thu tay lại, Tiêu Văn hẳn phải chết, bọn hắn cái gọi là liên thủ liền sẽ biến thành chê cười. Nếu là thu tay lại sẽ thất lương cơ. Tiểu xuất sinh này, thật là tâm cơ thâm trầm. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Lưu Khải Niên vung tay lên, chuẩn bị đem Tiêu Văn tiếp lấy. Nhưng mà Phương Lăng khỏe miệng nhưng là thoáng qua một vòng tàn nhẫn đường cong. Bạo! Lưu Khải Niên đột nhiên ý thức được không đúng, vừa muốn thu tay lại đã chậm. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, cái kia Tiêu Văn cơ thể, vậy mà tại lúc này ầm vang nổ tung. Lực lượng cùng bạo quét sạch mà ra, nhường đám người sắc mặt của biến, điên cuồng lui lại. Đợi đến bạo tạc tiêu thất, Tiêu Văn sớm đã hải cốt không còn, chỉ lưu mặt đất một cái cự đại hồ sâu. Nhìn một màn trước mắt này, tất cả mọi người là khỏe mắt hung hăng nhảy một cái. Thật tác động. Vậy mà đem một cái nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, làm cho bạo thể mà chết. Chương 318, người lao nói nhảm nhiều. Chương 318, người lao nói nhảm nhiều. Tiểu tạp toái, thật là lòng dạ độc các cơ. Nhìn thấy lợi dụng Tiêu Văn tự bạo trong nháy mắt, nhanh chóng chạy trốn Phương Lăng, mọi người đều là trong lòng run lên. Cái này gọi Phương Lăng thiếu niên, tuổi không lớn lắm, tâm cơ thủ đoạn lại là như thế thâm trầm cay độc. Nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, nói giết liền giết. Càng là tại cường địch vây quanh hoàn cảnh dưới, ghép ra một tia cơ hội đào tẩu. Không thể không nói, quả quyết như thế cùng thủ đoạn tàn nhẫn, mặc cho là bọn hắn những thứ này trà trộn nhiều năm kẻ ra đời, cũng có chút mặc cảm. Đổi chỗ mà xử, bọn hắn coi như có thể tránh thoát Lưu Khải Niên một cái kia, nhưng cũng không thể làm đến mức độ như thế. Đáng giận tiểu tử, đừng để lão phu bắt được ngươi, bằng không nhất định sẽ ngươi nghiền xương thành tro. Một cái tu vi đồng dạng tại nửa bước thoát cốt cảnh lão giả, bởi vì khoảng cách tương đối gần, bị Tiêu Văn tự bạo sức mạnh liên lụy, bị thương không nhẹ. Cháu của hắn Long Thao đồng dạng bị Phương Lăng giết chết. Vốn cho là nhiều cường giả như vậy tại, tiểu tử kia chắp cánh khó thoát, chưa từng nghĩ không chỉ có không có thể bắt ở đối phương, ngược lại trước tiên hao tổn một người. Đuổi theo, hắn chạy không được bao xa. Long Đức Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, vô luận như thế nào, nhất định muốn bắt lấy tiểu xuất sinh này. Nói đi, Long Đức Vân một ngựa đi đầu, hướng về Phương Lăng đuổi theo. Còn lại rất nhiều cường giả, cũng để thân mà động, thi triển thân pháp nhanh chóng đuổi kịp. Bắt lấy Phương Lăng, vì nhi tử ta báo thù. Đuổi theo, giết chết Phương Lăng, vì sư huynh báo thù. Huyết cừu nhất thiết phải dùng huyết tẩy xuyến, đi. Đám người gầm thét liên tục, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, biến mất ở mênh mông giữa núi rừng. Quan chấp sự, Phương Lăng trên người có trọng bảo, muôn ngàn lần không thể rơi vào tay người ngoài. Lục Vũ nhìn về phía bên người lão giả, đây là Thiên Bảo lâu Thanh Phong thành phân bộ chấp sự, nắm giữ thoát cốt cảnh thực lực kinh khủng. Đi. Quan chấp sự liếc mắt nhìn Lưu Khải Niên bọn người, trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức cuốn lên Lục Vũ bọn người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phu thân. Nhìn thấy tất cả mọi người đuổi theo, Lưu Tranh nhìn về phía Lưu Khải Niên, ẩn ẩn có chút nóng nảy. Hắn biết rõ Phương Lăng trên thân bí bảo đông đảo, phàm là nhận được đồng đạo, đều có thể tăng cường thực lực của hắn. Đặc biệt là cái kia Nam Minh Ly Hỏa, sớm đã bị hắn coi là vật trong bàn tay. Đi. Ngay tại Lưu Khải Niên đang muốn khởi hành trong nháy mắt, một đạo trăng tròn gào thét mà đến, bắn nhanh hướng Lưu Khải Niên. Đạo này trăng tròn, lặng yên không một tiếng động, lại ẩn chứa một tia lực lượng làm người ta sợ hãi. Ừm. Lưu Khải Niên trong lòng nhất kinh, lập tức một trường đánh nát trăng tròn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Cố Nhiên sau lưng Hứa Thiên Thiên. Hứa Cố Nhiên, ngươi đây là muốn cùng ta Lưu gia khai chiến sao? Lưu Khải Niên mang theo một tia ưu việt chất vấn, cực kỳ bá đạo, đáy mắt càng là lập lòe hung ác, là sát ý ngươi chó sủa cái gì? Dọa ta nữ nhi ngươi gánh nổi lên trách sao? Hứa Cố Nhiên mặc dù thầm cười khổ không thôi, nhưng Hứa Thiên Thiên dù sao là nữ nhi của mình. Hắn tiến lên một bước, ngăn ở Hứa Thiên Thiên trước mặt, khí tức cường đại bao phủ mà ra. Lưu gia chủ, ta cảm thấy thiếu niên kia nói không sai, bí cảnh thí luyện, sinh tử nghe theo mệnh trời, các ngươi chết đi mấy người liền đều đánh đều giết đấy, có phải hay không có chút man hoành vô lý rồi? Hứa Cố Nhiên lời này vừa nói ra, còn dư lại mọi người nhất thời ra mặt lắc một cái. Chết đi mấy người? Đây chính là mấy trăm tên thiên tài a. Chết ở Phương Lăng trong tay, một đôi tay đều số không hết. Chết không phải ngươi Hứa gia nhân, ngươi đương nhiên nói đến dễ dàng. Có gia tộc cường giả tức giận nói, Hứa gia chủ, ngươi nếu là dám can đảm nhúng tay chuyện này, chính là cùng bọn ta là địch. Người này nói xong, cũng hướng về Phương Lăng đuổi theo. Hứa Cố Nhiên không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt khóa chặt Lưu Khải Niên. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn Hứa gia chủ ý tứ này, là khăng khăng muốn ngăn ta. Lưu Khải Niên trong mắt hàn tinh lấp lóe, khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ. Tam trọng thoát cốt cảnh. Ha ha, Lưu gia chủ nói đến chuyện này. Hứa Cố Nhiên không hề sợ hãi, nhạt nhạt tiếu đạo, chỉ là ta cảm thấy, Lưu gia chủ đường đường thoát cốt cảnh cường giả, cũng không cần phải đi nhằm vào một cái khai mạch cảnh tiểu bối đi. Bằng không truyền đi, Lưu gia mặt mũi còn cần hay không? Hứa Cố Nhiên cái này lão cẩu, vậy mà nói ra như thế chu tâm ngôn ngữ, quả thực đáng hận. Cái kia họ Phương tiểu xuất sinh giết ta Lưu gia mấy vị trưởng lão, thù này không đội trời chung. Lưu Khải Niên trầm giọng nói, nếu như ngươi lại dám ngăn trở, ta Lưu mẫu người liền là vì khai chiến. Khai chiến? Hai người kia nếu là tìm thường gia tộc tử để nói, cái kia cũng bèn bèn chỉ là lời nói đùa. Nhưng xuất từ Lưu Khải Niên người gia chủ này miệng, vậy thì không phải là trò đùa. Hứa Cố Nhiên nhướng mày, không nghĩ tới Lưu Khải Niên vậy mà như thế quyết tuyệt. Nếu là hắn lại kiên trì, dẫn phát hai đại gia tộc đại chiến, Hứa gia hoàn toàn không chiếm được một chút lợi lộc. Nhưng mà, Hứa Thiên Thiên nhưng là không lo được nhiều như thế, trực tiếp bước xuống đám người, hướng về Phương Lăng chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Hứa Cố Nhiên thấy thế, nhưng trong lòng thì thở thật dài một tiếng, thầm nói, cái kia họ Phương tiểu hỗn đản đến cùng cho ta nha đầu đâm cái gì thuốc mê, đừng rơi vào trong tay ta, bằng không. Trong lòng nói ngoan thoại, Hứa Cố Nhiên trên mặt nhưng là không lộ mảy may, chỉ là nói ra, Lưu gia chủ, cái kia Phương tiểu tử đối với ta Hứa gia có ân, chuyện này còn xin bán ta một cái chút tình mọn, ngươi cũng không cần tự mình nhúng tay. Tiếng nói nhất chuyện, Hứa Cố Nhiên nói ra, đến nỗi những người khác, ta không xem vào. Bằng không mà nói, ta Hứa mẫu người từ trước đến nay tri ân tất báo, thật cho đến lúc đó, chúng ta hai nhà bị mặt, liền không chỉ là hai gia sự tình rồi. Hứa Cố Nhiên ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi Lưu Khải Niên không tự mình động thủ, vậy ta cũng không nhúng tay vào. Nếu như ngươi không phải muốn tự mình động thủ, hai nhà động thủ, ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng là Lưu gia rõ ràng thực lực mạnh hơn Hứa gia rất nhiều, nhưng vẫn không có đối với Hứa gia động thủ nguyên nhân. Chính là sợ thế lực khác thừa lúc vắng mà bảo, mượn cơ hội sinh sự. Hơn nữa, ai nói Hứa gia liền không có át chủ bài. Nghĩ tới đây, Lưu Khải Niên nhìn về phía sau lưng một cái áo xám lão giả. Đại trưởng lão, lao phiền ngươi tự mình dẫn người, đem tiểu xúc sinh kia mang về. Lưu Khải Niên truyền âm nói, nhớ kỹ, phải sống. Vâng. Áo xám lão giả gật gật đầu, tiếp đó mang theo Lưu gia mấy tên cao thủ, nhanh chóng tối lui. Lưu Tranh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, đồng dạng tương cận lấy cùng nhau truy kích Phương Lăng. Lần này, Hứa gia chủ hẳn là không lời có thể nói a. Lưu Khải Niên nhìn xem Hứa Cố Nhiên, ánh mắt lạnh lùng. Ha ha, đa tạ Lưu gia chủ cho ta cái này chút tình mọn. Hứa Cố Nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, ngày khác Lưu gia chủ đến nhà, Hứa Mộ định xong trả đối đãi. Chỉ là hy vọng ta đến thăm thời điểm, Hứa gia chủ không muốn tránh không gặp. Lưu Khải Niên một lời hai ý nghĩa, thật sâu nở nụ cười. Hứa Cố Nhiên coi như là nghe không hiểu lời này, trong lòng thở dài một tiếng. Nha đầu, cha tận lực. Những thứ khác chỉ có thể dựa vào tiểu tử kia. Mà lúc này Phương Lăng, tại mượn nhờ một đạo ám kình, dẫn bạo Tiêu Văn thể nội khí huyết, mượn cơ hội trốn sau khi đi, thi triển thân pháp một đường phi nước đại. Hắn mặc dù bây giờ thực lực tăng gọn, nhưng là không có tự phụ đến có thể bằng vào sức một mình đối phó nhiều cường giả như vậy. Đồng thời hắn cũng biết, loại này đào vong, căn bản không kiên trì được bao lâu. Dù sao đối phương riêng là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, thì có 7-8 người, lại càng không cần phải nói, còn có 2 tên thoát cốt cảnh cường giả. Quả nhiên, một chén trà về sau, Phương Lăng thân hình dừng lại, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa một lão giả. Chủ nhà họ Long, Long Đức Bân, Long Thao Gia Gia. Tiểu xuất sinh, ngươi đổ tiếp tục chạy a. Long Đức Bân khí thế lạnh thấu xương, mang theo châm chọc nhìn xem Phương Lăng. Ngươi cho rằng ỷ vào vài thủ đoạn nhỏ, liền có thể chạy thoát rồi? Làm. Người lao nói nhảm nhiều. Long Đức Bân nói còn chưa dứt lời, Phương Lăng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Đức Bân trước mặt. Lăng Lệ Trường Phong đột nhiên chụp về phía Long Đức Bân. Tự tìm cái chết. Ngươi đem lão phu xem như Tiêu Văn tên phế vật kia rồi sao? Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà chủ động xuất thủ, lại bị Phương Lăng nhất câu nói tức giận đến khí huyết nghịch đi, Long Đức Bân giận hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, tránh đi Phương Lăng một trường này. Lập tức năm ngón tay trừ ngược thành chảo, chụp vào Phương Lăng đầu. Cái này trong lúc bất chợt biến cố, tựa hồ nhường Phương Lăng có chút xử trí không bằng tay, một chút thất kinh đứng lên. Đi chết đi. Long Đức Bân thấy thế, lập tức trong lòng vui mừng, tốc độ xuất thủ lại nhanh nửa phần. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Lăng nhưng là chợt quát một tiếng, "Hầu tử, động thủ." Chương 319, chia ra hành động, truy kích và tiêu diệt hung đồ. Chương 319, chia ra hành động, truy kích và tiêu diệt hung đồ. "Này, An gia gia ngươi một quyền." Theo một tiếng quát chói tai, một điểm kim quang nở rộ, một đầu kim sắc khỉ con đột nhiên từ bên cạnh thoát ra. Bao hàm hung lệ tàn bạo một quyền, lấy linh dương móc sừng xảo trá góc độ, trực tiếp đánh phía Long Đức Bân đầu. Một kích này tới lại nhanh lại mãnh liệt, hoàn toàn ngoài Long Đức Bân đoán trước. Mà một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, càng làm cho Long Đức Bân cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử. Bá Long Quyền. Long Đức Bân không hổ là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Dù cho biến cố trận, nhưng hắn vẫn dựa vào bản năng hóa trảo vị quyền, bỏ qua Phương Lăng, trùng điệp đánh phía hầu tử. Nhưng mà, hắn cuối cùng đánh giá thấp hầu tử một quyền này chỗ kinh khủng. Đông. Hai quyền va chạm, lực lượng kinh khủng phong bạo lấy hai người làm trung tâm, quét sạch mà ra. Long Đức Bân càng là kêu thảm một tiếng, bị một quyền này trùng điệp đánh bay ra ngoài. Không đợi Long Đức Bân rơi xuống đất, một đạo nhanh như tật phong thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bên người. Trong tay chiến kích, mang theo làm cho người rung động sức mạnh, hung hăng đâm vào Long Đức Bân trên lồng ngực. Giang rắc. Theo một tiếng vang dọn, Long Đức Bân lồng ngực trực tiếp lom xuống. Đại Hoang chiến kích bản thân trọng lượng, tại Thiên kích tam trọng kích gia trì, đạt đến kinh khủng 10 vạn cân chi cự. Khủng bố như vậy sức mạnh, đừng nói Long Đức Bân chỉ là nửa bước thoát cốt cảnh, liền xem như thoát cốt cảnh cường giả, khoảng cách gần gặp như một đòn này, cũng không chịu nổi. Huống chi, Long Đức Bân vốn là bị hầu tử phía trước một quyền kia chỗ chấn động đến mức khí huyết tán loạn, thậm chí cũng không kịp ngưng tụ khí huyết khải giáp hộ thân. Hoa, một ngụm sen lẫn nội tạng tiên huyết phun ra, Long Đức Bân cơ thể tựa như là tháo, trung điệp đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái cự đại hố sâu. Tiểu xuất sinh, ngươi. Long Đức Bân ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình đường đường nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, lại bị một cái tiểu bối ngược được đến nước này. Lão cẩu, kiếp sau đừng có lại gây chuyện với ta. Phương Lăng ánh mắt lộ ra sắc ý, liền muốn đem Long Đức Bân nhất cử chém giết. Là Phương Lăng, hắn ở nơi đó. Lên, đừng để hắn chạy. Bất quá ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, vừa thấy được Phương Lăng, bén nhọn võ học lập tức hướng về Phương Lăng phô thiên cái địa của tới. Những người này có thể nhanh như vậy đuổi theo, tu vi kém nhất cũng là khai mạch cảnh. Lúc này đồng loạt ra tay, cấp độ kia uy thế biết bao kinh người. Phương Lăng căn bản vốn không dám ngạnh kháng nhiều như vậy công kích, thân hình thoát một cái trực tiếp tại chỗ biến mất. Hầu tử càng là hóa thành một xóa kim quang, ẩn vào trong núi rừng. Ầm ầm, đám người công kích thất bại, lại để cho Phương Lăng chạy rồi, càng là tức giận đến chửi ầm lên. Là Long lão gia tử. Đúng lúc này, có người phát giác nằm ở trong hố Long Đức Bân, sắc mặt đột nhiên nhất kinh. Bởi vì giờ khắc này Long Đức Bân, lồng ngực sụp đổ, thổ huyết không ngừng, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là không sống nổi. Tiểu xuất sinh này thật độc ác thủ đoạn. Nhìn thấy Long Đức Bân thê thảm như thế, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trước sau bất quá nửa canh giờ công phu, cái kia Phương Lăng liền giết hai tên nửa bước thoát cốt cảnh. Khủng bố như thế thực lực, cái này đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc rồi. Cho dù là một chút mới vừa vào thoát cốt cảnh cường giả, cũng không thể nào như thế nhẹ nhõm a. Một thời gian, mọi người đều là có chút chần chờ. Đại gia đừng hốt hoảng, cái kia Phương Lăng đích thật là có một chút thủ đoạn có thể dùng bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực, cũng không bền bỉ, chỉ cần chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chém giết kẻ này. Lúc này, Lục Vũ mang theo một đám Thiên Bảo lâu cao thủ mà tới. Được chú ý nhất, tự nhiên là bên người hắn vị nào quan chấp sự, thoát cốt cảnh cường giả. Thì ra là thế, ta liền nói tiểu tử này rõ ràng chỉ là khai mạch cảnh, như thế nào liền giết chúng ta hai vị nửa bước thoát cốt cảnh cường giả. đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức càng thêm phẫn nộ. Quả thực đáng giận. Truy, coi như thiên ngai hải giác, nhất định phải đem tiểu xúc sinh kia nghiền xương thành tro, rút hồn luyện phách. Một thời gian, đám người quần tình xúc động phẫn nộ, sát ý nồng đậm. Nhưng mà, ước chừng 2 canh giờ sau đó, bọn hắn nhưng là không có thấy Phương Lăng cái bóng. Gia hỏa này chạy nhanh như vậy, có người nghi hoặc, hắn lại nhanh có thể chạy đi nơi đâu? Chúng ta một đường truy tung, phương hướng chắc chắn không sai, hắn tuyệt đối là tìm một chỗ trốn đi. Không sai, tiểu xúc sinh này ngược lại là chân trượt chờ ta bắt được hắn, nhất định phải gọi hắn nếm thử lão tử lợi hại. Đám người phẫn hận không thôi. Lớn như vậy nửa ngày, bọn hắn giống như là con rồi không đầu tại núi rừng này bên trong tán loạn, căn bản không nhìn thấy Phương Lăng cái bóng. Chư vị, có khả năng hay không là phương pháp của chúng ta dùng sai rồi? Lúc này, một tên thiếu niên chậm rãi tiến lên, bình tĩnh mở miệng. Vốn là đại gia đang muốn quá lớn, ai dám gan to như vậy, dám chất vấn một đám lửa bước thoát có cảnh. Chẳng qua là khi thấy do nói chuyện người kia bộ dáng lúc, lập tức nhao nhao ngậm miệng. Bởi vì đối phương là Lưu Tranh, Lưu gia thiếu chủ. Nghe nói thực lực đã đạt đến khai mạch cảnh cửu trọng, liền mở mười mấy đầu gân mạch, danh xưng trong 3 năm liền có thể bước vào thoát cốt cảnh võ đạo thiên tài. Lưu gia càng có 2 vị thoát cốt cảnh cường giả tọa chấn. Mà sau lưng Lưu Tranh cái vị kia áo xám lão giả, một thân khí tức càng là mịt mờ không phát, cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ lại là một vị thoát cốt cảnh hay sao? Lưu thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Có người cố nén tức giận, mở miệng hỏi thăm. Lưu Tranh nghe vậy, mỉm cười, nói ra, bằng vào ta đối với cái kia Phương Lăng hiểu rõ, đối phương tính tình xảo trá, tâm nhãn rất nhiều, chiếu chúng ta loại này tìm pháp, không biết phải tìm đến lúc nào đi. Chẳng lẽ Lưu thiếu chủ có biện pháp tốt hơn sao? Có người ngữ khí không vừa lòng, nhưng lại cố gắng khắc chế. Ta có một đề nghị, đại gia nghe một chút. Lưu Tranh căn bản muốn không cho mọi người lên tiếng cơ hội, tiếp lấy nói ra, chúng ta nơi này có 6 vị nửa bước thoát cốt cảnh, 2 vị thoát cốt cảnh cường giả, hơn 20 vị cao thủ, đội hình như vậy có thể xưng kinh khủng, nhưng nơi đây tiếp giáp Bách Hoang Sơn mạch, nếu là tên kia chạy đến Bách Hoang Sơn mạch ở bên trong, liền coi như chúng ta nhân thủ nhiều hơn nữa, nhưng muốn tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Dừng lại một chút, Lưu Tranh nói ra, không bằng chúng ta chia mấy đội, trấn giữ mỗi cái yếu đạo, tạo thành một vòng đây, đến lúc đó, Lưu thiếu chủ là muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Đồ vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Có người nhãn tình sáng lên, vô cùng đồng ý Lưu Tranh đề nghị. Ta cảm thấy phương pháp này có thể đi, tối thiểu nhất so với chúng ta dạng này mù quáng lùng tìm tốt hơn nhiều. Tiếp theo có người gật đầu, biểu thị ủng hộ. Nhìn về phía Lưu Tranh ánh mắt cũng nhiều một chút vẻ tán thưởng. Lưu Tranh mặc dù trẻ tuổi, nhưng phần tâm này chí nhưng là không kém. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu lấy Phương Viên Bách Lý làm hạn định bày ra lùng tìm. Lục Vũ nói ra, ta cũng không tin, cái này ngắn ngắn thời gian bên trong, cái kia họ Phương còn có thể chạy ra ngoài trăm dặm không thành. Được, giống như này định rồi. Chỉ cần tìm được tiểu xuất sinh này rơi xuống, đại gia đừng đội độc thủ, lập tức phát ra tín hiệu, chúng ta liên thủ, cũng không tin nhất định giết chết hắn. Ta hướng về phía đông, ta hướng về phía bắc, chúng ta hướng tây. Đám người lúc này chia xong đội ngũ, bắt đầu bày ra lùng tìm, truy kích và tiêu diệt hung đồ. Lục thiếu chủ, chúng ta trả lại hết là. Nhìn thấy đám người riêng phần mình tách ra, Lưu Tranh nhìn về phía một bên Lục Vũ. Chia ra hành động đi. Lục Vũ trầm giọng nói, vô luận như thế nào, lần này át hẳn không thể để cho họ Phương chạy thoát. Nói đi, Lục Vũ hướng thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Phía trước, Phương Lăng chính là hướng về cái hướng kia đi. Hắn hướng về cái phương hướng này truy kích, có thể khả năng lớn nhất phát giác Phương Lăng dấu vết. Lưu Tranh thấy thế, cũng không thèm để ý, chỉ là nói với áo xám lão giả, đại trưởng lão, vậy chúng ta một đường hướng về phía trước. Hết thảy, nhưng bằng thiếu chủ phân phó. Lưu Tranh nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, vung tay lên, đi. Phương Lăng, lần này ngươi chú định chắp cánh khó thoát. Nam Minh Ly Hỏa, chú định là của ta. Chương 320, ai là con mồi, ai là thợ săn? Chương 320, ai là con mồi, ai là thợ săn? Cảm giác thế nào rồi? Một chỗ bí ẩn trong sân động, Phương Lăng gặp hầu tử từ trong nhập định tỉnh lại, không khỏi có chút khẩn trương. Vẫn được. Hầu tử ba thắc một hà miệng, nói ra, chính là ngươi về sau luyện đàn có thể hay không cải tiến một chút, cái đồ chơi này cũng chắc quá. Ngươi cái này đều đã đến lúc nào rồi còn tiêu tam giả tứ. Phương Lăng có chút dở khóc dở cười, nhịn không được đập một cái người này đầu. Hầu tử trong bí cảnh thời điểm, cũng bởi vì vượt qua không gian, dẫn đến bản thân bị trọng thương, lại thêm bị Lưu Tranh mấy người truy sát, càng là thương càng thêm thương. Vì giúp hầu tử chữa thương, hai người trong bí cảnh tìm kiếm đã hơn nửa ngày, mới đưa luyện chế thú nguyên đan dược liệu tìm đủ. Còn bởi vậy thiếu chút nữa thì bị nhốt trong bí cảnh không ra được. Chỉ là sau khi đi ra, hai người liền bị đuổi giết, vẫn không có thời gian cho hầu tử luyện chế cái này thú nguyên đan. Thú nguyên đan là một loại yêu thú mới có thể dùng đan dược, ẩn chứa cực kỳ bá đạo bạo ngược năng lượng. Võ giả phục dụng, bạo thể mà chết. Yêu thú phục dụng, cố bản bổn nguyên. Đối với hầu tử lại không quá thích hợp. Chỉ là thú nguyên đan Phương Lăng cũng là lần đầu tiên luyện chế, phải chăng thích hợp với hầu tử trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên vô cùng thấp thỏm. Hắc hắc. Hầu tử gãi đầu một cái, nói ra, bất quá cái này đan dược hiệu quả coi như không tệ, không chỉ có để cho ta thương thế khỏi hẳn, thậm chí ngay cả tu vi đều triệt để củng cố, quả thật là đồ tốt. Nghe được hầu tử lời này, Phương Lăng mới chính thức yên lòng. Hữu dụng liền tốt. Phương Lăng tiếu đạo, ngươi mặc dù thương thế khỏi hẳn, nhưng mà cái này thú nguyên đan dược lực còn không có triệt để luyện hóa, ngươi mau chóng luyện hóa một chút. Hầu tử đột nhiên hưng phấn nói ra, một hồi có đơn muốn đánh. Phương Lăng thu lại mặt cười, trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh tiếu đạo, có người muốn mạng của ta liền sẽ để bọn hắn biết, bọn hắn còn không có tư cách này. Kể từ bị trục xuất Thanh Nguyên Tông về sau, Phương Lăng nhất thẳng bị người đủ loại truy sát. Hơn một năm nay tới truy sát kinh lịch, nhường Phương Lăng tâm bên trong cũng nín một cục tức. Hắn cần phát tiết, cần bộc phát. Bây giờ, hắn đột phá tu vi khai mạch cảnh, người mang nhiều loại thần cấp công pháp, võ học, có thể nói át chủ bài hùng hậu, chiến lực cường tuyệt. Nếu là thật đem hết toàn lực, liền xem như thoát cốt cảnh cường giả, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Bên trong bí cảnh, Phương Lăng nhiều phiên kỳ ngộ, tự điểm thăng hoa. Sớm đã không là lúc trước cái kia trận vật hèn mọn tông môn khí đồ. Hắn hôm nay đã có thể được xem một chân bước vào chân chính võ đạo cánh cửa. Bọn hắn muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Phương Lăng trong mắt lệ khí lấp lóe, thấp giọng nói, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận, chọc tới ta Phương Lăng, kết quả bọn hắn không chịu được nổi. Hắc hắc, đại ca riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này. Hầu tử vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách, Tam Nhãn Ma Hầu nhất tộc từ trước đến nay cũng là lấy hung ác thiện chiến nổi tiếng. Huống chi là huyết mạch phản tổ hầu tử. Đợi ta khôi phục, hai anh em chúng ta liền huyết chiến một hồi. Hai người không nói nữa, mà là riêng phần mình điều tức, tranh thủ đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Sát trời hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, sơn mạch như rồng, kéo dài và dặm. Một chi năm người tiểu đội đang du tẩu tại trong rừng rậm, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mà nó, tiểu xuất sinh này là thuộc con chuột sao? Cái này đều tìm đã hơn nửa ngày rồi, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Không có gặp phải gia hỏa ngươi liền vui trốn đi, bằng không lấy người nhà chém giết nửa bước thoát cốt cảnh thực lực, người ta có thể rơi vào tốt. Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn có bản lãnh lớn như vậy đem chúng ta giết hết. Đi ở đội ngũ sau cùng hai tên võ giả, nhỏ giọng trao đổi. Lĩnh đội là một vị nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, nghe được sau lưng âm thanh, lập tức quát lớn, tất cả yên lặng cho ta một điểm, nếu là tiểu xuất sinh kia liền tại phụ cận, bị sợ chạy người nào chịu trách nhiệm. Nhị thúc, chúng ta đều siêu lâu như vậy rồi, tập chủng kia sẽ không tại cái phương hướng này à. Trong đó một tên thiếu nữ mở miệng, rõ ràng tu vi không cao, nhưng thần sắc ngựa khí có chút kiêu căng. Coi như không tại cái phương hướng này, nhưng nếu là đại gia quyết định kế hoạch, chúng ta liền phải dựa theo kế hoạch thi hành. Nam tử nói ra, mặc kệ ai có thể bắt được cái kia họ Phương đấy, tóm lại đều có thể cho đại ca ngươi báo thủ. Nhị thúc yên tâm đi, tập chủng kia chắc chắn chạy không xa. Thiếu nữ hừ lạnh nói, nếu như bị chúng ta đụng phải, ta khẳng định muốn tự mình đem xương cốt bóc nát, nhìn hắn vẫn sẽ hay không cứng như vậy khí. Nghĩ tới tên kia phía trước nói lời, thiếu nữ trong lòng cũng rất phải không đấy. Muốn đánh thì đánh. Một cái nho nhỏ khai mạch cảnh, khẩu khí so trời còn lớn rồi. Nam tử tiểu thiếu, không nói gì. Thiếu nữ tiên phu không yếu, nhưng bị cương triều đã quen, ai cũng không để vào mắt. Tốc tốc. Trong bụi cỏ dại, truyền đến nhỏ bé âm thanh, cỏ dại lắc lư. Bù bù. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ thiếu nữ trong tay bắn ra, bắn vào trong bụi cỏ. Phía trước chửi bậy nửa cái quỷ ảnh cũng không thấy võ giả, vội vàng đi qua đẩy ra bụi cỏ, lập tức nhìn thấy một đầu màu đen rắn độc, bị hai thanh bỏ túi phi đao đóng ở trên mặt đất. Một thanh xuyên thẳng đầu rắn, một thanh thẳng vào bẫy tấc. Nhị tiểu thư tốt tuấn thân thủ. Tên kia võ giả đem rắn độc bước lên, trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót thần sắc. Hừ. Thiếu nữ vung lên cổ, khí ngạo nghệ càng ngày càng nồng đậm. Cả kia nửa bước thoát cốt cảnh nam tử cũng âm thầm gật đầu. Nhị nha đầu tuy tính tình cao ngạo, nhưng tiên phú không yếu, đặc biệt là ám khí kia thủ pháp, càng là tự nhiên mà thành. Đi thôi. Nhìn thấy chỉ là một con rắn độc, đại gia cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước lùng tìm. Cái kia bước lên rắn độc võ giả, đem rắn độc hướng về nơi xa quan ra, đang muốn đuổi kịp. Bất quá đúng lúc này, trong không khí nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, rũa ra một cái mao nhung nhung móng vuốt, tại đối phương chưa lúc phản ứng lại, cầm một cái chế trụ đối phương vị trí hiểm yếu, mang vào vòng xoáy bên trong. Đi ở phía trước bốn người, căn bản không có phát giác. Mấy tức sau đó, hậu phương tên kia võ giả có chút kỳ quái, phía trước nói chuyện cùng hắn ra hỏa, giống như không có theo tới. Hắn quay đầu nhìn lại, nửa cái bóng người cũng không có. Không đúng. Đó là, không có chờ đối phương mở miệng, vòng xoáy tái hiện, mao nhung nhung móng vuốt lần nữa nhô ra, đem hắn kéo vào vòng xoáy bên trong. A, chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, người lại biến mất không thấy. Ai? Đàn ông dẫn đầu cuối cùng ý thức được không thích hợp, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện 5 người đội ngũ, vậy mà chỉ còn lại có 3 người. Hai người khác đâu? Nam tử sắc mặt tâm trầm, nhìn bốn phía, lại không thu được gì. Hai người, giống như là hư không tiêu thất không có lưu lại nửa điểm vết tích. Cái này, lão ngũ lao lục tại sao không thấy? Cuối cùng tên kia võ giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Chúng ta, không phải là đụng gặp quỷ a? Hắn liên tiếp thiếu nữ, lại rước lấy thiếu nữ một cái bạch nhãn. Nhắc như chuột ra hỏa, lăn xa một chút. Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nói bậy bắt đạo, trên đời này ở đâu ra quỷ? Nam tử quát lạnh một tiếng, xem ra, chúng ta đây là bị người theo dõi. Hai. Nhị thúc, không. Không phải là cái kia tạp. Phương Lăng A. Tên kia võ giả nói chuyện đều có chút lắp bắp hỏi, đáy mắt lộ ra một chút sợ hãi. Thử, nếu là hắn thật dám xuất hiện, bản tiểu thư. A. Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, liền thấy tên kia võ giả trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái mao nhung nhung nóng bớt, sau đó dụng lực vặn một cái, giang giác, tên kia võ giả đầu lập tức điều cái phương hướng, nào trước hướng về phía nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sắc lạnh, thê 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 thảm thét lên, vang vọng sơn lâm, sợ quá chạy mất chim thú vô số. Chương 321, kẻ yếu, không có tư cách giảng đạo lý. Chương 321, kẻ yếu, không có tư cách giảng đạo lý. Đồ hỗn trướng, dừng tay cho ta. Cái này hoảng sợ một màn, chỉ là phát sinh trong mấy mắt. Mấy người tên kia dẫn đầu nửa bước thoát cốt cảnh cường giả lúc phản ứng lại, đệ tử đã bị giết, cái này khiến hắn giận tím mặt. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, hướng về cái kia lông nhung móng đuốt xuất hiện phương hướng hung hăng đánh tới. Xuy. Nhưng mà cái kia lông nhung móng đuốt lùi về không gian trong vòng xoáy, lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang giác. Nguyên khí thất bại, chỉ là đem mấy cây đại thụ đánh nát đứt gãy, lại không có thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Đáng chết, đơn giản hôn trướng đến cực điểm. Nhìn xem chết thảm đệ tử, nam tử sắc mặt tâm trầm, lộ ra tức hồn hển. Mặc dù sợ hãi hung thủ kia quỷ dị thủ đoạn, càng tức giận hơn chính mình không có kịp thời phản ứng lại. Nhi thúc, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thời khắc này thiếu nữ trên mặt không còn chút nào nữa kiêu căng vẻ đắc ý, ngược lại tràn đầy cũng là vẻ sợ hãi. Năm người đội ngũ bây giờ lại chỉ có hai cái, còn lại ba người đều là bị chết không minh bạch. Cái này khiến thiếu không hiểu chuyện thiếu nữ lấy lòng sinh ra một tia đối với không biết sợ hãi. Manh mối quá ít, không cách nào xác định. Nam tử trầm giọng nói, bất quá ta đoán chừng hẳn là cái này sơn mạch chi trung nguyên có yêu thú, từ móng nuốt kia có thể thấy được tuyệt đối không phải người. Nhưng mà loại này có thể từ xuyên thẳng qua không gian đánh lén yêu thú, hắn chưa từng nghe thấy. Nhị thúc, chúng ta đi thôi, ta không có muốn đợi ở chỗ này. Thiếu nữ tới gần nam tử, vô cùng bối rối khẩn trương. Phía trước cho là bọn họ nhiều người có thể bắt lấy Phương Lăng, nhưng là bọn hắn không để ý đến nơi đây tiếp giáp bách hoang sơn mạch, tự nhiên không thể thiếu đủ loại hung tàn đáng sợ yêu thú. Cái này khiến nàng sinh ra lui bước ý nghĩ. Cái này, nam tử tựa hồ có chút không cam tâm. Phương Lăng còn chưa bắt được, lại tổn thất ba tên gia tộc đệ tử. Nếu là cứ như vậy trở về, hắn lại như thế nào hướng gia tộc dặn dò? Nhưng nếu là lưu lại, có thể hay không bắt được Phương Lăng là chuyện khác, nói không chừng bọn hắn đều phải tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nam tử trầm giọng nói, chúng ta đi trước cùng những đội ngũ khác tụ hợp, nhiều người cũng có thể tránh khỏi nguy hiểm. Thế nhưng là nhị thúc, ta sợ. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói, vừa rồi vật kia quá quỷ dị, liền bộ dáng đều không nhìn thấy, ta. Thúy Nhi đừng sợ, kỳ thực vật kia không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Nam tử tỉnh táo phân tích nói, tất nhiên nó chỉ có thể trốn ở trong tối đánh lén, chứng minh thực lực không mạnh, tối thiểu nhất không bằng ta, có ta ở đây, ngươi không có nguy. Nam tử lời còn chưa nói hết, một cây kim sắt trường côn đột nhiên từ nam tử đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Kinh khủng sáng chói kim quang trong nháy mắt nở rộ, mang theo lôi đỉnh vạn quân sức mạnh, ầm vang đem nam tử đầu trực tiếp đập bạo. Đường đường nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị một côn đập chết. A. Thiếu nữ nhìn xem nhị thúc cái kia bị một côn nện đến rách nát thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Con mắt đảo một vòng, trực tiếp mất đi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Gió thu điều hưu. Sơn mạch thú hống côn trùng tê bang, kêu gọi kết nối với nhau. Một đôi băng lãnh sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa chi kia năm người tiểu đội. Một cái nửa bước thoát cốt cảnh, hai tên khai mạch cảnh, còn có hai tên tôi thể cảnh thiếu niên. Sư Minh, ngươi nói thế nào Phương Lăng thật giết nhiều người như vậy sao? Hắn thật có lợi hại như vậy? Một tên thiếu niên đẩy bên người Sư Minh, nhỏ giọng hỏi thăm. So sánh tiên chân non nước hắn, bị hỏi thăm Sư Minh Minh lộ ra liền muốn cay độc thành thục nhiều. Có thể là như thế này không là có chút không giảng đạo lý sao? Thanh âm thiếu niên non nớt nói ra, ta nghe sư phụ nói qua. Trong bí cảnh mặc dù khắp nơi trên đất cơ duyên tạo hóa, nhưng là nguy hiểm trùng điệp, tất nhiên đại sư Minh lựa chọn tiến vào bí cảnh, nên có cái này giác ngộ. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Sư Minh sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, chết là đại sư chúng ta mình, ngươi liền không có một chút khổ sở sao? Đại sư Minh chết ta đương nhiên rất khó chịu rồi. Thiếu niên ngữ khí có chút rơi xuống nói ra, chỉ là chúng ta vô cớ giận lây người khác, có phải hay không có chút không giảng đạo lý? Đạo lý? Sư Minh suy thiếu đạo, sư đệ, ngươi quá ngây thơ. Thiên cương đại lục, võ giả vi tôn, thực lực là vua, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý, kẻ yếu là không có tư cách giảng đạo lý. Vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, sư Minh ngự trọng tâm trường nói ra, sư đệ, lời này cùng ta nói qua loa cho xong rồi, nếu như bị sư bá lão nhân ra ông ta nghe được, không thiếu được muốn trách phạt ngươi. À, đã biết sư Minh. Vốn là muốn nói lại thôi thiếu niên, đột nhiên nhìn thấy phía trước cái kia lão giả áo bào trắng mở to mắt, lập tức đóng chặt lại miệng, không nói thêm nữa. Sư Minh, thế nào? Đã tìm được chưa? Làm lão giả áo bào trắng mở mắt bên cạnh một cái khai mạch cảnh võ giả liền đội vàng hỏi. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, biểu thị không có phát giác. Ta lấy thần hồn chi lực lùng tìm, chỉ cần tiểu tử kia tại trong phạm vi một dặm, tất nhiên sẽ có phát hiện. Lão giả áo bào trắng đứng lên, nói ra, tất nhiên không có phát giác, vậy thì đi cái kế tiếp địa phương đi. Sư Minh, có đôi lời ta nên tin hay không tin vào hỏi. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng lườm đối phương một cái, lời gì? Người kia đối đầu ánh mắt của lão giả, trong lòng nhịn không được run lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói ra, Sư Minh, mặc dù Ngô sư chất vẫn lạc bên trong bí cảnh, đối với Sư Minh đã kích cực lớn, nhưng chuyện này có phải là hay không cái kia Phương Lăng làm còn phải là chuyện khác, liền xem như thật sự, nhưng bí cảnh thí luyện, chết sống có số. Tất nhiên thí luyện kết thúc, có phải chúng ta? Chết không phải đệ tử ngươi, ngươi đương nhiên phải nhẹ nhõm. Đối phương nói còn chưa dứt lời, lập tức bị lão giả đánh gãy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đồ nhi ta ngút trời thần võ, chỉ cần thành công từ trong bí cảnh đi ra, nhất định lại chính là khai mạch cảnh, tương lai siêu việt ta cũng không thành vấn đề, bây giờ hắn chết, ta đây cái làm sư phụ tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng là Sư Minh, chuyện này nếu như quyết tâm không phải cái kia Phương Lăng làm đâu, chẳng phải là liên lụy người vô tội. Người kia còn phải lại quên, nhưng lão giả áo bào trắng nhưng là phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta. Ai dám ngăn trở ta vì đệ tử báo thủ, liền địch nhân là của ta. Gặp đến lão giả kiên trì như vậy, cái kia trong lòng người thở dài một tiếng, đành phải bất đắc dĩ nói, tất nhiên sư huynh khăng khăng như thế, sư đệ cũng không quên, ta, ai? Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nhìn hướng một phương hướng nào đó, trong mắt lệ mang lấp lóe. Ở trước mặt lão phu, còn dám ẩn tàng, cút ra đây cho ta! Lão giả vừa mới nói xong, một đạo nguyên khí phong bạo lập tức từ trong tay gào thét mà ra, quay hướng một chỗ trong bụi cỏ. Ầm ầm, nguyên khí nổ tung, một thân ảnh từ đó bắn ra. Phương Lăng, lại là ngươi! Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lão giả đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Chết đi cho ta! Lão giả vừa mới nói xong, lập tức thân như sét đánh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Trong hai tay, hàn quang nở rộ, tựa như sắc bén binh khí trực kích Phương Lăng lồng ngực. Hắn một trường này, sức mạnh bá đạo tàn nhẫn, giống như là muốn đem Phương Lăng mở ngực một bụng. Lão cẩu, muốn giết ta? Đối mặt lão giả kinh khủng này một kích, Phương Lăng nhưng là không hề sợ hãi. Lăng thiếu đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách.